Chương 913 quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chương 913 quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tô Mặc hai mắt vừa mở, trong mắt thần mang như hai đạo kim điện bắn mạnh mà ra, như muốn xuyên thấu trước mắt hỗn độn loạn lưu, nhìn thấu vô tận thời không cách trở. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thật sự trông thấy tòa kia trôi nổi tại vũ trụ hải nồng cốt càn khôn vũ trụ. Một cỗ lạnh lẽo sát ý từ hắn đáy mắt điên cuồng ngẩn ngưỡng, quanh thân hư không đều giống bị cổ sát ý này đóng băng, nổi lên tí ti băng hàn. Đó là bị người cưỡng ép là cấn, coi là vật trong túi nhục nhã, là đối với tiềm ẩn uy hiếp chí mạng bản năng phản vệ, cơ hồ muốn xông ra lý trí gò bó, hóa thành căm giận ngút trời bao phủ tứ phương. Nhưng sau một khắc, Tô Mặc ánh mắt chợt thu liễm, nắm chắc song quyền chậm rãi bung ra, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh vết tích dần dần rút đi. Hắn hít một hơi thật sâu tràn ngập tĩnh mịch khí tức hư không, đem cái tia cố cơ hồ muốn liệu nguyên sát ý cưỡng chế trở về đáy lòng, hóa thành một tia băng lãnh lắng đọng. Càn Khôn thần tộc không phải cái kia hỗn độn ma viên tộc, xem như vũ trụ hải tối cường một trong thất đại siêu thoát thế lực, nội tình chi thâm hậu, so với hỗn độn ma viên nhất tộc mạnh đầu chỉ gấp 10. Chỉ là chuẩn siêu thoát chi chủ, liền không chỉ một tay số, chớ đừng nhắc tới trong tộc những cái kia ngủ say vạn cổ lão quái vật, cùng với món kia có thể vượt ngang nửa cái vũ trụ hải khóa chặt mục tiêu siêu thoát chí bảo Càn Khôn thần kính. Vì tránh thoát gò bó, bước vào viên mãn chuẩn siêu thoát chi cảnh, 1.196 tôn linh hư nguyên thân liên tiếp tiêu đốt hai tầng trụ hải bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, thực lực tổng hợp đã sụt giảm. Cơ hồ muốn rơi xuống trung kỳ chuẩn siêu thoát chi chủ cảnh giới. Trạng thái như vậy, tiến đến báo thủ, hoàn toàn chính là dê vào miệng gọng, tự tìm đường chết. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Không đội, có hỗn độn biên tổ, còn có tinh nguyên thần tôn bọn hắn 22 tôn cựu trọng thiên trụ hải chi vương hóa thần, bản tọa tấn thăng cựu trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, bất quá là vấn đề thời gian, đến lúc đó, chính là cái kia càn khôn thần tộc tận thế. Tô Mặc thấp giọng tự nói, trong mắt cuối cùng một tia sao động bị tỉnh táo thay thế, một khi tấn thăng cựu trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, bố trí xuống ngàn thần đại trận, chỉ cần không phải trực tiếp giết tới càn khôn vũ trụ, coi như càn khôn thần tộc viên mãn trụ hải chi vương mang theo bọn hắn càn khôn thần tộc siêu thoát chí bảo đến đây, hắn đều có hoàn toàn chắc chắn cùng đánh một trận, ít nhất bảo mệnh tuyệt không phải việc khó gì. Đến nỗi cái kia hỗn độn ma viên nhất tộc Tô Mặc ánh mắt nhất chuyện, trong mắt thần mang đột nhiên sắc bén như lao, phản phất thật sự xuyên thấu ngàn tỷ lớp thời không, thẳng đến cái kia phiến bị ma khí bao phủ ma viên vũ trụ. Vô hạn sát ý tại hắn đáy mắt nhanh chóng hội tụ, so với trước kia đối với càn khôn thần tộc tức giận càng lộ vẻ hung hực, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất huyết quang. Hỗn độn viên tổ tuy là kẻ đầu têu, kẻ cầm đầu, nhưng toàn bộ ma viên nhất tộc đều là nhân tộc trước kia gặp tai họa ngập đầu đồng lõa, món nợ máu này tự nhiên cùng nhau thanh toán, chó gà không tha. Nhưng mà khi cái kia cổ sát y sắp xông phá lý trí nháy mắt, Tô Mặc ánh mắt lại chậm rãi chìm xuống dưới, như tôi vào nước lạnh sau thép tinh, nhiều hơn mấy phần cứng cỏi cùng khắc chế. Đầu ngón tay hắn run rẩy, cảm thụ được sau lưng đạo kia càn khôn ấn ký như có như không rung động, cuối cùng vẫn là lần nữa đè xuống trong lòng sôi trào sát ý còn lại một nửa. Lý do cẩn thận vẫn là hoãn lại một chút cho thỏa đáng. Ai biết cái kia càn khôn thần tộc có thể hay không tại ma nguyên vũ trụ lưu lại cái gì tính toán? Nói không chừng bây giờ đang có chuẩn siêu thoát chi chủ tiềm phục tại ma viên vũ trụ phụ cận, bố trí xuống thiên la địa võng, liền đợi đến hắn tự chui đầu vào lưới. Lấy hắn bây giờ bản nguyên hao tổn trạng thái, nếu là đụng nữa bên trên một tôn viên mãn chuẩn siêu thoát chi chủ, sợ là liền thoát thân cũng khó khăn. Không đổi. Tô Mặc thấp giọng tự nói, giọng nói mang vẻ mấy phần ẩn nhẫn quyết tuyệt, chờ bản tọa tiêu hóa lần này thu hoạch, đột phá cửu trọng thiên viên mãn trụ hải chi bừng, đến lúc đó lại đem cái này hỗn độn ma viên tộc cùng càn khôn thần tộc một đạo thanh toán không muộn. Một giây sau, siêu một đạo thanh mang tại Tô Mặc bản mệnh trụ trong nước chợt lóe lên, trong chốc lát, một gốc toàn thân xanh tươi, trên lá sen lưu chuyển hỗn độn khí lưu bát giai trụ hải thần dược, tạo hóa thanh thiên liên, vô căn cứ xuất hiện tại trái tim vũ trụ của hắn phía trên. Cánh sen tầm tầm giãn ra, giống như khổng tước xòe đuôi nở rộ, tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, mỗi một sợi hương khí đều ẩn chứa tầm bổ bản nguyên huyền diệu chi lực, để cho bốn phía một đám bản nguyên bị tổn thương linh hư huyền thân cũng nhịn không được run rẩy. Ngay sau đó, tạo hóa thanh thiên liên chợt vỡ vụn, hóa thành một đoàn ánh ánh thanh quang, phi tốc căng phồng lên tới, đó là ước vạn đạo tinh thuần đến mức tận cùng trụ hải bản nguyên chi lực, giống như vỡ đê dòng lũ xung kích Tô Mặc toàn thân. Trong khoảnh khắc, những cái kia bị bản nguyên chi lực thấm vào tế bào, trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về một phương phương đại hình vũ trụ nhanh chóng thuế biến. Xuân đi thu tới, trăm vạn năm thời gian tại vũ trụ hải trường mực phía dưới bất quá là nháy mắt thoáng qua quang ảnh. Vũ trụ hải trung tâm, phía đông nam vị, có một phương không giống như càn khôn vũ trụ nhỏ hơn bao nhiêu mênh mông vũ trụ. Thương khung vũ trụ, sinh ra đến nay đã có gần 3000 diễn kỷ, đây là bảy đại siêu thoát trong thế lực thương khung thần tộc chi hang ổ 1500 cái vũ trụ kỷ phía trước, thương khung thủy tổ thành công bước ra một bước kia, tấn thăng siêu thoát chi cảnh, thương khung thần tộc từ đó kế càn khôn thần tộc sau đó, trở thành vũ trụ hải cái thứ 5 siêu thoát thần tộc. Thương khung trong vũ trụ, vân thương thần điện trôi nổi tại cửu thiên chi thượng, cung điện từ ước vạn đạo lưu quang sen lẫn mà thành, mái hiên rủ xuống chung gió nhẹ băng lên, mỗi một âm thanh đều giống như tại ngâm tụng vũ trụ sơ sinh đạo vận. Thần điện bốn phía, thất thải tường vân như thủy triều phun trào, kéo lên cung điện qua lại tầng tầng thời không hàng rào ở giữa, lộ ra một cỗ bao trùm vạn vật mở mịt cùng uy nghiêm. Thần điện chỗ sâu, một phương tỏa ra ánh sáng lung linh bảy sắc trên thần tọa, thương khung thần tộc tộc trưởng đương thời thương vân thần tôn yên tĩnh ngồi ngay ngắn. Hắn thân mang một bộ lưu vân một dạng ngân bạch trường bào, và áo thêu lên đầy trời tinh đồ, theo hô hấp của hắn hơi hơi chập trùng, phảng phất có vô số tinh không vũ trụ ở trong đó sinh diện, thần bí thâm thúy. Một đầu màu mực tóc dài không buộc, như là thác nước rủ xuống đầu vai, lọn tóc quấn quanh lấy nhàn nhạt thất thải quang choáng, cùng quanh thân chạy hỗn độn khí lưu giao dung, không biết là thực là hư. Khuôn mặt tuấn dật phải gần như không giống phàm vật, màu da trắng muốt như ngọc, nhưng lại lộ ra như kim loại lạnh lẽo khuynh hướng cảm xúc. Hai con ngươi nửa khép, mi mắt thon dài, ngẫu nhiên dương mắt lúc, trong mắt liền sẽ thoáng qua ước vạn tinh thần vận chuyển quy tích, giống như có thể thấy rõ vũ trụ ở giữa hết thảy huyền bí, nhưng lại không nửa phần khói lửa, phản phất thế gian vạn vật đều không vào hắn đáy mắt. Quanh thân cũng không tản mát ra cường hành uy áp, nhưng phần kia bẩm sinh tôn quý cùng xa cách, lại so bất luận cái gì khí thế đều càng làm cho người ta lòng sinh kính sợ. Hắn cứ như vậy ngồi yên lặng, tựa như một tôn tuyên cổ bất biến thần linh, vừa tại trong thần điện này, lại như siêu thoát tại này phương vũ trụ bên ngoài, hư vô mờ mịt, cao cao tại thượng, phản phất nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, liền có thể bình định cả khuôn, thay đổi thời không. Đột nhiên, bảy sát thần tọa phía trước hư không nổi lên một vòng chi tiết gợn sóng, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một khỏa cục đá. Gợn sóng tầng tầng quyết tán, một đạo thanh sắc lưu quang từ trong xoáy ra, lúc rơi xuống đất hóa thành một tôn thanh giáp thần nhân, hắn người khoác cám văn lưu chuyển thành kim sắc chiến giáp, giáp trụ khe hở bên trong chảy ra nhàn nhạt tinh huy, khuôn mặt da phủ nón trụ che lấp, chỉ lộ ra một đôi lộ ra cung kính đôi mắt, vì một chân chiến đất, thân trên hơi nghiêng về phía trước, hướng trên thần tọa thương vân thần tôn khom mình hành lễ. Tộc trưởng. Thanh giáp thần nhân âm thanh mang theo kim loại cộng minh một dạng trầm ổn, rõ ràng quanh quẩn tại trống trải trong thần điện, không có một tia thế nào như thế, càn khôn vũ trụ khác thường, càn khôn thần tộc có đại lượng trụ hải chi vương điều động, giống như đang lùng bắt một người. Thương Vân Thần Tôn mi mắt khẽ nâng, trong mắt tinh hà tốc độ lưu chuyển tựa hồ nhanh một cái trước mắt, nhưng lại không lập tức mở miệng. Trong thần điện thất thải tường vân vẫn như cũ triều tịch giống như phun trào, mái hiên trung gió nhẹ vang lên cùng thanh giáp thần nhân bẩm báo xen lẫn, như có loại kỳ dị hài hòa. Rốt cuộc là ai, có thể làm cho càn khôn thần tộc đại động can qua như vậy? Thương Vân Thần Tôn đầu ngón tay nhẹ nhàng đập thần tọa tay ghế, phát ra nhỏ bé lại rõ ràng âm thanh, chẳng lẽ là bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, phảng phất bắt được cái gì mấu chốt, trong mắt tinh quang khẽ nhúc nhích, dường như nghĩ tới khả năng nào đó. Ngay sau đó, Thương Vân Thần Tôn khẽ miệng hơi hơi dương lên, lướt qua một tia mấy không thể xem xét cười lạnh, mang theo vài phần đùa cợt cùng nhiên, "À, càng khôn thần động, lúc này không giống ngày xưa, các ngươi muốn lại xuất một tôn siêu thoát chi chủ, cũng không có dễ dàng như vậy." Thanh nghiệm Thương Vân Thần Tôn âm thanh bình thản lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, tỉ mỉ chú ý càng khôn thần tộc động tĩnh, có bất kỳ dị động, lập tức báo. Chương 914 bảy đại siêu thoát thần tộc, chương 914 bảy đại siêu thoát thần tộc vũ trụ tạo hóa, tinh vân cửa gấm, ước vạn tinh thần trôi nổi giữa dòng khí hỗn độn. Mỗi vì sao đều toát ra vầng sáng sinh mệnh nhàn nhạt, tựa hồ từ thở bàn sơ đã được rót đầy chân ý của hai chữ tạo hóa. Sự bao la của nó còn rộng lớn hơn cả vũ trụ càn khôn một vòng, sự lắng động của tuế nguyệt khiến hư không thấm đẫm vẻ cổ kính ôn nhuận. 3500 kỷ nguyên vũ trụ, theo dòng chảy tinh hà, hóa thành nền tảng thuần hậu nhất, tưới tắm cho từng tấc đất của vũ trụ này. Trung tâm vũ trụ, tạo hóa thần điện lơ lửng trên biển ánh sáng vô tận. Điện vũ không phải xây bằng đá, mà do ước vạn đạo pháp tác sinh mệnh giao thoa ngưng tụ thành. Những sợi sáng từ đỉnh điện rủ xuống như thác nước, mỗi sợi đều đang thai nghén hình thái sơ khai của những thế giới nhỏ bé. Thỉnh thoảng, có linh quang mới sinh từ đó nhảy ra, rồi lập tức hòa vào dòng chảy vũ trụ, toát ra sự huyền diệu của sinh sôi bất tận. Sâu nhất trong thần điện, một đám mây vàng tạo hóa cuồn cuộn nâng đỡ một bóng hình tạo hóa thần tộc đương đại tộc trưởng, Linh Huyền Thần Tôn, đang ngự tọa trên đó. Toàn thân y được bao phủ bởi một đoàn thần quang tạo hóa mờ ảo, không chói mắt, mà ôn nhuận như lưu ly chảy, hiện ra màu lưu ly thất sắc nhàn nhạt, lại biến hóa vạn ngàn sắc thái theo sự lưu chuyển của ánh sáng và bóng tối, tựa như cô đọng toàn bộ quá trình sinh diệt của vạn vật trong vũ trụ. Y khoác một trường bào màu xanh lục thấm thêu đầy cỏ cây núi sông. Nơi vạt áo rủ xuống, những nụ hoa nhỏ bé dưới sự tưới tắm của thần quang lặng lẽ nở rộ, rồi trong chớp mắt kết thành quả mọng, tuần hoàn lặp lại, diễn giải chân lý của tạo hóa. Dung mạo y ẩn sâu trong thần quang, không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt toát ra quang vận là rõ ràng có thể nhận ra đó là ánh mắt thuần khiết như vũ trụ sơ sinh, lại sâu thẳm tựa đã trải qua vạn kiếp, dường như có thể nhìn thấu bản chất sinh mệnh, thấu tỏ luân hồi của vạn vật. Thần quang tạo hóa quanh thân y không tĩnh lặng, mà luôn tiến hành những diễn hóa vi diệu, khi thì hóa thành sông lớn cuồn cuộn, tưới tắm cho hoa cỏ hai bờ, khi thì ngưng tụ thành núi non hùng vĩ, mọc lên cổ thụ chọc trời, khi thì lại hóa thành từng đốm sao lửa, tụ tán ly hợp trong hư không, cuối cùng quy về hỗn độn. Toát ra một uy nghiêm đến từ bản nguyên sinh mệnh, tựa hồ y chính là sự hiển hóa của tạo hóa chi lực trong vũ trụ hải, một hơi thở ra vào, liền có thể quyết định sinh diệt của vạn vật. Đột nhiên, Linh Huyền Thần Tôn tựa hồ cảm nhận được điều gì, ngón tay khẽ nâng, một luồng thần quang tạo hóa từ đầu ngón tay tràn ra, vẽ nên một vệt sáng lưu chuyển trong không trung. Trong nháy mắt, liền hóa thành một hồ nước trong vắt, mặt hồ phản chiếu chư thiên tinh thần, lại trong gợn sóng hiện lên hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ càn khôn. Điều động các tộc nội trụ hải chi vương quy mô lớn như vậy, lão già Càn Nguyên đang giở trò quỷ gì? Linh Huyền Thần Tôn ngón tay khẽ gõ lên đám mây vàng tạo hóa, giọng nói tựa như từ sâu thẳm thời gian xa xăm vọng lại, mang theo sự thanh nhuận của cỏ cây nảy mầm, lại ẩn chứa sự dày dặn của dòng chảy tinh hà, vang vọng trong tạo hóa thần điện. Thiên Mặc. Giọng Linh Huyền Thần Tôn vừa dứt, hư không nơi góc thần điện liền nổi lên một tầng gợn sóng ánh sáng trắng li ti, tựa như mặt hồ tĩnh lặng bị ánh trăng nhuộm thấu. Một luồng bạch quang xé toạc gợn sóng, nhanh như điện xẹt lướt đến dưới đám mây vàng tạo hóa, khi đáp xuống đất hóa thành một vị thần tướng áo trắng. Thân khoác chiến giáp trắng tinh không nhiễm bụi trần, mép giáp chảy ra ánh bạc nhàn nhạt, tựa hồ được tôi luyện từ ánh trăng. Mỗi phiến giáp đều khắc những phủ văn sinh mệnh li ti, ẩn ẩn cộng hưởng với thần quang tạo hóa trong thần điện. Thân hình thẳng tắp như tùng, nhưng ngay khi đáp xuống đất liền quỳ một gối, thân trên hơi nghiêng về phía trước, đầu cúi thấp, tóc bạc như thác đổ xuống vai, che khuất hơn nửa dung mạo, chỉ lộ ra chiếc cằm căng chặt, toát ra sự cung kính và thần phục cực độ. Thuộc hạ có mặt. Giọng Thiên Mặc thần quân trong trẻo như suối băng va vào đá, không pha chút tạp âm, vang vọng trong thần điện, tạo thành sự hô ứng kỳ diệu với giọng điệu của Linh Huyền Thần Tôn. Khí tức quanh thân y thu liễm đến cực điểm, nếu không nhìn kỹ, lại hòa làm một với biển ánh sáng xung quanh, tựa hồ vốn là một phần của tạo hóa thần điện này, chỉ có sự sắc bén tiềm ẩn dưới vẻ tĩnh lặng kia, cho thấy y tuyệt đối không phải thần quân tầm thường của tạo hóa thần tộc. Linh Huyền Thần Tôn khẽ phất ngón tay, hồ nước phản chiếu vũ trụ càn khôn kia theo vệ sáng lưu chuyển, từ từ bay đến trước mặt Thiên Mặc Thần Quân. Thiên Mặc, ngươi hãy đi điều tra, lão già càn nguyên kia rốt cuộc vì chuyện gì mà hao tâm tổn sức, điều động nhiều trụ hải chi vương đến vậy? Linh Huyền Thần Tôn chậm rãi mở lời, giọng nói vẫn ôn nhuận, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ, không được tùy tiện ra tay, chỉ cần điều tra rõ mọi chuyện là được. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên Mặc Thần Quân cung kính đáp một tiếng, chán khẽ chạm vào quang văn nơi rìa đám mây vàng, rồi thân hình hóa thành một luồng bạch quang, một lần nữa chìm vào gợn sóng hư không, tựa hồ chưa từng xuất hiện. Thời gian vội vã, thoáng cái, 3000 vạn năm đã trôi qua. Toàn bộ vũ trụ hải dường như đều bị bao phủ bởi một tầng u ám, trong hư không thêm vài phần cảm giác áp lực như có như không, ngay cả luật động của quy tắc cũng lộ ra vài phần trì trệ. Tiếp sau Thương Khung Thần Tộc, Tạo Hóa Thần Tộc, bốn đại siêu thoát thần tộc khác cũng đã chú ý đến dị động của Càn Khôn Thần Tộc. Thời gian trong bầu không khí căng thẳng này trôi chảy róc rách, lặng lẽ trôi qua, bất chi bất giác đã đến 30 ước năm sau. Rìa vũ trụ chi hải, một nơi hư vô đến mức ngay cả hư vô minh khí cũng lười dừng chân, hoàn toàn không thấy chút sinh cơ nào, chỉ còn lại bóng tối và sự chết chóc vô tận, ngay cả dòng chảy thời gian cũng trở nên mờ nhạt. Lúc này, đang có một bóng hình bước đi trong mảnh đất hư vô này, đó là một tuyệt thế kiếm tu khoác trường bào kiếm sĩ vải xanh đã bạc màu, thân hình thẳng tắp như ngọn cô phòng, bên hông treo một thanh trường kiếm cổ phát vô hoa, vỏ kiếm phủ đầy những vết nứt li ti, tựa hồ đã trải qua vạn kiếp tăng thương. Quanh thân y không có khí tức kinh người nào tỏa ra, nhưng lại tự mang một phong mang ngạo thị thiên hạ, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm vừa ra khỏi vỏ, tất cả sự sắc bén đều ngưng tụ vào thân, lại nôn nóng muốn đâm xuyên phương hư vô này. Mỗi bước chân y đạp xuống, trong hư không liền nổi lên những vết kiếm nhàn nhạt, đó là dấu vết quy tắc bị kiếm ý cắt xẻ, nhỏ bé nhưng sâu sắc, tựa hồ có thể theo quy tích chém tới tận cùng vũ trụ hải. Đột nhiên, thần khu của y khẽ chấn động, một bóng hình trong bản mệnh trụ hải của y nhanh chóng hiện hóa. Ấn ký càn khôn trên người thật đúng là phiền phức. Tô Mặc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ vô hạn cuộn, đây là lần thứ mấy càn khôn thần tộc tìm thấy bổn tọa rồi. Cũng may linh hư miễn thân của bổn tọa đủ liền diệu, có thể ẩn nấp hành tung trong hư vô, nếu đổi thành hạng người như hỗn độn biên tổ, e rằng đã sớm hồn phi phách tán nhiều năm rồi. Nhưng ngày tháng này cũng sắp kết thúc, nhiều nhất thêm 10 ước năm nữa, bổn tọa liền có thể thuận lợi đúc thành cửu trọng thiên nguyên đạo thần thể, đến lúc đó chính là lúc bổn tọa phản kích. Giây tiếp theo, vút một luồng kim mang xẹt qua trên không vũ trụ chi tâm của Tô Mặc, hiện ra một hóa thân của Nguyên Khư Thần Tôn. 30 ước năm trôi qua, vô số trụ hải thần dược mà Nguyên Khư Thần cung tích lũy trong 800 kỷ nguyên vũ trụ, cùng với trụ hải thần dược mà Hỗn Độn Viên Tổ và Tinh Nguyên Thần Tôn cùng 22 vị cửu trọng thiên trụ hải chi vương hóa thân của bốn đại chuẩn siêu thoát chi chủ khác mang theo, đều đã bị Tô Mặc ca ca nuốt chửng luyện hóa sạch sẽ. Ngay cả nhiều trụ hải chi vương của Nguyên Khư Thần cung, cũng chỉ còn lại Nguyên Khư Thần Tôn và ba đại hóa thân của Y Điệp, chưa từng bị nuốt chửng luyện hóa. Ầm ầm một tiếng nổ lớn, hóa thân có tu vi bắt trọng thiên trung kỳ trụ hải chi vương của Nguyên Khư Thần Tôn triệt để bạo tạc trong bản mệnh trụ hải của Tô Mặc, hóa thành từng đạo bản nguyên trụ hải, khiến nguyên đạo thần thể của Tô Mặc nhanh chóng tiến tới cảnh giới bắt trọng thiên viên mãn. Trong khoảnh khắc, thần quang rực rỡ từ trên người y bùng phát, chiếu sáng vạn cổ, mỗi tấc da thịt đều tựa như đang thì thầm về sự thức tỉnh của sức mạnh. Thời gian như thoi đưa, lại 8 ức năm trôi qua. Vũ trụ càn khôn cổ điện. Càn Lăng Thần Tôn, thân mặc đạo bào trắng tinh, đứng trước tế đàn đồng xanh, chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng người vàng lóe lên trong càn khôn thần kính. Bóng người nhanh như lưu quang, chỉ để lại một tàn ảnh trên mặt kính rồi biến mất không dấu vết. Giây tiếp theo, Y Lìa đột nhiên đấm mạnh một quyền lên tế đàn đồng xanh, một tiếng đùng vang trời, tế đàn kịch liệt rung chuyển, phù văn trên mặt bàn lập tức cảm đạm, vài vết nước theo dấu quyền lan ra. Đáng chết, lại chậm một bước. Càn Lăng Thần Tôn gầm lên giận dữ, đầy phẫn nộ và không cam lòng bị đè nén, để tiểu tử nhân tộc này cứ thế chạy thoát, 38 ức năm rồi, sức mạnh mà tiểu tử nhân tộc vừa bùng phát kia đã không còn kém bao nhiêu so với chuẩn siêu thoát chi chủ Định Phong. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không tiểu tử này e rằng thật sự sẽ đuổi kịp bổn tọa. Dòng khí hỗn độn trong điện vì sự phẫn nộ của y mà cuộn cuộn, ánh sáng của tế đàn đồng xanh lúc sáng lúc tối. Càn Lăng Thần Tôn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tàn độc, xem ra bổn tọa có cần thiết phải đi một chuyến đến thời không vũ trụ gặp lao già thời quan kia rồi. Chương 915 âm hồn bất tán. Chương 915 âm hồn bất tán. Tại biên giới vũ trụ chi hải, trong một vùng không gian hỗn loạn và cuồng bạo, những dòng chảy thời không màu tím đen cuộn trào như sóng dữ, lúc vặn vẹo thành những xoáy nước hung tợn, lúc xé toạc thành những khe nước không đáy, ngay cả ánh sáng cũng bị nghiền nát thành từng mảnh. Quy tắc vũ trụ tại vùng này đã sớm sụp đổ, mỗi luồng hỗn loạn đều ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng có thể xé nát thân thể, nghiền nát thân hồn. Đừng nói đến tu sĩ bình thường, ngay cả một vị vương giả tứ trọng thiên của trụ hải nếu mạo hiểm xông vào, cũng không thể trụ nổi ba hơi thở, sẽ bị nghiền thành bụi vũ trụ, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Thế nhưng, ngay tại sâu thẳm trốn tuyệt địa này, lại có một bóng dáng áo xanh đang thong dong xuyên qua. Đó là một nam tử trung niên, khoác trên mình bộ trường bào màu xanh đã bạc màu, và áo bị dòng chảy thời không thổi tung lên một đường cong nhẹ, nhưng không hề thấy chút hư hại nào. Dung mạo y thanh gầy, dưới cằm để ba sợi râu ngắn, mái tóc được đuối gọn bằng một chiếc châm gỗ đơn giản. Đôi mắt và khóe môi y phảng phất vẻ thờ ơ, điềm nhiên, tựa như không phải đang bước đi giữa dòng chảy thời không hiểm nguy cận kề sinh tử, mà là đang tản bộ trên con đường đá xanh trong hậu viện nhà mình. Điều kinh ngạc nhất là đôi mắt của y, đồng tử màu lưu ly nhạt, mỗi khi chuyển động dường như có vô số tinh tú sinh diệt trong đó, lại như có dòng sông thời gian chảy dưới đáy mắt, toát ra vẻ thâm thúy xuyên tấu hư vọng. Quanh thân y không hề tỏa ra uy áp cường hãn, nhưng khí chất trầm tĩnh đã lắng đọng vạn cổ ấy, lại khiến người ta kinh hãi hơn bất kỳ khí thế nào, tựa như y đã tính toán nơi đây hàng tỷ năm, đã sớm hòa mình vào dòng chảy thời không cuồng bạo này, nhưng vẫn luôn siêu thoát khỏi nó. Mỗi nơi y đi qua, những dòng chảy thời không đủ sức khiến vương giả tứ trọng thiên trụ hải tuyệt vọng, lại như chuột thấy mèo mà lùi bước ba phần, những xoáy nước hung tợn trước mặt y hóa thành gợn sóng dịu dàng, những khe nước tự động khép lại, ngay cả dòng chảy tím đen ngạo mạn nhất cũng vòng quanh thân hình y mà trôi đi, không dám chạm vào dù chỉ một chút, tựa như trên người y mang theo một loại khí tức vô thượng khiến cả quy tắc thời không cũng phải kính sợ. Càn Khôn Chi Ấn, nguồn gốc từ Thở Trụ Hải Sơ Khai, khí quán Tam Thiên Trụ Hà Nam Tử lẩm bẩm trong miệng, giọng không lớn, nhưng rõ ràng xuyên qua tiếng gầm rú của dòng chảy thời không, mang theo một nhịp điệu kỳ lạ. Theo lời thì thầm của y, một lực lượng vô hình lấy y làm trung tâm khuyết tán ra, như gợn sóng do viên đá ném xuống hồ nước, lan rộng ra hư không hàng triệu tỷ năm, nơi nào đi qua, ngay cả hư vô cũng nổi lên những gợn sóng nhạt. Đột nhiên, nam tử khẽ khựng bước, đôi mắt lưu ly chợt sáng rực, như có hai khối tinh cầu nổ tung trong đáy mắt. Y nghiêng tai lắng nghe, lực lượng vô hình khuyết tán kia khẽ rung động trong hư không cách đó hàng triệu tỷ năm, rồi truyền đến một tiếng cộng hưởng yếu ớt nhưng rõ ràng, đó là dao động độc nhất của Càn Khôn Ấn Ký, như ngọn đèn lẻ loi thắp sáng trong bóng tối. Giây tiếp theo, khóe môi y cong lên một nụ cười gần như không thể nhận ra, vẻ điềm nhiên thờ ơ ban đầu được thay thế bằng một tia sắc bén, giọng nói cũng nhiễm thêm vài phần phân chấn, giữa những câu chữ dường như có tiếng kim qua thiết mã, Càn Khôn hữu định, uy tích bất mê, tú nặc cửu trùng thiên, diệp nan tàng thử ấn lời còn chưa dứt, lực lượng vô hình kia đột ngột co rút lại, như sợi tơ kéo những dao động từ xa đến gần. Nam tử ngẩng đầu nhìn sâu vào một vùng hư vô có vẻ chết lặng trong dòng chảy thời không, nơi đó những nếp gấp thời không dày đặc hơn những nơi khác, ngay cả dòng chảy tím đen cũng vòng quanh rìa, toát ra dấu vết cố ý che giấu. Tìm thấy rồi. Giọng y rất nhẹ, như sợ làm kinh động hư không, nhưng lại mang theo một sự kích động không thể kìm nén, đứa trẻ nhân tộc kia chính là ở gần đây. Ngay sau đó, nam tử lại bắt đầu niệm chú ngữ cổ xưa và ẩn mật, ngữ điệu dồn dập như mưa rơi gõ cửa sổ, giữa những câu chữ bắn ra những mảnh vỡ quy tắc đa vũ trụ màu vàng kim, dệt thành một tấm lưới ánh sáng trong hư không, Càn Vi Thiên, Khôn Vi Địa, ấn dẫn thần kính, chiếu triệt hư vọng hiện. Theo chú ngữ rơi xuống, hai tay y kết ấn nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhận ra, ngón cái và ngón trỏ khép thành vòng, ba ngón còn lại co duỗi, lại vẽ ra hư ảnh của hai quẻ Càn Khôn trong không trung. Mỗi khi ấn quyết biến đổi, đều có những tia sét nhỏ vụn tràn ra từ kẽ ngón tay, va chạm với dòng chảy thời không xung quanh phát ra tiếng xì xì bắn ra từng chuỗi hỏa hoa quy tắc. Trong khoảnh khắc, một hư ảnh gương đồng có vẻ hư ảo nhanh chóng hiện lên trên đỉnh đầu y, mặt gương phẳng lặng như nước thu, rìa gương khắc những quy tích tinh thần phức tạp, nhìn kỹ lại giống hệt Càn Khôn thần kính, chỉ là đường nét mang theo vài phần trong suốt, khí tức cũng suy yếu hơn bản thể không biết bao nhiêu vạn lần, chính là một đạo lực lượng chiếu ảnh của Càn Khôn thần kính. Cách nam tử kia 80 vạn tỷ năm, dòng chảy thời không cuồng bạo vẫn như mực tím sôi trào, bóp méo ánh sáng và phát tắc. Thế nhưng ngay tại trung tâm hỗn loạn này, một bóng dáng đang lướt đi trong không trung, bước chân nhẹ nhàng như tản bộ trong sân vườn, mỗi bước đều dẫm vào khe hở của dòng chảy thời không, tựa như đã đạt được một loại an ý nào đó với sự cuồng bạo này. Đó là một lão giả khoác áo âm dương thái cực, chiếc áo được dệt bằng hai màu đen trắng, nửa bên trái sâu thẳm như mực đổ, ẩn hiện uy tích tinh thần lưu chuyển, nửa bên phải trắng tinh như tuyết động, điểm xuyết những vân sáng nhỏ vụn, hệt như hai cực âm dương của thái cực đồ, từ từ xoay tròn quanh thân ý địa, tạo thành một tấm chắn vô hình. Dòng chảy thời không va vào tấm chắn này, liền như suối gặp đá tảng, lặng lẽ tách ra, ngay cả một gợn sóng cũng khó mà nổi lên, chỉ có thể ngoan ngoãn vòng sang hai bên. Lão giả tóc bạc da trẻ thơ, dung mạo hằn sâu dấu vết năm tháng, nhưng lại toát lên vẻ ôn nhu của sự phản phát quy chân. Y tay trái chắp sau lưng, tay phải nhẹ nhàng vuốt râu dài, đôi mắt nửa mở nửa khép, trong đồng tử lại có hai khí đen trắng giao thoa, mỗi khi chuyển động dường như có thể định trụ thời gian trôi chảy. Mỗi bước chân y đặt xuống, dưới chân lại hiện ra một ấn ký thái cực mơ hồ, ấn tuy bất diệt, nhưng lại để lại những đạo ngân nhạt trong hư không, tạm thời xoa dịu những quy tắc đã sụp đổ xung quanh. Đột nhiên, lão giả nhíu mày thật chặt, đôi mắt bốn nửa mở nửa khép chợt mở bừng, hai khí đen trắng trong đồng tử kịch liệt cuộn trào, hóa thành hai thái cực đồ âm dương xoay tròn, trong đồ hình mắt cá sáng tối luân phiên, lại trực tiếp xuyên thấu bức tường hư không cách đó 80 vạn tỷ năm, chiếu rõ cảnh tượng của vùng đó. Khi nhìn thấy hư ảnh Càn Khôn thần kính đang dần hiện lên, và phương hướng mơ hồ bị khóa trên mặt gương, vẻ điềm nhiên trên khóe môi lão giả lập tức biến mất, thay vào đó là một tia sắc lạnh. Y liễu khẽ rủa thầm một tiếng, giọng nói mang theo sự tức giận bị kìm nén, bọn chó chết này, đúng là âm hồn bất tán. Đúng lúc này, dòng chảy thời không trên đỉnh đầu lão giả đột nhiên vặn xoắn thành hình xoắn ốc, khí lưu tím đen như bị một cái phễu vô hình kéo xuống, điên cuồng hội tụ vào trung tâm, trong chớp mắt ngưng tụ thành một hắc động nuốt chửng rìa hắc động bao quanh bởi những tia điện tím sẫm, như rắn độc thẻ lưỡi, bên trong là hư vô không đáy, ngay cả ánh sáng cũng bị kéo vào một cách thô bạo, không hề nổi lên một gợn sóng nào, tựa như một vết thương của vũ trụ chi hải. Âm lực lượng nuốt chửng kinh hoàng đủ sức khiến vương giả trụ hải hậu kỳ cũng phải kinh hãi, từ trong hắc động quần cuộn trào ra, bao trùm hư không hàng triệu năm xung quanh. Chỉ trong một khắc, đã nghiền nát từng tấc thần quang âm dương thái cực quanh thân lão giả, kéo y về phía hắc động một cách cưỡng chế, ngay cả ấn thái cực dưới chân y cũng bị kéo đến biến dạng. "Bản tôn, trợ ta!" Một tiếng hét lớn như sấm sét vang vọng khắp bản mệnh trụ hải của lão giả, làm chấn động hàng tỷ vũ trụ bên trong trụ hải. Lời còn chưa dứt, Tô Mặc đang chuyên tâm tu luyện trong biển khí hỗn độn ở trung tâm trụ hải của lão giả đột nhiên mở mắt, trong mắt kim mang bùng nổ, như hai vầng mặt trời mới mọc. 1196 tôn linh hư huyễn thần đã sẵn sàng trong cơ thể, nhanh chóng khởi động thiên thần đại trận. Trong khoảnh khắc, một luồng uy áp kinh khủng sánh ngang với vương giả trụ hải biên mãn, từ trong cơ thể lão giả dâng lên, nơi nào đi qua, ngay cả dòng chảy thời không vặn vẹo cũng bị chấn động lùi lại, khí lưu tím đen trước sức mạnh này vỡ vụn như giấy. để lão phu phá. Lão giả mượn thế gầm lên giận dữ, sóng âm như tiếng chuông thần cổ đại vang vọng, hai khí đen trắng vốn bị lực lượng nuốt chửng của hắc động áp chế quanh thân đột nhiên cuồng bạo, như hai thần long thức tỉnh, giao thoa với uy áp mênh mông kia hóa thành một cây dịu khổng lồ chống trời, mang theo uy thế xé toạc thời không, hung hăng chém về phía hắc động nuốt chửng trên đỉnh đầu. Giáp kia điện tím sấm ở diện hắc động lập tức tăng dã, hư vô không đáy kia lại bị một nhát dịu này chém ra một vết nứt, ngay sau đó toàn bộ hắc động như lưu ly vỡ vụn từng tấc, hóa thành vô số mảnh sáng bị dòng chảy thời không cuốn đi. Khoảnh khắc nguy hiểm được giải trừ, trên người lão giả đột nhiên bùng phát ra lực lượng thời không rực rỡ, quanh thân như được bao phủ bởi một lớp màng ánh sáng lưu động, thân thái cực dưới chân trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Không một chút do dự, thân ảnh y thoáng cái đã muốn xé toạc bức tường thời không, rời khỏi chốn thị phi này. Cách đó 80 vạn tỷ năm, vị vương giả bắt trọng thiên trụ hải kia, chẳng là gì cả, cho dù có hư ảnh càn khôn thần tính bảo vệ, trong tay y cũng không trụ nổi 10 hơi thở. Điều đáng sợ thực sự là những lão giả của càn khôn thần tộc sắp giáng lâm, nếu thực sự chờ bọn họ vượt giới mà đến. Thêm vào đó là siêu thoát chí bảo càn khôn thần kính, chỉ cần sơ suất một chút, y có thể bỏ mạng tại đây. Thế nhưng ngay khi y sắp bước vào khe nước hư không, một giọng nói cao cao tại thượng đột nhiên vang lên, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, tựa như từ sâu thẳm nhất của vũ trụ chi hải truyền đến, thời không thần ấn, định. Chương 916 thu được về châu chấu, chương 916 thu được về châu chấu, khoảnh khắc âm thanh ấy vừa dứt, hư không bỗng chốc hiện ra một hư ảnh thần ấn che khuất cả bầu trời, mặt ấn khắc đầy những đường vân thời không đan xen như dệt, tựa như hàng tỷ sợi xích đồng quấn quýt giao kết. Viên ấn ánh lên sắc đồng cổ xưa, mỗi tấc vân đều cuộn chảy uy áp khủng bố chấn áp vạn cổ thời không, tựa hồ có thể khóa chặt cả quỹ tích sinh diệt của hàng tỷ vũ trụ. Trong chớp mắt, thời không ngàn vạn kỷ nguyên xung quanh linh hư huyễn thân của Tô Mặc, vốn khoác trên mình đạo bảo âm dương thái cực, như bị một bàn tay vô hình nhấn nút tạm dừng, dòng chảy hỗn loạn tím đen ngưng động tại chỗ, hóa thành những pho tượng tím đen dữ tợn, rìa những khe nứt thời không lơ lửng những mảnh vỡ quy tắc vụn vặt, ngay cả ánh sáng cũng cứng đờ giữa chừng, tạo thành từng dải sáng trong suốt. Linh hư huyễn thân đang định bước vào thông đạo thời không, đôi chân như bị rót hàng tỷ cân tinh thiết hỗn độn, không tài nào nhúc nhích. Màn sáng thời không quanh thân, vốn lưu chuyển âm dương nhị khí, rung động kịch liệt, phát ra tiếng ken két không ngừng xuất hiện những vết nứt li ti, thái cực ấn dưới chân, vốn vững chắc, nay lại bị uy áp của thần ấn ép cho long sâu, vân ấn quyết đứt đoạn từng tấc, phát ra tiếng long long chịu không nổi, tựa hồ dây tiếp theo sẽ triệt để bỡn nát. Thời không thần ấn, đây là chấn tộc chí bảo của thời không thần tộc, đáng chết, thời không thần tộc đã liên thủ với càn khôn thần tộc rồi. Trong bản mệnh vũ hải của linh hư nguyên thân, sắc mặt Tô Mặc đống nhiên biến đổi. Giống như càn khôn thần tộc, thời không thần tộc cũng là một trong thất đại siêu thoát thần tộc, hơn nữa còn là siêu thoát thần tộc thứ hai thăng cấp trong vũ trụ hải. Nội tình thực lực thậm chí còn trên cả càn khôn thần tộc. Hai đại thần tộc này liên thủ, sức mạnh bùng nổ tuyệt đối không phải 1+1=2. Không được, bản tọa phải rời đi ngay lập tức, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tô Mặc tâm thần ngưng trọng, vừa định bùng nổ toàn lực, nghiền nát hư ảnh thần ấn phía trên. Dòng chảy tím đen ngưng động xung quanh đột nhiên khuấy động dữ dội, hắc động thôn phệ trước đó bị cự phủ đánh nát lại tái tụ trên không linh hư huyễn thân lần này, điện quang tím sấm ở giữa hắc động càng thêm cuồng bạo. Hư vô bên trong cuộn trào những xoáy nước màu đen, tựa như một cự thú thức tỉnh từ vực sâu, há to miệng nuốt chửng tất cả. Đáng sợ hơn là, hắc động mới sinh và hư ảnh thời không thần ấn phía trên đã tạo ra một sự cộng hưởng kỳ lạ, sức mạnh chấn áp thời không của thần ấn như gông xiềng vô hình, khóa chặt từng tấc thần khu của linh hư nguyên thân, ngay cả sự rung động của thần hồn cũng bị cưỡng ép làm chậm, còn lực thôn vệ của hắc động lại mượn sự giam cầm này, như địa bám xương điên cuồng tăng gọn, mạnh hơn gấp mấy lần so với trước, tạo thành một xoáy lực hấp dẫn xuyên thấu tất cả, ngay cả thần niệm của linh hư nguyên thân tản mát ra cũng bị kéo thẳng vào hắc động. Tô Mặc chỉ cảm thấy áp lực quanh thân đột ngột tăng gọn, luồng sức mạnh trực chỉ viên mãn chuẩn siêu thoát chi chủ, dưới sự giam cầm kép lại xuất hiện sự vận chuyển trì trệ, như thần lòng xa lầy, khó lòng vươn mình. Thần khu của linh hư huyễn thân bị hai luồng lực kéo xé điên cuồng, bề mặt thần khu phủ đầy những vết nứt chẳng chịt, như đồ sứ lưu ly bị trọng kích, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, thái cực ấn dưới chân không thể chống đỡ nổi nữa, triệt để vỡ nát, hóa thành vô vàn điểm sáng bị hấp động hút đi, không còn một chút không gian giãy giụa. Không hay rồi, Tô Mặc lòng trầm xuống, trong bản mệnh vũ hải, 1196 linh hư huyễn thân gầm lên liên hồi, dốc sức thúc đẩy thiên thần đại trận. Thần quang vàng kim quanh thân cuộn cuộn như thủy triều vũ trụ, tuôn trào ra, cố gắng xé rách sự trói buộc của thời không thần ấn. Nhưng kim quang vừa chạm vào những đường vân của thần ấn, liền bị đóng băng trong chớp mắt, sau đó bị lực hấp dẫn của hắc động bẻ cong phương hướng, ngược lại trở thành lực kéo chính bản thân. Linh hư nguyên thân không thể kiểm soát được mà bay về phía hắc động, tốc độ ngày càng nhanh, thời không xung quanh dưới sự kẹp chặt của thần ấn và hắc động hiện lên những nếp gấp méo mó, ngay cả những mảnh vỡ quy tắc tràn ra từ đầu ngón tay hắn cũng bị nuốt chửng tại chỗ, không để lại một chút âm vang nào. Hư ảnh thời không thần ấn phía trên càng lúc càng ngưng thực, những đường vân trên mặt ấn cuộn chảy uy nghiêm chấn áp vạn cổ, hắc động phía dưới gầm thét, tham lam liếm láp con mồi đã ở ngay trước mắt. Linh hư nguyên thân ở tận cùng phía dưới, như ngọn nến tàn trong gió bão, có thể bị nuốt chửng hoàn toàn bất cứ lúc nào. Chỉ có thể tiếp tục đốt cháy vũ hải bản nguyên. Tô Mặc cắn răng, quyết đoán trong lòng như sắt. Trong bản mệnh vũ hải, 1196 linh hư nguyên thân đồng thời ngẩng đầu, trong mắt bắn ra quyết tuyệt màu máu, bọn họ vốn chỉ còn 8 phần vũ hải bản nguyên, giờ phút này lại đốt cháy thêm cả một tầng, lửa bản nguyên như lửa cháy đồng có quét sạch vũ hải, ngay cả hư không cũng bị chiếu đỏ rực. Khí tức của một đám linh hư nguyên thân lập tức xuất hiện dao động, tu vi gần như muốn từ trùng kỳ bắt trọng thiên vũ hải chi vương rất xuống, bề mặt thần khu hiện lên những vết nứt li ti, tựa hồ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nhưng ngay tại bờ vực tan rã này, một luồng sức mạnh càng khủng bố hơn đột nhiên bùng nổ. Gầm kim quang của thiên thần đại trận không còn là thủy triều ôn hòa, mà hóa thành siêu núi lửa xé toạc mây trời, từ trong cơ thể Tô Mặc cuồn cuộn tuôn ra, mang theo uy thế thiêu rụi vạn vật. Trong chớp mắt, Khí thế toàn thân của Linh Hư Huyễn Thân khoác trên mình đạo bảo âm dương thái cực điên cuồng tăng vọt, uy áp khủng bố như sóng thần lan rộng ra, thậm chí ẩn ẩn có xu thế vượt qua viên mãn chuẩn siêu thoát chi chủ. Đi đến đâu, sự giam cầm thời không xung quanh bị nghiền nát tan cảnh, ngay cả dòng chảy tím đen ngưng động cũng bị chấn động hóa thành cho bụi, tiêu tán không dấu vết. Cho tàn nát. Tiếng gầm của Tô Mạc xuyên thấu thần khu, Linh Hư Huyễn Thân đột ngột giơ tay, một quyền ngưng tụ toàn bộ sức mạnh bùng nổ đánh ra. Đi đến đâu, sự cộng hưởng của thời không thần ấn và hắc động thôn vệ lập tức hỗn loạn. Hắc động tham lam gầm thét phía trên chịu trận đầu tiên xoáy nước mực đen rung động kịch liệt, điện quang tím sấm đứt đoạn từng tấc. Dưới sự va chạm của sức mạnh tuyệt đối, cự thú vừa thức tỉnh này lại như bong bóng vỡ tung, hóa thành vô vàn hư vô bị kim quang gột rửa sạch sẽ, không để lại một chút bóng tối nào. Ngay sau đó, quyền thế của Linh Hư Huyễn Thân không hề dừng lại, mang theo uy thế phá diệt tất cả va chạm vào hư ảnh thời không thần ấn phía trên. Mặt ấn màu đồng xanh lõm sâu kịch liệt, những đường vân thời không đan xen lan rộng như mạng nện, những sợi xích tượng trưng cho sự giam cầm đứt đoạn từng tấc. Một tiếng rắc giòn tan, hư ảnh thần ấn chấn áp vạn cổ này rốt cuộc không thể chịu đựng được sức mạnh vượt qua cảnh giới, từ trung tâm mặt ấn nứt ra một khe hở, sau đó triệt để vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ thời không tiêu tán trong dòng chảy hỗn loạn. Khoảnh khắc song trọng giam cầm tan rã, lực lượng thời không quần quận mạnh mẽ từ quanh thân Linh Hư Huyễn Thân tuôn ra, nồng đậm hơn gấp trăm lần so với trước, bề mặt thần khu ánh lên một tầng lụa sáng lưu động. Không chút dừng lại, thân ảnh khẽ lay động liền hòa vào hư không, tựa như giọt nước hòa vào biển cả, không để lại một chút khí tức, một tia thần niệm nào, triệt để biến mất trong tuyệt địa này. Càn Khôn vũ trụ, Càn Khôn cổ điện. Trên tế đàn đồng xanh, ánh sáng của Càn Khôn thần kính đột nhiên tối sầm, bóng dáng khoác đạo bảo âm dương thái cực trong kính như giọt nước rơi vào sông, lập tức biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một vùng dòng chảy thời không nhỏ mó, không còn chút khí tức nào sót lại. Rầm. Càn Lăng thần tôn lại một quyền giáng mạnh xuống tế đàn, quyền phong cuốn theo thần lực bạo nộ nổ tung, khiến mặt đài đồng xanh dày nặng lập tức hiện lên những vết nứt như mạng nện, những tinh thần đổ phổ lơ lửng xung quanh những tiếng vỡ tan, hóa thành vô vàn điểm sáng. Đạo bào trắng tinh trên người hắn vì tức giận mà phần phật bay, những đường vân Càn Khôn nhị quái thêu ở cổ tay áo lấp lánh không ngừng, lúc sáng lúc tối, tựa hồ cũng đang chút bỏ sự không cam lòng của chủ nhân. Đáng chết, lại để thằng nhóc nhân tộc kia chạy thoát. Càn Lăng thần tôn gầm nhẹ ra tiếng, trong giọng nói tràn đầy lửa giận bị đè nén đến cực điểm, gân xanh trên trán nổi lên, mắt đầy tơ máu. Hắn chết sững nhìn chằm chằm vào tàn ảnh còn sót lại trong thần kính, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, ngay cả đầu ngón tay cũng cắm sâu vào những vết nứt của tế đàn đồng xanh, để lại mấy dấu vân tay rõ ràng. Lão Hữu, hà tất phải nổi giận như vậy, thằng nhóc nhân tộc kia chẳng qua chỉ là con trâu chấu mùa thu, không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Chương 917 thời không vết tích, chương 917 thời không vết tích, một giọng nói giàn mua, trầm ổn vang vọng khắp Càn Khôn cổ điện, mang theo vẻ thản nhiên như đã thấu tỏ mọi lẽ đời, tựa hồ đã trải qua vô vàn bể dâu, từ lâu đã nhìn thấu mọi thăng trầm của vũ trụ. Lời còn chưa dứt, một luồng bạch quang lóe lên trong điện, như một mảnh vụn thời gian ngưng động xé rách hư không, để lại một vệt sáng chớp nhoáng. Khi ánh sáng tan đi, một lão giả thân khoác nguyệt bạch cung bào đã xuất hiện cách Càn Lăng thần tôn không xa. Ông ta tóc bạc như sương, dùng một cây ngọc châm đơn giản đối gọn sau gáy, giữa những sợi tóc lại có những đốm sáng li ti lưu chuyển, tựa như ẩn chứa vô số tinh thần sinh diệt, nhưng dung mạo lại hồng hào như trẻ thơ, những nếp nhăn chẳng chịt lại toát lên vẻ ôn nhu của sự phản phát quy chân, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, trong ánh mắt tựa hồ có dòng sông thời không rực rỡ sắc màu chậm chậm chảy qua. Xung quanh lão giả lượn lờ một luồng lực lượng thời không nhàn nhạt, như một lớp lụa mỏng ánh sáng lưu động, những hoa văn đồng hồ cắt theo trên vạt áo dưới theo nhịp thở của ông ta mà khẽ phập phồng, mỗi lần phập phồng đều kéo theo sự biến đổi vi diệu của dòng chảy thời gian xung quanh nơi gần ông ta, những mảnh vỡ bản thờ tế bằng đồng vỡ nát tựa hồ đang từ từ phục hồi, còn ở những góc xa hơn một chút, những đốm sáng lơ lửng lại như đang tăng tốc tiêu biến. Ông ta giống như hóa thân cụ thể của quy tắc thời không, chỉ cần đứng yên ở đó, liền khiến cho nhịp điệu thời gian của toàn bộ cổ điện đều nghiêng theo, ngay cả khí tức cuồng nộ của Càn Lăng thần tôn cũng bị vô hình nuốt phẳng vài phần. Thời Quang thần tôn, lão tổ của thời không thần tộc, cũng như Càn Lăng thần tôn, đều là chủ nhân chuẩn siêu thoát viên mãn, chỉ còn một bước nữa là đạt đến cảnh giới siêu thoát. Trước đó, chính ông ta đã động dụng trí bảo chấn tộc của thời không thần tộc thời không thần ấn để phong tỏa Tô Mặc và Linh Hư Huyễn Thân của y thời quang lão quỷ, ngươi vẫn là đừng quá lạc quan thì hơn, tiểu nhi nhân tộc kia không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Càn Lăng thần tôn trầm giọng nói, vẻ u ám giữa đôi lông mày vẫn chưa tan đi bao nhiêu, 39 ức năm trước, tiểu nhi nhân tộc kia chẳng phải cũng đã dùng cấm kỵ bí pháp, dựa vào việc đốt cháy bản nguyên chi lực mới thoát khỏi sự trói buộc của Càn Khôn thần kính đó sao? Hiện giờ, tu vi của tiểu nhi nhân tộc kia chẳng phải vẫn đang đột phá mãnh liệt, chỉ trong 39 ức năm ngắn ngủi, đã gần như liên tục phá vỡ hai tiểu cảnh giới, đuổi kịp hắn, một chủ nhân chuẩn siêu thoát viên mãn. Lần này, e rằng cũng không thể lạc quan. Thời Quang thần tôn nghe vậy, thản nhiên cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt vì nụ cười này mà khẽ giãn ra, nhưng không hề thay đổi vẻ tĩnh lặng như giếng, cổ không gợn sóng, sắc mặt từ đầu đến cuối không hề biến đổi. Ông ta đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc rủ xuống ngực, nơi đầu ngón tay lướt qua, có những gợn sóng thời không li ti lặng lẽ lan tỏa, phản chiếu vô số đường thời không đan xen. Lao Hữu, này đã khác xưa. Giọng ông ta vẫn trầm ổn, nhưng mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ, mấy chục ức năm qua, tiểu nhi nhân tộc kia có thể nhiều lần thoát thân khỏi tay ngươi, đó là vì các ngươi Càn Khôn thần tộc đơn độc tác chiến, để ít có cơ hội thở dốc, nhưng giờ đây, hai tộc ta liên thủ, lực lượng của hai đại siêu thoát thần tộc kết thành một sợi dây, thời gian tìm kiếm sẽ giảm đi đáng kể. Nói đến đây, ánh mắt ông ta khẽ lóe lên, dòng sông thời không chạy trong mắt nổi lên một vòng gợn sóng, tựa hồ có vô số hình ảnh đang nhanh chóng xoay chuyển trong đó, huống hồ vừa rồi khi lão phu y cưỡng ép xé rách thời không thần ấn, đã nhân cơ hội gieo thời không chi ngân lên bản mệnh thần hồn của tiểu nhi nhân tộc kia. Ông ta dừng lại một chút, nhìn về phía Càn Lăng thần tôn, giọng điệu mang theo vài phần thấu hiểu, ba ước năm, nhiều nhất là ba ước năm, vết thời không chi ngân kia sẽ hoàn toàn trưởng thành, đến lúc đó không cần càn khôn thần tính chỉ dẫn, lão phu cũng có thể chính xác khóa chặt. Phương bị của Yiye mà tiểu nhi nhân tộc kia, chỉ riêng việc hồi phục vết thương lần này, trong ba ước năm ngắn ngủi, e rằng còn chưa đủ, huống hồ là tiến thêm một bước, sánh ngang với ta và ngươi. Lời vừa dứt, lực lượng thời không quanh thời quang thần tôn khẽ chấn động, những quy tắc đa vũ trụ hỗn loạn, bạo tẩu trong cổ điện do sự cuồng nộ của càn lăng thần tôn gây ra, nổi lên từng gợn sóng nhỏ, rồi trở lại trật tự, nơi mép bàn thờ tế bằng đồng bị vỡ nát, cũng dâng lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, tựa hồ đang chứng minh khả năng khống chế trong lời nói của ông ta. Ba ước năm ư? Càn lăng thần tôn lẩm bẩm một tiếng, đầu ngón tay vô thức vuốt ve những vết nứt trên bàn thờ tế bằng đồng, vẻ nặng nề trong mắt như thủy triều rút đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thời quang thần tôn, vẻ u sầu giữa đôi lông mày lập tức tan biến, thay vào đó là vài phần nhẹ nhõm và lạnh lẽo. Lần trước, sau khi tiểu nhi nhân tộc kia đốt cháy bản nguyên bỏ chạy đã mất gần 10 ước năm mới miễn cưỡng khôi phục thực lực của chủ nhân chuẩn siêu thoát hậu kỳ. Lần này, tuy bản nguyên tiêu hao không bằng lần trước, nhưng tuyệt đối không phải trong 3 ước năm ngắn ngủi là có thể khôi phục được. Huống hồ, còn phải đối mặt với sự truy sát liên thủ của hai tộc bọn họ, tình cảnh càng thêm gian nan. So với tiểu nhi nhân tộc kia lúc này, thời quang thần tôn như nhớ ra điều gì đó, ngón tay rủ trong tay áo khẽ gõ vào lòng bàn tay, mỗi lần chạm đều kích thích những gợn sóng thời không nhỏ đến mức không thể nhận ra, rồi lại mở miệng nói, điều chúng ta thực sự cần chú ý là năm tộc khác. Ông ta chậm rãi xoay người, nhìn về phía bầu trời khảm đầy những viên đá tinh tú trên vòm cổ điện, ánh mắt xuyên thấu điện vũ, tựa hồ đã nhìn thấy xào huyệt của năm đại siêu thoát thần tộc khác. Bọn họ tuyệt đối không thể cứ thế nhìn hai tộc chúng ta lại xuất hiện thêm một vị chủ nhân siêu thoát. Trong giọng nói của thời quang thần tôn thêm vài phần nặng nề, lớp lụa mỏng ánh sáng thời không lưu động quanh người nổi lên những gợn sóng li ti, những hoa văn đồng hồ cắt trên áo bào lúc sáng lúc tối. Bọn họ hiện tại án binh bất động, chẳng qua là muốn chờ chúng ta bắt được tiểu nhi nhân tộc kia. Bọn họ tốt mà ngư ông đắc lợi thôi. Càn lăng thần tôn theo ánh mắt của ông ta nhìn đi, lông mày lại nhíu chặt. Ý của ngươi là, một khi chúng ta bắt được tiểu nhi nhân tộc kia, đoạt được cơ hội siêu thoát, bọn họ sẽ lập tức ra tay. 89 phần là vậy, đến lúc đó, chúng ta tất sẽ có một trận chiến. Thời quang thần tôn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, hai tộc chúng ta phải sớm chuẩn bị mới được. Muốn từ trong tay chúng ta cướp đoạt cơ hội siêu thoát, không dễ dàng như vậy. Trong mắt Càn Lăng Thần Tôn lóe lên một tia sắc bén, vị chủ nhân siêu thoát thứ 8 này, tất sẽ xuất thân từ hai tộc chúng ta. Bên Địa Vũ Chu Hải, trong một vũ trụ bình thường không mấy nổi bật, một tiểu thế giới mới được khai tích còn mang theo khí tức hỗn độn sơ sinh. Đại địa mang sắc huyền hoàng chưa được gọt rũa, trong không khí tràn ngập khí bản nguyên mỏng manh nhưng thuần khiết, những ngọn núi xa xa còn lưu lại những hoa văn pháp tắc khi khai tích tất cả đều toát lên khí tức nguyên thủy và tĩnh mịch. Trung tâm thế giới, một người khoanh chân ngồi, thân hình được bao phủ bởi một lớp ánh sáng sáng nhạt, giống như một pho tượng bất biến từ vạn cổ, toàn thân không hề lộ ra một chút sinh khí nào. Đột nhiên, một luồng kim quang chói mắt từ trên người y bốc lên, tựa hồ tụ tập toàn bộ ánh sáng của tiểu thế giới mới sinh này vào một chỗ, không phải là sự chói chang gay gắt, mà là mang theo cảm giác nặng nề ấm áp, như hàng tỷ ngôi sao đột nhiên rơi xuống mảnh thiên địa hỗn độn này. Giây tiếp theo, một lão giả thân khoác âm dương thái cực bảo nhanh chóng hiện hóa ra trong bản mệnh trụ hải của y, và áo còn dính những vết đen của dòng chảy thời không hỗn loạn, chính là linh hư nguyên thân của Tô Mặc vừa mới đột phá phong cấm, thoát khỏi mảnh hư không chết chóc kia. Mà pho tượng tĩnh tọa kia cũng là một linh hư nguyên thân của Tô Mặc. Thoáng chốc, một tháng thời gian đã trôi qua. Quả nhiên, cũng như càn khôn ấn ký, vết thời không chi ngân này cũng không phải là thứ mà ta hiện tại có thể loại bỏ. Tô Mặc đưa tay vuốt nhẹ giữa trán, nơi đó có một ấn ký bạc nhạt đến mức khó nhận ra đang ẩn hiện, thở dài một tiếng, hoàn toàn dứt bỏ ý niệm may mắn. Trong một tháng qua, y đã dốc hết sức lực, hết lần này đến lần khác công kích vết thời không chi ngân khắc sâu trên bản mệnh thần hồn kia, nhưng vẫn vô ích, vết tích đó như giỏi trong xương gắn liền chặt chẽ với thần hồn, mỗi lần công kích chỉ đổi lại những trận đau nhói nơi thần hồn. May mắn thay, với tốc độ trưởng thành của vết thời không chi ngân này, muốn hoàn toàn trưởng thành, ít nhất cũng phải mất hàng ước năm, nếu không, lần này bản tọa e rằng thực sự nguy hiểm rồi. Nhưng bây giờ thì Tô Mặc khỏe miệng nhếch lên, lướt qua một nụ cười lạnh lùng, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, 10 ước năm kỳ hạn, đã còn chưa tới 5000 vạn năm, đến lúc đó, bản tọa nhất định sẽ cho hai tộc các ngươi một bất ngờ lớn. Chương 918 đột phá, chương 918 đột phá. Thời gian trôi mau, thoáng chốc đã 3000 vạn năm qua đi. Tại Địa Vũ Trụ chi hải, hư không vốn trầm tĩnh đột nhiên vặn vẹo kịch liệt. Luồng hỗn loạn màu tím đen như bị một bàn tay khổng lồ vô hình quấy động, điên cuồng hội tụ về một điểm với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hình thành một vòng xoáy hỗn độn của tròn. Trong chớp mắt, một hắc động nuốt chửng hiện lên giữa không trung, điện quang màu tím sấm bao quanh Địa càng thêm cuồng bạo so với trước kia, như vô số lôi long đang điên cuồng nhảy múa. Sự hư vô cuộn trào bên trong dường như có thể nuốt chửng mọi quy tắc và sự tồn tại. Chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã nghiền nát một đại vũ trụ đã thai nghén hàng trăm kỷ nguyên hỗn độn ở gần đó, biến thành hàng tỷ mảnh vụn tinh tú và bị hút vào sạch sẽ, không còn sót lại một tia khí tức bản nguyên nào, chỉ còn lại một vùng hư không chết chóc. Gần như cùng lúc hắc động hình thành, một hư ảnh thần ấn thanh đồng đột nhiên xuất hiện phía trên hắc động. Các đường vân thời không trên mặt ấn phức tạp hơn gấp mấy lần so với trước kia, như vô số xiềng xích gớm viết từ trong ấn phóng ra, trong nháy mắt cuốn lấy bốn phương vạn triệu năm vũ trụ thời không, cưỡng chế khóa chặt tốc độ dòng chảy thời gian của khu vực này, quỹ tích quá khứ và tương lai giao thoa cuốn quýt tại đây, ngay cả ánh sáng cũng bị giam cầm tại chỗ, tạo thành từng dải ánh sáng đông cứng trong suốt, hoàn toàn cắt đứt khả năng đột phá. Chỉ vẹn vẹn 3000 vạn năm mà đã tìm ra ta, quả nhiên càn khôn thần tộc và thời không thần tộc liên thủ thì không thể so với một càn khôn thần tộc đơn độc. Trong bản mệnh tinh hải của Linh Hư Nguyên Thần, Tô Mặc ánh mắt ngưng lại. Trước đây, càn khôn thần tộc ít nhất cũng phải mất gần 100 triệu năm mới tìm được nơi hắn ẩn thân. Ngay sau đó, Tô Mặc trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, 1196 tôn linh hư huyễn thân trong cơ thể đồng thời ngẩng đầu, trong mắt bắn ra huyết sắc quyết tuyệt. Bản nguyên tinh hải còn sót lại một lần nữa bốc cháy một tầng, hỏa diễm bản nguyên như lửa cháy đồng cỏ càn quét tinh hải, đẩy khí tức của môi hóa thân lên đến cực hạn. Âm một luồng lực lượng đáng sợ gần như vượt qua cảnh giới bán bộ siêu thoát viên mãn đột nhiên bùng phát từ cơ thể Tô Mặc, kim sắc thần quang xuyên phá vách tường tinh hải, trực tiếp hóa thành một thanh thần kiếm khai thiên. Mang theo lực lượng vô địch này, nó lao thẳng vào hắc động và thần ấn, lưỡi kiếm chém xuống, địa quang màu tím sẫm của hắc động nuốt chửng trong nháy mắt tan rã, sự hư vô có thể nghiền nát vũ trụ bị cứng rắn chém ra một khe nước, sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh sáng trong dòng lũ kim quang. Ngay sau đó, cự kiếm thuận thế vung lên, va chạm mạnh mẽ với hư ảnh thần ấn thanh đồng, các xiềng xích thời không trên mặt ấn đứt từng khúc, những đường vân tượng trưng cho sự giam cầm vỡ tan như thủy tinh. Toàn bộ hư ảnh thần ấn dưới sự xung kích của chiến lược cực hạn bắt đầu sụp đổ từ đỉnh ấn, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ thời không tiêu tan trong dòng hỗn loạn. Khoảnh khắc song trọng phong tỏa tan rã, Tô Mặc quanh thân cuộn lên lực lượng thời không cuộn cuộn, bao bọc linh hư nguyên thân bên trong. Không chút dừng lại, thân ảnh hắn như một luồng sáng xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất vào sâu trong dòng hỗn loạn của bạo, chỉ để lại những gợn sóng quy tắc chưa kịp lắng xuống, chứng minh sự tồn tại của cuộc giao tranh ngắn ngủi này. Càn khôn vũ trụ, càn khôn cổ điện. Trên tế đàn thanh đồng, ánh sáng của càn khôn thần kính vừa mới mở đi, hình ảnh cuối cùng đọc lại trong gương là thân ảnh quyết tuyệt của thanh cự kiếm màu vàng xé toạc hắc động và thần ấn, sau đó bị dòng hỗn loạn thời không vô tận nuốt chửng. Tốt, tiểu tử nhân tộc này lại đốt cháy một phần bản nguyên tinh hải. Càn Lăng Thần Tôn nhìn tia sáng mờ nhạt còn sót lại trong gương, ống tay áo đột nhiên vung mạnh, đạo bào trắng tinh rộng lớn mang theo một trận cuồng phong, quét tung những mảnh thần quang chưa tan hết quanh tế đàn bay tán loạn. Ta muốn xem, ngươi có bao nhiêu bản nguyên lực có thể uống phí. Khoe miệng hắn cong lên một nụ cười lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sự chế giễu không che giấu. Điểm bất an trong lòng hắn hoàn toàn được gạt bỏ. Chỉ trong 3.000 vạn năm ngắn ngủi, tiểu tử nhân tộc kia đã lại tổn hao một phần bản nguyên tinh hải. Cứ thế này, e rằng không cần đến 300 triệu năm, đợi đến khi vết tích thời không kia hoàn toàn thành thục, hắn sẽ phải tiêu hao hết tất cả bản nguyên, trở thành con rùa trong chun của bọn họ, mặc sức cho bọn họ sẽ thịt. Thời gian thoáng chốc, lại 1.800 vạn năm trôi qua. Tại một minh nguyên chết chóc ở rìa vũ trụ chi hải, khí tức tử vong đặc quánh như mực quẩn quẩn không ngừng, mỗi tia đều mang theo kịch độc ăn mòn thần hồn, ngay cả một số vương giả tinh hải ngũ trọng tiên cũng khó có thể ở lâu tại đây. Không quá một chén trà thời gian, thần thể sẽ bị khí tức tử vong cuộn trào ăn mòn, thần hồn bị tiêu diệt, cuối cùng hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tuy nhiên, ngay tại minh nguyên chết chóc này, nơi ngay cả vương giả tinh hải lục trọng thiên cũng không dám ở lâu, lại có một người đứng lặng yên. Hắn mặc đạo bào trắng tinh, thân hình cao lớn, khoảng 1m8, quanh thân bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, ngăn cách khí tức tử vong quần quần xung quanh. Thân ảnh hắn như một pho tượng bất biến từ ngàn xưa, y phục không hề lay động, dường như đã hòa làm một với vùng đất chết chóc này, không phân biệt. Dầm dầm đột nhiên, minh nguyên chết chóc kia chấn động kịch liệt, một luồng uy áp mạnh mẽ của vương giả tinh hải bắt trọng thiên biến mãn, mang theo thế không thể cản phá nghiền nát bạc cổ, từ trong cơ thể hắn dâng lên, xua tan khí tức tử vong đặc quánh xung quanh, tạo thành một làn sóng khí vàng kim trong lòng minh nguyên. Chỉ trong một hơi thở, khí tức tử vong vốn đang hoành hành như băng tuyết gặp mặt trời gay gắt, tan chảy và rút lui, để lộ một vùng hư không trong sáng, ngay cả bóng tối sâu trong minh nguyên cũng bị xua tan vài phần. Ngay sau đó, đôi mắt nhắm nghiền của linh hư huyễn thân Tô Mặc đột nhiên mở ra, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang rực rỡ, đâm thẳng vào bóng tối sâu trong minh nguyên. Trong mắt không còn chút trầm tĩnh nào của trước kia, thay vào đó là sự kích động và hưng phấn không thể kiềm chế. Thành công rồi, 4.800 vạn năm trôi qua, nguyên đạo thần thể của bản tôn cuối cùng đã đột phá đến cảnh giới bắt trọng thiên viên mãn. Gần như ngay khoảnh khắc linh hư huyễn thân mở mắt, trung tâm bản mệnh tinh hải của hắn đột nhiên bùng nổ vô tận kim mang còn rực rỡ hơn cả một ngôi sao mới sinh, như hàng tỷ dòng suối vàng quần quần hội tụ từ thần thể bản thể của Tô Mặc tuôn trào ra, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ không gian tinh hải. Nguyên đạo thần thể của Tô Mặc dưới sự hỗ trợ của một tia sáng thần bí sâu trong thức hải, thế như trẻ che trực tiếp phá vỡ vô cùng. Bề mặt thần thể hiện ra hàng tỷ đường vân vàng kim, nhanh chóng đột phá đến cảnh giới cựu trọng thiên, mỗi tấc da thịt đều phát ra tiếng ngân dung vui sướng. Đồng thời, trong bản mệnh tinh hải, 1.196 tôn linh hư nguyên thân tắm mình trong luồng kim mang rực rỡ kia, thân ảnh vốn mở nhạt đột nhiên sáng bừng lên. Bản nguyên tinh hải bị tổn thương của bọn họ điên cuồng phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hồ bản nguyên khô cạn nổi lên từng tầng gợn sóng, những vết cháy đen do việc đốt cháy trước đó được kim quang tẩy rửa sạch sẽ, hóa thành từng đốm sao nhỏ hòa vào bản nguyên, tinh hà sụp đổ trong cơ thể càng được tái tạo với tốc độ kinh hoàng, hàng tỷ vũ trụ như những vì sao lại được thay nén ra, phát ra tiếng cộng hưởng ong ong. Chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, 1.196 tôn linh hư nguyên thần đã khôi phục như ban đầu. Hơn nữa, theo kim quang không ngừng lóe lên, lực lượng bản nguyên vẫn đang nhanh chóng tăng cường. Lại hơn nửa canh giờ trôi qua, bản tôn Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt, trong mắt phản chiếu vầng sáng rực rỡ của nguyên đạo thần thể đột phá đến cựu trọng thiên sơ kỳ, sâu thẳm và xa xăm, dường như một cái nhìn đã xuyên thấu vô tận trở ngại thời không, trực tiếp nhìn thấy hình dáng của hai vũ trụ cổ xưa càn khôn và thời không ở trung tâm vũ trụ hải. Càn khôn, thời không, hai đại thần tộc. Những ngày tháng tốt đẹp của các ngươi sắp kết thúc rồi. Tiếp theo chính là đột phá tu vi, quán chú đa nguyên phá vũ siêu thoát kinh. Chương 919 cựu trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương. Chương 919 cựu trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương. Ngươi tiếp tục tu luyện đa nguyên phá vũ siêu thoát kinh. Sau 1.800 vũ trụ kỷ, ngươi đã đột phá thành công cảnh giới viên mãn của cựu trọng thiên trụ hải chi vương. Ầm ầm một tiếng nổ vang tựa như khai thiên tích địa bỗng chốc bùng nổ trong sâu thẳm thức hải bản mệnh của Tô Mặc chấn động kịch liệt, vô số đường vân quy tắc đa nguyên vũ trụ tinh xảo lập tức hiện lên trên vách thức hải, như hàng tỷ vũ trụ cùng lúc bừng sáng trong bóng tối, phát họa nên những bí ẩn tối thượng về sự vận hành của vũ trụ chi hải. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số cảm nộ quy tắc đa nguyên vũ trụ như thủy triều trụ hải điên cuồng tuôn trào, từ sự luân chuyển của pháp tắc thời không đến sự rung động của bản nguyên sinh mệnh, từ sự hỗn độn sơ khai đến sự quy tịch của vạn vật tịch diệt, hàng tỷ dòng thông tin quy tắc ào ạt chảy xiết trong thức hải, nhưng lại được sắp xếp gọn gàng như có một bàn tay vô hình sắp đặt, không hề có chút hỗn loạn. Chúng theo mạch lạc thần hồn chảy xuôi, ngưng kết thành một cây quy tắc đa nguyên vũ trụ rực rỡ ở trung tâm thức hải, mỗi chiếc lá đều khắc ghi một chân lý vũ trụ. Trong khoảnh khắc, thần hồn của Tô Mặc như một thần long thoát khỏi xiềng xích, vô hạn thăng cấp hướng về cảnh giới bản nguyên của vũ trụ hải. Ý thức của hắn xuyên qua minh nguyên tử vong, xuyên qua từng tầng vũ trụ bích trướng, dường như liên kết chặt chẽ với bản nguyên chi hải huyền ảo nhất kia, mỗi nhịp thở của vũ trụ hải, mỗi tấc thời không rung động, mỗi phương vũ trụ sinh diệt đều rõ ràng hiện diện trong chi giác của hắn. Giờ phút này, hắn dường như hóa thân thành vũ trụ chi hải, bao quát sự luân chuyển sinh diệt của hàng tỷ thời không, trong lòng dâng lên một sự đốn ngộ mênh mông, vũ trụ chi hải cùng ta đồng sinh, vạn vật cùng ta hợp nhất. Sự đốn ngộ sâu sắc này khiến quanh thân hắn tỏa ra một vầng sáng màu hỗn độn, thân thể và nhịp điệu của vũ trụ hải đồng bộ hoàn hảo, ngay cả hơi thở cũng mang theo cộng hưởng của quy tắc. Đồng thời, vũ trụ chi tâm nằm ở trung tâm trụ hải bản mệnh đột nhiên đập mạnh, phát ra tiếng gầm như trống trận. 4304672 một đạo quy tắc đạo văn vốn có trên đó đột nhiên bừng sáng, mỗi đạo đều như một thần long quy tắc thức tỉnh từ giấc ngủ sâu, điên cuồng xoay tròn, va chạm, cuốn quýt trên bề mặt vũ trụ chi tâm, bắn ra những luồng thần quang rực rỡ. Giữa những bóng rồng giao thoa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm của ý chí chi cao, như đang kể lại những bí ẩn tối thượng khi vũ trụ chi hải mới được sinh ra. Trong khoảnh khắc ánh sáng đạo văn giao thoa đạt đến cực điểm, nó đột nhiên chia làm 9, hóa thành 387420489 đạo quy tắc đạo văn tinh xảo và phức tạp hơn. Những đạo văn mới này liên kết với nhau, tạo thành một tinh đồ quy tắc bao phủ toàn bộ vũ trụ chi tâm, tỏa ra uy áp vượt xa trước đây, dường như ẩn chứa quyền năng tối thượng của sáng tạo và hủy diệt, chỉ cần một động tác, liền có thể khiến hàng tỷ vũ trụ cùng sinh diệt. Ngay sau đó, trụ hải bản mệnh khổng lồ hơn cả một trụ hà lớn, như nhận được một mệnh lệnh bí ẩn, tinh bích trụ hải bên ngoài phát ra tiếng giòn tan, ầm ầm vỡ nát, hóa thành hàng tỷ điểm sáng hòa vào hư không. Toàn bộ trụ hải bản mệnh bành trướng và mở rộng điên cuồng theo tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lãnh thổ trụ hải vốn có lập tức mở rộng gấp trăm lần trở lên. Vô số vũ trụ mới như sao trời dày đặc điên cuồng thai nghén và sinh ra trong lãnh thổ mở rộng, có vũ trụ vừa mới ra đời đã đón nhận sự tịch diệt, có vũ trụ trong khoảnh khắc đã diễn hóa ra một hệ thống sinh mệnh hoàn chỉnh, có vũ trụ lại ẩn chứa lực lượng quy tắc thuần túy, hàng tỷ khả năng diễn ra trong trụ hải bản mệnh của Tô Mặc, tạo thành một kỳ quan nội vũ trụ tràn đầy sức sống. Mà bên ngoài linh hư nguyên thân, khí tử vong đặc quánh như mực đột nhiên dâng lên sóng dữ. Những luồng hắc khí vốn ngưng trệ như thực chất kia dường như bị một lực lượng khổng lồ vô hình kéo đi, hóa thành hàng tỷ dòng lũ đen kịt, ào ào lao về phía linh hư nguyên thân. Chúng không còn là kịch độc ăn mòn thần hồn, mà ngược lại trở thành vật dẫn năng lượng tinh thuần nhất, điên cuồng tràn vào qua các khe hở ánh sáng vàng quanh linh hư nguyên thân, xuyên qua vách thân thể, thẳng tiến đến trụ hải bản mệnh. Dòng lũ đen kịt tạo thành một xoáy nước ở rìa trụ hải, sau đó bị nội vũ trụ vừa mới mở rộng kia nuốt chửng ngay lập tức. Lực lượng tĩnh mịch chứa trong khí tử vong được đa nguyên phá vũ siêu thoát kinh nhanh chóng chuyển hóa, hóa thành từng luồng năng lượng bản nguyên màu xám vàng, hòa vào các quần thể vũ trụ mới sinh, trở thành dưỡng chất nuôi dưỡng các quy tắc đạo văn. Mỗi lần khí tử vong tràn vào, đều có thể thấy đạo văn trên vũ trụ chi tâm sáng lên một phần, tốc độ mở rộng của trụ hải bản mệnh cũng tăng lên một phần. Chỉ trong vài hơi thở, khí tử vong trong phạm vi hàng triệu tỷ năm trụ niên quanh linh hư nguyên thân đã giảm mạnh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, gần như giảm sút một cách đột ngột. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là minh nguyên tử vong bên ngoài phạm vi hàng triệu tỷ năm trụ niên vẫn yên bình như cũ. Hắc khí ở xa hơn vẫn quần quật như trước, lực ăn mòn không hề giảm bớt, thậm chí có thể thấy vài luồng khí tử vong lang thang chạm vào giới hạn trong khoảnh khắc, liền như đụng phải một bức tường thời không vô hình, lập tức đình trệ, tiêu tán, không hề gây ra dù chỉ một cơn sóng. Tất cả những điều này, dĩ nhiên là do Tô Mặc làm, một lần đột phá thành cựu trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, động tĩnh lớn hơn rất nhiều so với 8 lần đột phá trước, nếu không đặt ra một số hạn chế, 10 phần thì 8-9 phần sẽ không qua mắt được thời không, càn khôn hai đại thần tộc. Đột phá thất bại thì không sao, cùng lắm là đổi sang nơi khác tiếp tục đột phá, có kim thủ chỉ ở đây, hoàn toàn không lo bị phản vệ khi đột phá, chỉ sợ đánh rắn độ cỏ, làm cho hai tộc thời không, càn khôn co đầu rụt cổ, ẩn mình trong xào huyệt không ra, đến lúc đó, muốn đối phó với hai tộc bọn họ, độ khó sẽ tăng gấp 10, gấp trăm lần trở lên. Một giờ sau, nơi minh nguyên tử vong kia xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, hai khu vực bên trong và bên ngoài dường như bị một giới tuyến vô hình hoàn toàn chia cắt, một bên là hư không trong lành đã bị rút cạn khí tử vong, một bên là cấm địa tử vong với hắc khí ngút trời, hai bên gần kề, nhưng lại như ở hai chiều không gian hoàn toàn khác nhau, không can thiệp lẫn nhau, tạo thành một bức tranh kỳ dị và chấn động. Lúc này, tu vi của Tô Mặc cuối cùng đã hoàn toàn ổn định ở cảnh giới cựu trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương. Vài hơi thở sau, tại trung tâm trụ hải bản mệnh của linh hư nguyên thân, Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt, trong mắt đầu tiên lướt qua một luồng sáng hỗn độn, sau đó lắng động thành sự bình tĩnh sâu thẳm, như ẩn chứa sự sinh diệt của hàng tỷ vì sao trong đáy mắt không chút gợn sóng, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Hắn khẽ nâng tay, lòng bàn tay ngửa lên, một luồng lực lượng hùng vĩ tuôn ra từ đầu ngón tay, trong hư không trụ hải hóa thành một dòng sông vàng cuộn cuộn. Nơi dòng sông đi qua, những vũ trụ mới sinh đều lay động, phát ra tiếng long long như thần phục, giống như đang triều bái vị chúa tể sáng thế của chúng. Tô Mặc cẩn thận cảm nhận lực lượng tăng vọt trong cơ thể, khóe miệng không tự chủ được cong lên một nụ cười, trong lòng không khỏi có chút say mê lực lượng này so với trước khi đột phá, mạnh hơn không chỉ trăm lần, nghìn lần. Dường như mỗi lần hít thở đều có thể lay động mạch đập của vũ trụ hải, mỗi lần nhấc tay đều có thể thay đổi quỹ đạo của một phương thời không. Một khi các linh hư huyền thân bố trí thiên thần đại trận hắn thì thầm, giọng nói mang theo sự tự tin không thể che giấu, đã hoàn toàn vượt qua cực hạn của viên mãn chuẩn siêu thoát chi chủ, ngoại trừ những viên mãn chuẩn siêu thoát chi chủ nắm giữ siêu thoát chí bảo, trong vũ trụ chi hải rộng lớn này, sẽ không còn ai là đối thủ của bản tọa, thậm chí ngay cả việc muốn thoát khỏi tay hắn, cũng sẽ trở thành một điều xa xỉ. Trong dòng suy nghĩ, tâm thần hắn khẽ động, ý thức chìm vào thần hồn bản mệnh. Chỉ thấy ấn ký càn khôn từng khiến hắn bó tay, giờ phút này đang cuộn tròn ở một góc thần hồn, ánh sáng ảm đạm như ngọn nến sắp tắt, còn vết tích thời không gắn liền với thần hồn, cũng mất đi sự bá đạo ngày xưa, những đường vân bạc trở nên thưa thớt và yếu ớt, dường như một làn gió nhẹ cũng có thể thổi tan. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một nụ cười thấu hiểu, hai ấn ký từng khiến hắn như bị gai đâm sau lưng này, giờ đây đã không còn là vấn đề nan giải. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt chúng, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với hai tộc càn khôn, thời không. Không đợi, bây giờ chưa phải lúc. Đầu ngón tay khẽ nhéo, Tô Mặc đè nén ý nghĩ lập tức tiêu diệt chúng, trong mắt lóe lên một tia tính toán, giữ chúng lại, vẫn còn đại dụng. Chương 920 chậm đợi thời cơ, chương 920 chậm đợi thời cơ, thời gian trôi mau, một ức năm thời gian đảo mắt đã qua. Vũ trụ chi hải biên giới, Tử Vong Minh Nguyên chỗ sâu, đạo kia ngăn cách thanh minh cùng hắc ám vô hình giới hạn vẫn như cũ củng cố. Giới hạn bên trong trong hư không, Tô Mặc quanh chân ngồi ở một tôn linh hư huyền thân bản mệnh trụ hải tâm, quanh thân kim mang rực rỡ như ức vạn tinh thần hội tụ, đem trụ trong nước ức vạn tân sinh vũ trụ ánh chiếu lên sáng rực khắp, liền tít ngoài rìa một đám vũ trụ đều nhiễm lên một tầng kim sắc vầng sáng. Hắn giờ phút này, hắn đang toàn lực vận chuyển cựu trọng nguyên đạo thần điện kinh văn tại thức hải bên trong hóa thành kim sắc dòng lũ lao nhanh không ngừng, kéo theo đa nguyên vũ trụ quy tắc văn lộ cao tốc lưu chuyển. Ở trước mặt hắn, lơ lửng một tôn cao tới hơn ngàn vạn trụ năm vĩ ngạn thần khu, đó là tinh nguyên thần tôn một tôn cựu trọng thiên trung kỳ trụ hải chi vương hóa thần, chỉ là lúc này sớm đã không còn những ngày qua uy nghiêm, thần khu mặt ngoài đầy vết dạng, giống như cái kia dạng nước đồ sứ, nguyên bản lưu chuyển tinh huy ra thị trở nên ảm đạm vô quang, chỉ còn dư một tầng khô đét sắc ngoài bao quanh còn sót lại bản nguyên. Từng cỗ tinh thuần trụ hải bản nguyên giống như vỡ đê giang hà từ hắn bản mệnh trụ hải chi bên trong quần quần không ngừng mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một đạo sáng chói ngân sắc dòng lũ, nhanh chóng tràn vào hắn toàn thân. Mỗi một sợi bản nguyên chi lực tràn vào, Tô Mặc thần khu cũng hơi rung động, thể nội tế bào phát ra vui sướng bù bù, những cái kia nguyên bản thông thường tế bào tại bản nguyên chi lực tầm bổ phía dưới, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lộ sắc thành từng cái hơi co lại tế bào vũ trụ, thành tế bào hiện lên ra chi tiết quy tắc đường vân, bên trong dựng dục sơ sinh thế giới cùng quy tắc, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Mà tôn kia tinh nguyên thần tôn hóa thân vĩ nạn thần khu thì lại lấy tốc độ kinh người rút lại khô gắt. Hơn ngàn vạn trụ năm thần khu giống như bị quất đi cốt tủy xương khô, nguyên bản cao ngất thân thể dần dần còng xuống, tinh huy tan hết ra thịt trở nên giống như khô héo vỏ cây, liền cứng cỏi xương cốt đều tại trong bản nguyên trôi đi phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn, mỗi một âm thanh đều giống như tại tuyên cáo đã từng cường giả kết thúc. Một ức năm qua đi, Tô Mặc cũng không lập tức đi tìm Càn Khôn, thời không hai đại thần tộc báo thủ, mà là chuẩn bị đưa trong tay một đám cựu trọng thiên trụ hải chi vương toàn bộ thôn phệ luyện hóa, hết khả năng để thằng tự thân tu vi, lại đi ra tay. Xem như biển vũ trụ vẹn vẹn có một trong thất đại siêu thoát thần tộc, Càn Khôn, thời không hai đại thần tộc nội tình thâm bất khả chắc, nhất là thời không thần tộc, tại bảy đại siêu thoát trong thần tộc đều vào chắc ba vị trí đầu, lấy hắn bây giờ tu. Vì thực lực, mặc dù có đầy đủ chắc chắn, chiến thắng bọn hắn, nhưng muốn đem bọn hắn cho triệt để lưu lại, lại là không có quá lớn nắm chắc. Cùng lúc đó, Hắc Bạch phân minh vô hình giới hạn bên ngoài, từng tôn linh hư huyền thân đang nhanh chóng xuyên thẳng qua tại đậm đặc tử vong minh khí bên trong. Bọn hắn thân hình khác nhau, có hạc phát đồng nhan lão giả, có khí khai anh hùng hùng hực thanh niên, thân có lấy chiến giáp võ sĩ, cũng có thân khoác đạo bảo tu sĩ, khí chất hoàn toàn khác biệt, lại đều quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt kim mang. Mỗi một bước bước ra, đều trong hư không lưu lại nháy mắt thoáng qua quy tắc ấn ký, những thứ này ấn ký lẫn nhau câu thông, phản phất tại bệnh một tấm bao trùm toàn bộ tử vong minh nguyên vô hình người lớn. Càn Khôn vũ trụ, Càn Khôn cổ điện. Càn Lăng thần tôn chắp tay trong điện đi qua đi lại, rộng lớn trắng thuần đạo bảo đảo qua chân bóng mặt đất, mang theo một hồi im lặng khí lưu, cuốn lên góc điện mấy hạt bởi vì tuế nguyệt lắng đọng mà đông lại quy tắc bụi trần. Hắn cau mày, nguyên bản bởi vì ngắn ngủi 3000 vạn năm liền tìm được Tô Mặc mà giãn ra lông mi, bây giờ lại vận trở thành một cái u cục, cặp kia có thể nhìn thấu càn khôn pháp tắc trong con người, lại một lần nữa nhiễm lên thêm vài phần vây không ra bực bội. Đã qua 118 triệu năm, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, đầu ngón tay trọng trọng đập thanh đồng tế đàn biên giới, cứng rắn tế đàn lại bị gõ ra mấy đạo cảm ấn, trong thanh âm mang theo không đè nén được cú sầu, cái kia nhân tộc tiểu nhi giống như triệt để từ biển vũ trụ bước hơi, lại cũng chưa từng hiện thân qua. Hắn quay người nhìn về phía đứng ở góc điện thời gian thần tôn, đối phương vẫn là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng, nửa mở trong mắt thời không trường hà chậm rãi chảy xuôi. Phản phất thế gian vạn vật biến thiên đều không có quan hệ gì với hắn. Thời gian lão quỷ, đều thời gian dài như vậy không thấy cái kia nhân tộc tiểu nhi dấu vết, ngươi nói trong lúc này có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn gì? 118 triệu năm thời gian, chính là bọn hắn càn khôn thần tộc nhất tộc chi lực, đều có không nhỏ chắc chắn phát hiện cái kia nhân tộc tiểu nhi hành trình tung, chớ đừng nói chi là bây giờ hai tộc bọn họ liên thủ, việc này có cái gì rất không đúng. Thời gian thần tôn nghe vậy, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng cười nhạt, khóe mắt nếp nhăn bởi vì nụ cười này hơi hơi giãn ra, nhưng như cũng lộ ra tuyên cổ bất biến trầm tĩnh. Hắn giơ tay mơn trớn trước ngực ngân tu, đầu ngón tay phất qua chỗ, nhỏ vụn thời không gợn sóng lặng yên đẩy ra, như đầu nhập mặt hồ cục đá, đem trong điện ngưng trệ không khí quay đến giãn ra mấy phần. Lao Hưu an tâm chớ đội. Thời gian thần tôn âm thanh nhẹ nhàng như lưu, mang theo trấn an lòng người sức mạnh, cái kia nhân tộc tiểu nhi, sớm đã là ngươi ta vật trong bàn tay, là không nổi sóng gió gì tới. Hắn nửa mở trong mắt thời không trường hà nhẹ nhàng dao động, chiếu ra vô số năm trước Tô Mặc chật vật chạy thuộc mạng hư ảnh, Nhật bà thì ô lão phu nhìn, hắn bất quá là may mắn trốn một chỗ ẩn bí chi địa, tạm thời lừa gạt được hai chúng ta tộc thái mắt thôi. Suy nghĩ một chút lúc trước, các ngươi Càn Khôn thần tộc không phải cũng từng có mấy ước năm tìm không được hắn tung tích thời gian. Thời gian thần tôn bước một bước về phía trước, xanh nhạt cung bảo và áo đồng hồ cắt đường vân theo hắn động tác nhẹ nhàng chập trùng, kéo theo trong điện tốc độ thời gian trôi qua khẽ run lên, để cho các huynh đệ tiếp tục tìm kiếm chính là, chắc chắn sẽ có phát hiện hắn tung tích một ngày. Thực sự không được, còn có thời không vết tích tại. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt hơi sáng, trong mắt thời không trường hà nổi lên một vòng tự tin vận sóng, chỉ cần thời không vết tích triệt để thành tựu, chính là hắn giấu đến biển vũ trụ phần cuối, cũng nhất định đem không chỗ che thân chuyện nhất chuyện. Quanh người hắn thời không quang xa chợt ngưng thật mấy phần, giống như một tấm chi tiết áo giáp, ngựa khí cũng nhiều mấy phần ngưng trọng, chúng ta chân chính cần lo lắng, vẫn là cái kia ngũ đại thần tộc. Hắn quay người nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt phảng phất xuyên thấu càn khôn vũ trụ hàng rào, rơi vào xa xôi tinh hải chỗ sâu, mau chóng nhường càn khôn, thời không hai đại trụ sông tụ hợp giao dung, hai chúng ta tộc bố trí xuống song thần luân hồi trận cùng nhau trông coi. Đến lúc đó, chính là bọn hắn năm tộc liên thủ, muốn công phá chúng ta phòng ngự, cũng không phải chuyện dễ. Theo tiếng nói của hắn, thanh đồng tế đàn trên không đột nhiên hiện ra hai đạo cực lớn hư ảnh. Một đạo là càn khôn hai quẻ lưu chuyển kim sắc trụ sông, một đạo là thời gian đồng hồ cắt chìm nổi ngân sắc trụ sông, hai sông trong hư không xa xa tương đối, ẩn ẩn có giao dung hội tụ chi thế, tản mát ra lệnh chuẩn siêu thoát chi chủ cũng vì đó rung động uy áp. Càn Lăng thần tôn nhìn qua cái kia hai đạo trụ sông hư ảnh, khóa chặt lông mày dần dần thư giãn chút, trong mắt bực bội bị ngưng trọng thay thế. Hắn khẽ gật đầu, ngươi nói là, so với cái kia giấu đầu lòi đuôi nhân tộc tiểu nhi, khắc ngũ đại thần tộc mới là chúng ta chân chính nguy hiểm. Truyền lệnh xuống, để cho trong tộc binh sĩ tăng tốc trụ sông hội họp tiến độ, trận pháp sự tình, từ bản tọa tự mình đôn đốc. Thời gian thần tôn nuốt dâu mà cười, trong mắt thời không trường hà quay về bình tĩnh, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh, lại là 200 năm chục triệu năm qua đi. Càn khôn vũ trụ, càn khôn cổ điện. Thanh đồng tế đàn trên không, hai đạo trụ sông hư ảnh đã so trước kia ngưng thật gấp trăm lần, màu vàng càn khôn trường hà cùng màu bạc thời không trường hà quấn quýt nhau, trong nước sông chìm nổi quy tắc mảnh vụn không ngừng va chạm, dung hợp, tại đỉnh điện xen lẫn thành một tấm bao trùm toàn bộ cổ điện quy tắc lưới lớn. Nhưng mà phần này ngưng trọng trang nghiêm, lại ép không được trong điện càng bầu không khí ngột ngạt. Càn Lăng thần tôn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, mu bàn tay gân xanh nhận hiện, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thời gian thần tôn, giọng nói mang vẻ bị đè nén gần 4 nước năm sốt ruột, âm thanh giống như từ trong hàm răng gật ra, thời gian lão quỷ, cái này đều nhanh 4 nước năm. Thời không biết tích chậm chạp không thể thành thục, sẽ không ra ngoài ý muốn gì a? Hoặc có lẽ là, cái kia nhân tộc tiểu nhi đã đem nó xóa đi đây không có khả năng. Càn Lăng thần tôn lời còn chưa nói hết, liền bị thời gian thần tôn cắt đứt, trừ phi là có siêu thoát chi chủ tự mình ra tay, bằng không tuyệt đối không thể ma diệt lao phu trồng xuống thời không vết tích. Hơn nữa, thời không thần ấn cùng thời không vết tích liên hệ cũng không triệt để đoạn tuyệt, chỉ là trở nên yếu ớt một chút thôi. Hẳn là cái kia nhân tộc tiểu nhi dùng bí pháp gì thần thông áp chế thời không vết tích trưởng thành, thân là siêu thoát cơ hội người sở hữu, cái kia nhân tộc tiểu nhi có khả năng năng lực này không phải là không có. Lao hữu, chúng ta chỉ cần chậm đợi thời cơ liền có thể. Thời không vết tích cuối cùng cũng có thành thục này, cái kia nhân tộc tiểu nhi áp chế nhất thời, lại là áp chế không thể một thế. Vừa bạn, chúng ta song thần luân hồi đại trận cũng không thành chân chính viên mãn, bây giờ cho dù biết cái kia nhân tộc tiểu nhi chỗ, cũng không phải chờ ta ra tay thời cơ tốt nhất. Chương 921 mọc cánh khó thoát, chương 921 mọc cánh khó thoát, vũ trụ chi hải trung tâm, hỗn độn vũ trụ nhẹ nhàng trôi nổi. Đây là vũ trụ chi hải bên trong cổ xưa nhất một phương vũ trụ, hắn lịch sử đủ để ngược dòng tìm hiểu đến vũ trụ chi hải sinh ra mới bắt đầu mông muội thời đại. Vũ trụ hải nội đệ nhất tôn siêu thoát chi chủ, hỗn độn chi chủ, liền sinh ra ở đây, là cái này hỗn độn vũ trụ dựng dục ra đệ nhất sợi linh tức biến thành. Hỗn độn trong vũ trụ, một tòa cổ xưa uy hoàng thần cung yên tĩnh đứng sừng sững. Thần cung toàn thân từ hỗn độn nguyên thạch điêu khắc thành, mỗi một cục gạch thạch đồ chạy xuôi mới sinh vũ trụ mông muội khí tức, đỉnh điện khảm nạm tinh thần bảo thạch cũng không phải vật phàm, mà là từ vô số sắp chết vũ trụ hạch tâm ngưng luyện mà thành, tại trong u ám hỗn độn tản ra vượt qua vạn cổ ánh sáng nhạt. Cung điện mái cong điêu khắc vũ trụ sinh ra mới bắt đầu hồng mông đường vân, mỗi một đạo đường vân đều đang phong thả lưu chuyển, phản phất tại tái diễn lấy hỗn độn sơ khai kỳ tích. Thần cung bên trong, năm tôn vô thượng tồn tại phân ngồi tại ngũ phương thần tọa phía trên. Thần tọa đều do hỗn độn mẫu kim chế tạo. Tọa cơ bản cuốn quanh lấy ước vạn đạo đa nguyên vũ trụ quy tắc xiển xích, liên khóa phần cuối kết nối lấy thần cung mái vòm tinh không đồ, trong bản vẽ tinh thần sáng tắt lại cùng 5 người quanh thân khí tức ba động hoàn mỹ đồng bộ, phảng phất hô hấp của bọn hắn chính là vũ trụ chi hải nhịp tim. Ở phương đông thần tọa tồn tại toàn thân bao phủ tại màu tím đen trong sương mù, lờ mờ ở giữa, có thể thấy được vô số thật nhỏ hắc động đang sinh diệt, quanh thân tán phát thôn phệ chi lực để cho quanh mình thời không cũng hơi bặm mẹo, vẹn vẹn vô ý thức hô hấp, liền dẫn tới trong thần cung hỗn độn khí lưu kịch liệt cuộn, hắn khí tức chi trầm ngưng. Lại không thể so với Càn Lăng thần tôn vị này viên mãn chuẩn siêu thoát chi chủ tới kém. Phương Tây thần tọa bên trên tồn tại thì hóa thành một đạo ánh sáng long ánh lưu, quang lưu bên trong ẩn chứa ước vạn đạo sắc bén quy tắc, phản phất có thể cắt đứt hết thể đã biết cùng không biết giới hạn. Thần tọa danh giới hỗn độn mẫu kim đã bị cố này phong mang ăn mòn ra chi tiết dấu ấn, lại vẫn luôn không thể thương tới thần tọa căn bản, đây là sức mạnh cùng phòng ngự đạt đến một loại nào đó cực hạn cân bằng biểu hiện, sắc bén cùng cứng cỏi ở trên người hắn đã đạt thành hoàn mỹ thống nhất. Nam Phương Thần Tọa chủ nhân là một tôn người khoác huyết sắc chiến giáp cự nhân, trên chiến giáp ngưng kết vô số văn minh tiêu diệt cùng hạnh phúc, mỗi một đạo vết cắt đều đối ứng với một hồi bao phủ ước vạn trụ năm đại chiến. Hắn hai mắt khép hờ, quanh thân lại quanh quần vĩnh viễn không tắt chiến ý chi hỏa, hỏa diễm thiêu đốt lấy hỗn độn khí lưu, dâng lên tượng trưng hủy diệt cùng trùng sinh cho kim sắc hơi khói, cái kia cố thuần túy sát phạt chi uy, đủ để cho bình thường chuẩn siêu thoát chi chủ tâm thần thất thủ. Phương Bắc Thần Tọa bên trên tồn tại quỷ dị nhất, khi thì hóa thành ước vạn hạt bụi nhỏ tràn ngập tại thần tọa trung quanh, khi thì ngưng kết thành một tôn mơ hồ hình người. Hắn khí tức giống như một cái đầm sâu không thấy đáy giếng cổ, vừa không gợn sóng, lại phảng phất cất giấu có thể phá vỡ biển vũ trụ vĩ lực, giới hạn sống cùng chết ở bên cạnh hắn đều trở nên cực kỳ hỗn loạn, một khắc trước vẫn là tuyên cổ tinh mịch, một giây sau liền trở thành chớp mắt sinh diệt. Mà ở trung ương nhặt bản tọa tồn tại, thân hình cùng người thường không khác, thân mang một mạc trường bào màu xám, quanh thân không có chút nào phóng ra ngoài khí tức, lại cho người ta một loại vạn pháp quy tông ảo giác, phảng phất đông tây nam bắc tứ phương cực hạn sức mạnh, tất cả bắt nguồn từ trong cơ thể hắn một điểm nào đó. Đầu ngón tay hắn bước khẽ, trong thần cung quần quận hỗn độn khí lưu liền trong nháy mắt bình phục, ngũ phương thần tọa quy tắc xiềng xích cũng theo đó run rẩy, ẩn ẩn lấy hắn làm trung tâm tạo thành một đạo vô hình bế hoàn. Năm người khí tức tại thần cung trung ương xen lẫn va chạm, lại vẫn luôn duy trì lấy vi diệu cân bằng, màu tím đen thôn phệ chi lực cùng sáng chói sắc bén quang lưu sượt qua người, lẫn nhau tan rã lại lẫn nhau thành hữu, hóa thành ti ti lũ lũ hỗn độn chi khí, huyết sắc chiến ý chi hỏa cùng sinh tử hạt bụi nhỏ lẫn nhau thẩm thấu, tại trong hỗn độn khí lưu giấy lên lại dập tắt, diễn lại hủy diệt cùng tần sinh tuần hoàn, mà trung ương cái kia cố vạn pháp quy tông khí tức thì như vô hình mối. Quan hệ đem tứ phương sức mạnh một mực gò bó tại bế hoàn bên trong, không khiến cho tràn ra một chút, duy trì lấy trong thần cung trật tự. Đồng thời, bọn hắn thần thức trong hư không không ngừng va chạm giao lưu, nhấc lên im lặng sóng lớn, mỗi một đạo thần niệm đều ẩn chứa dung chuyển vũ trụ chi hải vô thượng vĩ lực, nhưng lại bị thần cung hồng mông đường vân lặng yên thu nạp, chỉ ở năm người ở giữa lưu chuyển, không tiết lộ ra nửa điểm vết tích. Bảy tộc cân bằng, không thể phá. Trung ương thần tọa tồn tại trước tiên truyền lại ra ý niệm, trường bào màu xám ở dưới đầu ngón tay nhẹ nhàng đập thần tọa tay ghế, mỗi một lần đụng vào đều để hỗn độn mẫu kim nổi lên một vòng gợn sóng. Không tệ. Bảy tộc cân bằng là biển vũ trụ chi cơ thạch, một khi đánh vỡ, toàn bộ biển vũ trụ nhất định đem sinh linh đổ thán. Phương Đông thần tọa tím đen xương mù đống nhiên co vào, thần thức bên trong mang theo lạnh lẽo thấu xương, cái kia một đạo siêu thoát cơ hội, không được rơi vào càn khôn, thời không hai tộc chi thủ. Chúng ta tốt nhất có thể tại Càn Lăng lão nhi bọn hắn phía trước, tìm được cái kia nhân tộc tiểu nhi. Phương Tây thần tọa bên trên lưu quang một chút tăng gọn, sắc bén quy tắc cắt chém hư không, thần thức lộ ra tí tí quyết tuyệt. Nam Phương thần tọa huyết sắc cự nhân đống nhiên nắm chặt nắm đấm, trên chiến giáp chiến mấn cùng nhau sáng lên, thần thức bên trong quanh quần kim qua giao kích thanh âm. Còn có cái kia song thần luân hồi đại trận cũng là một đại phiền toái. Chính xác, trận này chính là thời không chi chủ sáng tạo, càn khôn chi chủ hoàn thiện, chính là biển vũ trụ đệ nhất hung trận, nếu để cho bọn hắn công thành, lại để cho bọn hắn cầm tới siêu thoát cơ hội, coi như chúng ta năm tộc liên thủ, muốn đoạt lại siêu thoát cơ hội, đều đem trả giá thê thảm đại giới. Phương Bắc thần tọa ước vạn hạt bụi nhỏ ngưng kết thành một đạo cái bóng mơ hồ, thần thức bên trong mang theo sinh tử luân hồi tăng thương, phụ họa một tiếng. Huyền Tịch lão quỷ nói thật phải, song thần luân hồi đại trận tòa này biển vũ trụ đệ nhất hung trận, chúng ta không được khinh thường, chúng ta làm hai bút cùng vẽ. Một bên phái ra các tộc tìm kiếm nhân tộc tiểu nhi rơi xuống, thứ hai ra tay tập kích quấy rối càn khôn, thời không hai đại trụ sông, nhất thiết phải kéo chậm song thần luân hồi đại trận tiến độ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn dễ dàng công thành. Thời gian qua mau, đảo mắt chính là 10 ước năm qua đi. Càn khôn vũ trụ, càn khôn cổ điện. Thanh đồng bên trên tế đàn, hai đạo trụ sông hư ảnh vẫn tại chậm chạp quấn quanh, chỉ là so với 10 ước năm trước, hòa vào nhau tiến độ cơ hồ chỉ trệ không tiến. Màu vàng càn khôn trường hà cùng màu bạc thời không trường hà mặt ngoài càng là xuất hiện không thiếu chi tiết vết rách, đó là năm tộc tập kích quấy rối lúc lưu lại quy tắc thương tích. Dù chưa thương đến căn bản, lại giống như giỏi trong xương trở ngại lấy hai sông dung hợp, để song thần luân hồi đại trận hạch tâm từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn. Càn Lăng thần tôn chắp tay đứng ở tế đàn bên cạnh, sắc mặt âm trầm như mực, quanh thân trắng thuần đạo bảo bởi vì đè nén lửa giận hơi hơi phồng lên, tay áo tung bay ở giữa mang theo khí lưu càng đem cứng rắn thanh đồng mặt đất gầy ra từng đạo cảm ấn. Hắn hai mắt trợn lên, trong mắt sát ý như thực chất giống như lan lột, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất đao quang, đó là chất chứa 10 ước năm cừu hận cùng nổi giận, hận không thể đem hỗn độn thần tộc chờ ngũ đại siêu thoát thần tộc mấy cái kia lão già cho chộp tới chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành tro, để tiết mối hận trong lòng. Một bên khác, thời gian thần tôn sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, nửa mở trong mắt thời không trường hà kịch liệt cuộn cuộn, hình như có vô tận lửa giận đang thiêu đốt, ngay cả quanh thân chạy thời không quang xa đều trở nên hỗn loạn, mấy cái kia lão già tập kích quấy rối càng ngày càng thường xuyên, thủ đoạn cũng càng ngày càng tàn nhẫn, hôm qua lại trực tiếp nổ hư thời không trụ sông đạo thứ ba nhanh sông, chữa trị ít nhất cần ngàn vạn năm. Lại tiếp như vậy, chính là tiếp qua trăm ức, ngàn ức năm, song thần luân hồi đại trận cũng chưa chắc có thể triệt để công thành. Hắn dừng một chút, chuyển nhất chuyển, trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng. Tin tức tốt duy nhất là thời không vết tích ba động càng ngày càng mãnh liệt, cái kia nhân tộc tiểu nhi sợ là đã đến cực hạn, cũng lại áp chế không nổi thời không vết tích trưởng thành. Nhiều nhất lại có một ước năm thời gian, thời không vết tích liền đem triệt để thành tụ. Đến lúc đó, vô luận hắn giấu ở nơi nào, đều đem không chỗ che thân. Càn Lăng thần tôn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần lửa giận, trầm giọng nói, cái kia năm tộc cũng tại điên cuồng tìm kiếm cái kia nhân tộc tiểu nhi tung tích, chậm thì sinh biến. Chúng ta nhất thiết phải đuổi tại bọn hắn phía trước tìm được tiểu tử kia, tốt nhất có thể tại thời không vết tích triệt để thành tụ phía trước. Chỉ để hoàn thành song thần luân hồi đại trận như thế mới có thể không có sơ hở nào. Thời gian thần tôn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, như thế chỉ có thể lấy các minh đệ huyết tới ra tốc hai đại trụ sông dung hợp. Vì tộc ta tương lai, một chút hy sinh không thể tránh được. Càn Lăng Thần Tôn ngữ khí băng lãnh, không chút do dự, chỉ cần có thể giữ vững siêu thoát cơ hội, nhường ngươi ta hai tộc lại xuất một tôn siêu thoát chi chủ, bất cứ giá nào cũng là đáng giá. Hảo. Vậy thì chiếu ngươi nói xử lý, chọn lựa hai chúng ta tộc binh sĩ, huyết tế thần trận, gia tốc dung hợp. Thời gian trôi mau, lại là 83 triệu năm qua đi. Hảo. Thời không vết tích trở thành, nhân tộc tiểu nhi, cái này, ngươi là mọc cánh khó thoát. Chương 922 dốc toàn bộ lực lượng, chương 922 dốc toàn bộ lực lượng Càn Khôn vũ trụ, Càn Khôn cổ điện. Vang một tiếng rung khắp hoàn vũ vang minh tại Càn Khôn bên trong cổ điện nổ tung, thời gian thần tồn quanh thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt ngân quang, quang mang tia xuyên thấu hắn xanh nhạt cung bảo, như ức vạn đạo tia chớp màu bạc trong điện xen lẫn, đem thanh đồng tế đàn, mái vòm tinh đồ đều nhiễm lên một tầng sáng chói ngân huy. Thời không thần tộc chấn tộc chí bảo, thời không thần ấn từ trong cơ thể hắn chợt bay lên, tấn tỉ mặt ngoài đồng hồ cắt đường vân giống như sống lại điên cuồng lấp lóe, mỗi một hạt cắt sỏi đều hóa thành một đạo vi hình thời không vòng xoáy, xoay tròn ở giữa phun ra đủ để xé rách hư không vĩ lực. Ngay sau đó, một đạo vô cùng rõ ràng ngân tuyến từ ấn tỉ trung ương kéo dài mà ra, giống như nắm giữ sinh mệnh uốn lượn du tẩu, trực chỉ biển vũ trụ chỗ sâu một phương hướng nào đó, ngân tuyến cuối cùng điểm sáng sáng tỏ mà ổn định, giống một khỏa chợt sáng lên tân tinh, đem cái kia phiến yên lặng vô số tuế nguyệt khu vực triệt để chiếu sáng. Trong nháy mắt, thời gian thần tôn đột nhiên mở hai mắt ra. Nguyên bản nửa mở trong mắt bây giờ thời không trường hà lao nhanh không ngừng, quá khứ tương lai mảnh vụn ở trong sông quần quần ba trạng, tóe lên đầy trời vụn ánh sáng, chiếu rọi ra trên mặt hắn không đè nén được cung hỉ. Khóe mắt nếp nhăn bởi vì cái này cực hạn kích động mà thật sâu xếp, không chút nào không hiện dàn mùa, ngược lại lộ ra một cỗ dung chuyển trời đất phong mang, phản phất ngay cả vũ trụ sinh diệt đều giữ tại lòng bàn tay. Một giây sau, quanh người hắn ngân quang càng hừng hực, bên trong cổ điện tốc độ thời gian trôi qua chợt hỗn loạn, góc điện trung đồng trong phút chốc vang lên ức vạn năm mình, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt trở nên yên nắng, đây là tại thời gian chi đạo cực hạn biểu hiện. Liền Càn Khôn cổ điện vạn cổ cấm chế cũng vì đó rung động, thanh đồng lương trụ bên trên huyền ảo phù văn sáng tối chập chờn, giống như tại hô ứng trận này thời không dị động. Càn Lăng Thần Tôn đỗng nhiên quay đầu, nhìn qua đạo kia trực chỉ biển vũ trụ chỗ sâu ngân tuyến, trong hai con ngươi quần quần tham lam cùng nóng bỏng, phản phất đã xuyên thấu qua vô tận hư không thấy được đạo kia siêu thoát cơ hội hư ảnh, thế nhưng là đã triệt để khóa chặt cái kia nhân tộc tiểu nhi. Thời không biết tích đã triệt để thành hình, cái kia nhân tộc tiểu nhi sau đó vô luận ẩn thân nơi nào, đều đem không chỗ che thân. Thời gian thần tôn tự tin nở nụ cười, trừ phi là siêu thoát chi chủ tự mình ra tay. Hắn sống nhiều vũ trụ như vậy kỷ, còn không có gặp gỡ qua có ai có thể ma diệt thời không biết ích, trong đó bao quát rất nhiều tu vi không kém hắn viên mãn chuẩn siêu thoát chi chủ. Càn Lăng Thần Tôn gật đầu mạnh một cái, đốt ngón tay tại thanh đồng trên tế đài nhẹ nhàng đánh, phát ra tiếng vang lênh lánh, mỗi một âm thanh đều lộ ra không kềm chế được hưng phấn, song thần luân hồi đại trận nhiều nhất còn có 100 vạn năm thời gian, liền có thể triệt để công thành. Đến lúc đó đại trận một thành, hai ta tộc sức mạnh tuần hoàn qua lại, chính là cái kia năm tộc tất cả chuẩn siêu thoát chi chủ liên thủ đến đây, muốn phá trận, đều phải trả giá thê thảm đại giới, đến lúc đó, chính là chờ ta ra tay thời điểm. Hắn trong mắt tinh quang bắn mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm ngân tuyến cuối cùng điểm sáng, Nhật Bà Phảng Phất đã nhìn thấy siêu thoát cơ hội nằm trong tay cảnh tượng, 100 vạn năm, tại chúng ta mà nói bất quá đạn chỉ một cái trước mắt. Như thế thì tốt. Thời gian thần tôn vỗ tay cười khẽ, lòng bàn tay thời không thần ấn theo hắn động tác hơi hơi rung động, ngân tuyến càng ngưng thực, vậy thì lại để cho cái kia nhân tộc tiểu nhi sống tạm 100 vạn tái. Vừa vặn, chúng ta cũng nhân cơ hội này làm chút chuẩn bị, bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn ngữ khí chợt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, lần này, nhất định phải đem cái kia nhân tộc tiểu nhi nhất cử cầm xuống, không được lại xuất chỗ sơ suất. Nếu là bị hỗn động lão nhi bọn hắn biết, không thể thiếu lại muốn phá đám. Càn Lăng Thần Tôn gật đầu tán đồng, quay người nhìn về phía ngoài điện, lão phu cái này liền đi đôn đốc, tự mình tọa chấn trụ sông chỗ giao hội, nhất thiết phải để song thần luân hồi đại trận tại 100 vạn năm bên trong biên mãn. Vũ trụ chi hải biên giới, tử vong minh nguyên chỗ sâu. Đạo kia ngăn cách thanh minh cùng hắc ám vô hình giới hạn bên trong, Tô Mạc quanh chân ngồi ngay ngắn linh hư nguyên thân bản mệnh trụ hải hải tâm, quanh thân kim mang đã thu liễm đến nội liễm, chỉ ở bên ngoài thần quanh quẩn một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đem ức vạn vũ trụ ánh chiếu lên giống như ngủ say tình nhóm. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần thức chìm vào thần hồn chỗ sâu. Nơi đó, một đạo ngân sắc đường vân đang phát ra càng ngày càng hào quang rực rỡ, chính là đạo kia bị hắn tận lực thả ra hạn chế, thúc thời không vết tích. Thời khắc này nó không còn là cần phí sức áp chế thai hoàng ẩm, ngược lại giống như một chiếc tinh chuẩn đèn tín hiệu, mỗi một lần lấp lóe đều tại hướng biển vũ trụ một phương hướng nào đó truyền lại rõ ràng tọa độ, phảng phất tại im lặng hô hoán phương xa thợ săn. Ông thời không vết tích nhẹ nhàng rung động, Tô Mặc có thể rõ ràng cảm giác được nó cùng xa xôi vũ trụ đầu kia liên hệ đang trở nên càng chặt chẽ, phảng phất có một đôi con mắt vô hình đang thuận theo đạo này vết tích, tham lam dòm ngó phương vị của hắn. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, trong mắt cũng không nửa phần bối rối, chỉ có nắm chắc phần thắng trầm tĩnh. Gần tới 12 ước năm qua đi, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không chỉ có đem hỗn độn biển tổ còn có tinh nguyên thần tôn mấy người tứ đại chuẩn siêu thoát chi chủ 22 tôn cựu trọng thiên trụ hải chi vương nuốt chửng lấy luyện hóa không còn một ngống, đem nguyên đạo thần thể tăng lên tới cựu trọng thiên tiểu thành chi cảnh, chiến lực tăng gấp bội, càng là tại xung quanh thời không, bày ra đại lượng trụ hải chi vương, chỉ cần bọn hắn dám đến, dù là mang lên các tộc siêu thoát chí bảo, đều có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng. Chính là không biết cái này thời không, Càn Khôn hai tộc sẽ động viên bao nhiêu chuẩn siêu thoát chi chủ. Tô Mặc đầu ngón tay bước khẽ, trong mắt dần dần nhiều tí ti chờ mong, tốt nhất có thể nhiều tới chút, cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng mới tốt. Thời gian như thoi đưa, 80 vạn năm tuế nguyệt thời gian lặng yên mà qua. Trong biển vũ trụ tâm, Càn Khôn vũ trụ cùng thời không vũ trụ chỗ sâu, đồng thời sáng lên yêu dị huyết quang. Quang mang kia xuyên thấu thời không, Càn Khôn hai đại trụ sông hằng rào, ánh chiếu lên xung quanh nước vạn vũ trụ đều nhiễm lên huyết sắc, phản phất có vô số sinh linh đều rên tại trong quang hoa xen lẫn, đó là hai tộc lấy ước vạn tộc nhân tinh huyết tẩm bổ đại trận cuối cùng ấn ký. Ngay sau đó, chỉ thấy hai đại trụ sông tinh bích, triệt để phá toái, chân chính giao hội dung hợp lại với nhau, hóa thành một tòa hoàn toàn mới khổng lồ trụ sông. Trong khoảnh khắc, cái này một tòa tân sinh trụ trên sông, vô số ngôi sao hư ảnh sinh diệt, ước vạn quy tắc đường vần sen lẫn thành vòng, tạo thành một tòa che vạn vạn ước trụ năm khổng lồ trận pháp, song thần luân hồi đại trận, cuối cùng thành. Trận pháp nơi trọng yếu, Càn Lăng thần tôn cùng thời gian thần tôn thân ảnh đứng song vai, hai tộc chuẩn siêu thoát chi chủ phân loại hai bên, khí tức cùng đại trận hoàn mỹ cộng minh. Hảo, song thần luân hồi đại trận đã thành, chúng ta nỗi lo về sau đã đi. Càn Lăng thần tôn đống nhiên đưa tay, kim sắc thần hy tại lòng bàn tay ngưng kết thành một đạo sáng chói ánh sáng trụ, như muốn xuyên qua tân sinh trụ trong sông, trong thanh âm mang theo bị đè nén 12 ước năm kích động cùng cuồng nhiệt, là thời điểm cầm xuống cái kia nhân tộc tiểu nhi, đoạt lại cái kia siêu thoát cơ hội. Thời gian thần tôn ở một bên chậm rãi gật đầu. Xanh nhạt cung bảo bên trên đồng hồ cắt đường vân cùng đại trận quy tắc một vòng tiếp một vòng, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, thời không thần ấn liền trôi nổi tại hai tộc chuẩn siêu thoát chi chủ trung ương, ấn tỷ bên trên ngân tuyến trực chỉ tử vong minh nguyên chỗ sâu tô mặc sở tại chi địa, tia sáng hừng hực như ban ngày. Lao hưu, người ta hai tộc tất cả lưu ba tôn chuẩn siêu thoát chi chủ, tòa chấn trụ sông, để tránh bị hỗn động lao nhi bọn hắn thừa. Lúc những người khác đều theo chúng ta tiến đến, chuyến này nhất định phải nhất cử cầm xuống cái kia nhân tộc tiểu nhi. Càn Lăng thần tôn trầm giọng đáp, tốt. Tiếng nói vừa dứt, thời gian thần tôn tay áo vung lên. Quanh thân ngân huy tăng vọt, một cỗ bảng bạc thời không chi lực giống như thủy triều bao phủ ra. Trận pháp nơi trọng yếu không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, giống như bị đầu nhập cục đá mặt hồ, dạo dực ra vô số chi tiết thời không nhăn nheo. Chỉ thấy hai tộc chuẩn siêu thoát chi chủ bên trong, ba tôn người khoác càn khôn đạo bảo lão giả cùng ba tôn bọc lấy thời không quang xa thân ảnh ứng thanh lưu lại, bọn hắn thân hình bất động, khí tức lại cùng tần sinh trụ sông chặt chẽ tương liên, hóa thành sáu tòa trấn thủ trận nhãn tấm bia to, ánh mắt cảnh giác quét mắt biển vũ trụ tứ phương, phòng bị hết thể có thể xuất hiện dị động. Còn lại một đám chuẩn siêu thoát chi chủ thì tại thời không chi lực vào, thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ. Bọn hắn quanh thân thần quang cùng không gian gợn sóng hòa làm một thể, giống như giọt nước tụ hợp vào giang hải, cũng dẫn đến Càn Lăng thần tôn cùng thời gian thần tôn thân ảnh đều trong phút chốc tan rã ở trong hư không. Chương 923 độc chiến hai tộc, chương 923 độc chiến hai tộc vũ trụ chi hải biên giới, tử vong minh nguyên chỗ sâu, cái kia một kẻ tại thanh minh cùng hắc bạch đan vào mông lung khoảng cách bên trong. Tô Mặc quanh chân ngồi chung một chỗ toàn thân đen như mực hỗn độn nguyên thạch bên trên, thạch thân đầy quanh co ngân sắc tinh văn, dường như đem vô số trụ sông quý tích điêu khắc bên trên. Mặt ngoài cái hố chỗ tích lấy không biết lắng đọng bao nhiêu kỷ nguyên bụi trần, lại lộ ra một cỗ trải qua vạn kiếp mà bất hủ trầm trọng, phản phất từ vũ trụ chi hải sinh ra mới bắt đầu liền đã yên lặng đứng ở này. Hắn thân mang một bộ màu trắng trường bào, tay áo theo hỗn độn khí lưu nhẹ nhàng phất động, tay áo đảo qua nguyên thạch lúc, mang theo ánh sáng nhạt cùng tinh văn hòa lẫn, thần sắc thanh nhàn đến phản phất chỉ là tại nhà mình trong đình viện hóng mát, đầu ngón tay vướt khẽ ở giữa liền có đa nguyên vũ trụ quy tắc chi lực nhiều chỉ thành vòng. Trong tay cái kia cán thanh đồng cần câu hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, can thân hiện đầy hình nòng nọc cổ lão thần văn, nhìn kỹ phía dưới lại chậm rãi lưu chuyển. Hình như có vô số vũ trụ tại tiêu tàn tân sinh. Cây gậy trúc đỉnh buộc lên thủy tinh dây câu nhỏ như sợi tóc, lại cứng như đỉnh cấp trụ hải thần kim, liền một chút cái thất trọng thiên trụ hải chi vương đều khó mà xé rách, ung dung buông xuống, xuyên qua cách đó không xa một cái không ngừng phun ra nuốt vào lấy từ điện thời không trùng động, không biết kéo dài hướng về phía vũ trụ chi hải cái nào một chỗ thần bí trụ sông, hay là cái nào đó cổ lao thần bí cấm khu, tuyệt địa. Hắn ngẫu nhiên đưa tay, đầu ngón tay vướt khẽ dây câu, cảm thụ được cái kia vượt qua vô tận thời không truyền đến yếu ớt rung động, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt. Bị đuổi giết nhiều như vậy ước năm, bây giờ trung quy là sau cơn mưa trời lại sáng, toàn bộ vũ trụ chi hải, hắn lúc này, mặc dù không tính là vô địch thiên hạ, nhưng cũng kém không có bao nhiêu, chỉ cần không phải xâm nhập bảy đại siêu thoát thần tộc hang ổ, coi như không địch lại, nhưng một lòng muốn đi, tự hỏi không có người nào có thể lưu phía dưới hắn. Đồng nhiên, Tô Mặc trong mắt lóe lên một tia tình mang, a, cá cắn câu. Hắn thủ đoạn hơi trầm xuống, lập tức đồng nhiên hướng về phía trước nhấc lên. Cái kia nhìn như xưa cũ thanh đồng cần câu trong nháy mắt kéo căng lên một đạo sắc bén đường vòng cung, thủy tinh dây câu tại trong hỗn độn khí lưu vạch ra một đạo sáng như bạc quy tích, ôn lại truyền đến sức lôi kéo chợt tăng vọt, lại mang theo vài phần ngang ngược dãy rủa chi y ông phía trước thời không trùng động đống nhiên khuyết trương mấy lần, từ điện cuồng vũ như rắn, quang ảnh kịch liệt sôi trào. Phản phất có một đầu cự thú muốn xông ra thời không hàng rào. Sau một khắc, một đạo bóng người đen nhánh cuốn lấy đại lượng hỗn độn long khí, hoa một tiếng nhanh chóng xuyên qua thời không lỗ sâu, so với một chút vũ trụ đều phải khổng lồ thần khu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng áp xúc. Khi hắn chân chính xuyên qua thời không lỗ sâu thời điểm, đã không đủ ngàn trượng lớn nhỏ. Đó là một đầu hỗn độn long thu, thân thể giống như thu chân nhắn, lại bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp ám kim sắc lân phiến, mỗi một phiến trên lân phiến đều lưu chuyển hỗn độn đường vân, hình như có vô số thế giới ở trong đó sinh diệt, dương lên trong miệng khổng lồ răng nanh giao thoa, đỉnh đầu mọc lên một đôi con sừng rồng, sừng nhọn quanh quẩn nhàn nhạt hồng mông tự khí, một thân nhị trọng thiên trụ hải chi vương mạnh đại uy áp, giống như thủy triều hướng bốn phía quét tán, để cho chung quanh vốn là tĩnh mịch hư không nổi lên lăn tăn rung động. Một đôi trung đồng lớn thụ đồng bên trong tràn đầy nổi giận cùng sợ hãi, cái đuôi bỗng nhiên chụp về phía hư không, chụp ra một mảnh hỗn độn loạn lưu, tính toán cắn đứt cái kia nhỏ như sợi tóc thủy tinh dây câu. Vật nhỏ này vẫn rất có tính khí. Tô Mặc khép cười một tiếng, thanh đồng cây gậy trúc phía trên thanh đồng thần quang lóe lên, dầm dạp chẳng trị đa nguyên vũ trụ quy tắc chi lực, giống như cái kia giỏi trong xương, nhanh chóng dung nhập cái kia hỗn độn long thu chi thể bên trong, đem hắn tất cả lực lượng đều cho triệt để phong cấm. Xem như bát giai trụ hải chí bảo, dù là Tô Mặc cái chủ nhân này không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, thanh đồng cây gậy trúc có khả năng sức mạnh bùng lên, cũng sẽ không so một tôn thất trọng thiên đỉnh phong trụ hải chi vương tới kém, tuyệt không phải chỉ là một đầu nhị trọng thiên trụ hải chi vương tu vi hỗn độn long thu có khả năng chống lại. Không tệ, hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn. Đương nhiên, Tô Mặc giống như là lại phát hiện cái gì, ánh mắt nhất chuyển, ánh mắt xuyên thấu tử vong minh nguyên chỗ sâu hỗn độn mê vụ, rơi vào cái kia phiến nguyên bản yên lặng trong hư không. Nơi đó hắc bạch giới hạn đang hơi hơi bặm mẻo, phảng phất có cục đá đầu nhập tinh thủy, đẩy ra từng vòng nhỏ vụn thời gian gợn sóng. Trong rung động mơ hồ có thể thấy được vô số đồng hồ cắt cùng càn khôn đồ ảnh tại chìm nổi. Để cho bản tọa đợi gần trăm vạn năm, cái này thời không, càn khôn hai tộc cường giả, chung quy là đến. Đầu ngón tay hắn vẫn vân vê thủy tinh dây câu, ngựa khí bình đạm được giống như là tại nói một kiện lại tầm thường bất quá chuyện, cái kia bị phong cấm hỗn độn long thu ở bên người hắn bay nhảy động tĩnh, ngược lại giống như không quan trọng bối cảnh âm. Tiếng nói vừa ra, cái kia phiến gợn sóng chợt nổ tung. Đầu tiên là hai thân ảnh đạp nát mảnh vỡ thời gian nhặt ba mạ ra, bên trái thời gian thần tôn thân mang xanh nhạt trường bào, tay áo bên trên thêu đầy lưu chuyển đồng hồ cắt đường vân. Quanh thân quanh quẩn màu vàng nhạt thời gian chi lực, mỗi một bước rơi xuống đều mang theo vô số quá khứ tương lai hư ảnh, ánh mắt sắc bén như đao, phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ tuyết nguyệt. Phía bên phải Càn Lăng thần tôn nhưng là thay đổi thường ngày đạo nhân ăn mặc, mặc vào bọn hắn Càn Khôn thần tộc. Chấn tộc trọng bảo một trong cao đẳng chuẩn siêu thoát trí bảo, Càn Khôn thần giáp, giơ tay nhấc chân, đều mang chấn áp vạn cổ dày trọng uy áp, những nơi đi qua, tử vong minh nguyên đều giống như đang run lẩy bẩy, xung quanh nhất vạn trụ năm tử vong minh khí tức thì bị triệt để ngưng kết, liền lưu động quy tích đều bị một mực khóa kín. Hai người sau lưng, 15 tôn chuẩn siêu thoát chi chủ như tinh thần vây quanh giống như hiện ra. Bọn hắn hoặc thân cuốn thời không loạn lưu, hoặc gánh vác càn khôn phát ấn, khí tức mặc dù chế quang, Càn Lăng hai tôn hùng hồn, nhưng cũng người người thâm bất khả trắc, quanh thân đa nguyên vũ trụ quy tắc chi lực trong lúc lưu chuyển, đủ để cho bình thường cựu trọng thiên trụ hải chi vương nhìn mà phát khiếp. Cái này thời không, càn khôn hai đại thần tộc, ngược lại là để mắt bản tọa, 17 tôn chuẩn siêu thoát chi chủ, trong đó hai tôn vẫn là viên mãn chuẩn siêu thoát chi chủ. Tô Mặc ánh mắt hơi hơi ngưng lại, vì nhất cử bắt lấy hắn, thời không Càn Khôn hai đại thần tộc xem như bỏ hết cả tiền vốn. Không chỉ có như thế, tại cái này 17 tôn trên thân, còn cảm ứng được không ít cựu trọng thiên trụ hải chi vương, thậm chí chuẩn siêu thoát chi chủ khí tức, rõ ràng, cái này 17 tôn chuẩn siêu thoát chi chủ, còn mang tới riêng phần mình chủ chiến hóa thân, đây là dự định dùng tuyệt đối sức mạnh nghiền ép, không cho hắn bất luận cái gì một tia cơ hội lật bàn. Nhất là cái kia cầm đầu Càn Lăng thần tôn cùng thời gian thần tôn, trên người bọn hắn, ẩn ẩn có loại siêu việt chuẩn siêu thoát chi chủ chi vô thượng khí tức. Không ra hắn chỗ liêu, cả hai hẳn là mang đến hai tộc bọn họ siêu thoát chí bảo, thời không thần ấn cùng Càn Khôn thần kính. Có tốt, bản tọa làm việc luôn luôn cẩn thận. Nếu là vừa mới đột phá cựu trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, liền không kịp chờ đợi bại lộ hành tung, dẫn hai đại thần tộc mắc câu, hôm nay một trận chiến này, thắng bại còn chưa thể biết được, một cái không tốt, liền phải thuyền lật trong mương. Đúng lúc này, thời gian thần tôn cùng Càn Lăng thần tôn cùng nhau tiến lên một bước, khí tức quanh người chợt bay vụt, cái kia nguyên bản là sâu không lường được uy áp ẩn ẩn có sông phá chuẩn siêu thoát chi chủ gông cùng xiển xích chi thế, hóa thành hai cỗ đủ để xé rách vũ trụ chi hải khủng bố dòng lũ, hướng về Tô Mặc trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà đến. Thời không bị ấn, chấn. Thời gian thần tôn khẽ quát một tiếng, giơ tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra một cái toàn thân lưu chuyển thời gian màu sắc thần ấn. Ước chừng gần trượng lớn nhỏ, ấn mặt khắc đầy huyền ảo thời không phù văn, mỗi một đạo phù văn đều giống như một đầu lao nhanh thời gian trường hạ, bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số vũ trụ sinh diệt, văn minh hưng suy hư ảnh, chính là thời không thần tộc siêu thoát chí bảo, thời không thần ấn. Thần ấn rời tay bay ra, trong hư không trong nháy mắt tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, hóa thành một phương bao trùm trăm vạn ước trụ năm cực lớn ấn ảnh, ấn ảnh rơi xuống nháy mắt, trung quanh hỗn độn khí lưu đọc lại, từ điện lỗ sâu lấp lóe dừng lại. Liền tử vong minh nguyên chỗ sâu cái kia hắc bạch đan vào giới hạn cũng sẽ không tiếp tục di động. Thời gian phảng phất bị nhấn xuống nút tạm ngừng, quá khứ cùng tương lai quỹ tích bị cưỡng ép tập hợp thành một luồng, hóa thành vô số đạo màu vàng nhạt thời không xiển xích, từ trong lớn ảnh bắn ra, lít nhít cuốn chặt lấy cả khu vực, liền nhỏ nhất hạt chấn động đều bị một mực khóa kín. Càn Khôn bị kính, phong. Cơ hội tại đồng thời, Càn Lăng thần tôn giơ tay trái một cái, một mặt xưa cũ thanh đồng bảo kính trôi nổi tại trước người. Mặt kính bóng loáng như tẩy, chiếu rọi ra vũ trụ sinh diệt quỹ tích, chính là Càn Khôn thần tộc siêu thoát chí bảo, Càn Khôn thần kính. Bảo kính quang mang đại thịnh, một đạo huyền hoàng sắc cổ sáng từ mặt kính bắn ra, trong nháy mắt quyết tán thành một cái cực lớn lồng ánh sáng, đem trăm vạn ước trụ năm thời không triệt để bao phủ. Lồng ánh sáng phía trên, Càn Khôn nhị khí không ngừng lưu chuyển, khi thì hóa thành thiên, khi thì hóa thành địa, khi thì ngưng tụ thành núi, khi thì tụ thành biển, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy hàng rào. Hàng rào mặt ngoài hiện ra vô số Càn Khôn phù văn xen lẫn ở giữa, ngay cả thời không xiềng xích đều bị một mực hấp thụ bên trên, cùng lồng ánh sáng hòa làm một thể, đem phiến khu vực này cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Bây giờ xung quanh trăm vạn ước trụ năm thời không bị cái này hai cái siêu thoát chí bảo liên thủ phong ấn, đừng nói sinh linh đi xuyên, chính là một tia sáng, một tia quy tắc ba động đều không thể xuyên thấu. Cái kia vốn là còn tại trong tử vong minh khí bồng bềnh bụi trần triệt để đứng im, tử vong minh nguyên hắc bạch xương mù bị gắt gao khóa tại lồng ánh sáng bên dưới, liền Tô Mặc dưới chân cái kia trải qua vạn kiếp bất hủ hỗn độn nguyên thạch đều giống bị đóng vào tại chỗ, mặt ngoài ngân sắc tinh văn lưu chuyển tốc độ đều chậm mấy phần. Nhân tộc tiểu nhi, có thể làm cho ta hai tộc liên thủ, đồng thời vận dụng hai đại siêu thoát chí bảo, ngươi cũng đủ để tự hào. Bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, dâng lên siêu thoát cơ hội, bản tọa còn có thể cho ngươi một cái thông khoái, bằng không nhất định phải nguyên nếm khắp vũ trụ chi hải khốc liệt nhất hình phạt, biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 924 ngươi là cố ý dẫn chúng ta mắc câu. Chương 924 ngươi là cố ý dẫn chúng ta mắc câu. Càn Lăng Thần Tôn tiến lên một bước, Huyền Hoàng Thần Quang trên Càn Khôn Thần Giáp đột nhiên càng thêm rực rỡ ba phần, hư ảnh Thái Cổ Thần Sơn trên vai giáp như sống dậy, phun ra khí tức trấn áp vạn cổ, ngay cả hắc bạch vũ khí ngưng động trong Tử Vong Minh Nguyên cũng bị chấn động quần quần từng lớp. Hàn Khẽ Zumi nhìn xuống Tô Mặc trên Hỗn Độn Nguyên Thạch, ánh mắt ấy như bầu trời nhìn xuống lũ kiến, mang theo sự kiêu ngạo và thờ ơ cố hữu của thần tộc siêu thoát. Giọng nói cao cao tại thượng, không hề đặt Tô Mặc vào mắt, liên tiếp hai lần bản nguyên bị thương, chỉ trong vỏn vẹn mười mấy ước năm, tiểu nhi nhân tộc này, dù có là yêu nghiệt quái vật đến đâu, có thể lành vết thương, khôi phục bản nguyên, cũng đã là cực hạn. Chủ nhân chuẩn siêu thoát đỉnh phong tuy mạnh, nhưng lần này, bọn họ có 17 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát đồng loạt ra tay, thêm vào sự trợ giúp của hai siêu thoát chí bảo là Càn Khôn Thần Kính và Thời Không Thần Ấn, ngay cả chủ nhân chuẩn siêu thoát viên mãn cũng sẽ bị bọn họ trấn áp vây giết, huống chi một tiểu nhi nhân tộc như vậy. Giờ đây hắn chính là con cừu bị nuôi nhốt, mặc cho bọn họ làm thịt. Thời Quang Thần Tôn đứng một bên, lực lượng quang âm quanh thân càng lúc càng lạnh lẽo, vô số mảnh vỡ thời gian phía sau hắn tạo thành hư ảnh lồng giam, trong hư ảnh ẩn hiện cảnh tượng vô số sinh linh giãy giụa tiêu diệt trong dòng sông thời gian, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. 15 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát càng kết thành tuyệt thế sát trận, từng luồng lực lượng quy tắc đa nguyên vũ trụ tụ tập trên đỉnh đầu bọn họ, ngưng tụ thành một cây dịu khổng lồ che trời, lưỡi dịu lóe lên hàn quang xé rách mọi thứ, hoa văn quy tắc lưu chuyển trên thân dịu đủ để khiến vương giả trụ hải viên mãn cựu trọng thiên thần hồn câu diện, chỉ đợi một tiếng lệnh là sẽ bổ Tô Mặc cùng với hỗn độn nguyên thạch thành hai nửa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian thời gian bị phong tỏa tràn ngập uy áp nghẹt thở, như thể khoảnh khắc tiếp theo, Tô Mặc sẽ tan thành tro bụi dưới thế công ngút trời này, ngay cả một tia chân linh cũng khó mà lưu lại. Tô Mặc chậm rãi đứng dậy, trường bào màu trắng trong luồng khí hỗn độn bay phấp phới. Khí tức bốn nội liễm quanh thân đột nhiên bùng phát, thậm chí còn dấy lên từng đợt sóng khí dưới sự phong ấn của hai siêu thoát chí bảo. Ngẩng mắt nhìn Càn Lăng Thần Tôn, khoe miệng hắn cong lên một nụ cười lạnh lẽo, trong nụ cười ấy không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn ẩn chứa vài phần chế giễu, như thể đang xem một vở kịch vụ bè. Lời này cũng là bản tọa muốn nói với các ngươi. Giọng nói không cao, nhưng lại mang theo một lực xuyên thấu hư vô, rõ ràng truyền vào tai mỗi vị chủ nhân chuẩn siêu thoát. Khác với âm thanh sấm sét của Càn Lăng Thần Tôn, trong lời nói của Tô Mặc dường như quấn quanh nhịp điệu đáng sợ của sự sinh diệt của hàng tỷ vũ trụ, mỗi một chữ đều gõ vào tâm thần mọi người, khiến nguyên thần bọn họ kịch chấn, khí huyết cuộn cuộn. Bây giờ chịu trói nói rồi, Tô Mặc bước tới một bước, hỗn độn nguyên thạch dưới chân phát ra tiếng long ngọng, tinh văn màu bạc đột nhiên sáng rực, bản tọa còn có thể lưu cho các ngươi một tia chân linh, để các ngươi có cơ hội chuyển thế đầu thai, trọng nhập luân hồi. Ngay sau đó, Tô Mặc quét mắt qua 15 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát phía sau Thời Quang Thần Tôn, ánh mắt dừng lại trên cây dịu khổng lồ ngưng tụ quy tắc đa nguyên vũ trụ một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc, nếu không, không chỉ các ngươi hôm nay phải hồn phi phách tán, mà ngay cả thời không, Càn Khôn nhị tộc phía sau các ngươi, cũng sẽ hoàn toàn bị xóa tên khỏi biển vũ trụ. Từ nay về sau không còn chút dấu vết nào lưu lại, hay cho một tiểu nhi cuồng vọng không biết sống chết. Càn Lăng Thần Tôn giận quá hóa cười, Huyền Hoàng Thần Quang trên Càn Khôn Thần Giáp gần như ngưng tụ thành thực chất, chết đến nơi còn dám quát lác. Hôm nay sẽ cho ngươi thấy nội tình chân chính của thần tộc siêu thoát của chúng ta. Trong mắt Thời Quang Thần Tôn lóe lên hàn quang, hư ảnh lồng giam thời gian phía sau hắn đột nhiên ngưng thực, vô số lưỡi dao quang ầm từ khe hở lồng giam bắn ra, đâm thẳng vào mặt Tô Mặc, nói nhiều vô ích, đậu thủ, bắt lấy tiểu nhi nhân tộc này. 15 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát đồng loạt quát khẽ, cây dịu quy tắc khổng lồ che trời trên đỉnh đầu bọn họ mạnh mẽ bổ xuống, mang theo uy thế đáng sợ nghiền nát mọi quy tắc, chém thẳng vào hỗn độn nguyên thạch nơi Tô Mặc đang đứng. Nếu các ngươi kính rượu không uống lại uống rượu phạt, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho các ngươi. Lời Tô Mặc chưa dứt, bản mệnh trụ hải trong cơ thể đột nhiên dấy lên sóng lớn ngút trời. Sâu trong mảnh trụ hải có đường kính đã vượt quá ước trụ nên ấy, 1160 tôn linh hư nguyên thân đồng loạt mở mắt, mỗi tôn hóa thân đều tản ra uy áp đáng sợ không kém bao nhiêu so với chủ nhân chuẩn siêu thoát sơ kỳ, như tinh thần quy vị vậy mà di chuyển theo quỹ tích cổ xưa, trong nháy mắt kết hợp thành một thiên thần đại trận trải dài khắp bản mệnh trụ hải. Quanh đại trận vừa thành, hàng tỷ đạo quy tắc đa nguyên vũ trụ như trăm sông đổ về biển tụ tập, hóa thành một cột sáng xuyên thấu bản mệnh trụ hải, từ trên người Tô Mặc vọt thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc, một luồng uy áp đáng sợ đến mức khiến người ta hồn phi phách tán từ trên người hắn bốc lên còn mạnh hơn cả khí tức của Thời Quang Thần Tôn, Càn Lăng Thần Tôn hai vị chủ nhân chuẩn siêu thoát viên mãn gấp trăm lần, nghìn lần không chỉ, như thể là bản nguyên cốt lõi nhất từ khi biển vũ trụ mới sinh ra, mang theo sức mạnh vô thượng nghiền nát mọi thứ, mở lại trời đất. Uy áp này sao có thể nụ cười lạnh trên mặt Càn Lăng Thần Tôn lập tức cứng đờ, Huyền Hoàng Thần Quang trên Càn Khôn Thần Giáp lại bị luồng uy áp này ép đến run rẩy kịch liệt, hư ảnh Thái Cổ Thần Sơn trên vai giáp càng nứt nẻ từng tấc, phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Đồng tử Thời Quang Thần Tôn co rút, hư ảnh lồng giam thời gian phía sau hắn dưới luồng uy áp này kịch liệt bặm mẹo, vô số lưỡi dao quang ầm còn chưa kịp tiếp cận Tô Mặc đã tiêu diệt. Cây dịu quy tắc do 15 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát ngưng tụ, giờ đây trước luồng uy áp này lại mong manh như đồ chơi trẻ con. Quy tích dịu bổ xuống đột nhiên dừng lại, hàng quang lóe lên trên lưỡi dịu mở đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, quy tắc đa nguyên vũ trụ ngưng tụ càng tan chảy như băng tuyết gặp nắng. Rát một tiếng giòn tan, bề mặt cây dịu xuất hiện những vết nứt dày đặc. Còn chưa đợi mọi người phản ứng, vết nứt đã như mạng nhện lan khắp toàn bộ thân dịu rậm. Chỉ trong một khoảnh khắc, cây dịu quy tắc đủ sức uy hiếp chủ nhân chuẩn siêu thoát viên mãn đã hoàn toàn tan vỡ, hóa thành hàng tỷ mảnh vỡ quy tắc bay tán loạn. Mảnh vỡ va chạm vào xiềng xích của Thời Không Thần Ấn và quang cháo của Càn Khôn Thần Kính, lại khiến hai siêu thoát chí bảo này phát ra từng trận ong ong, bức tường phong tỏa trăm triệu ức trụ niên kịch liệt rung chuyển, suýt chút nữa sụp đổ ngay tại chỗ. 15 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát như bị trọng kích, đồng loạt phun ra một ngụm thần huyết màu vàng, thân hình kịch chấn bay ngược ra sau, trên mặt tràn đầy kinh hãi không thể tin được. tuyệt sát nhất kích mà bọn họ tự hào, dưới luồng uy áp đáng sợ bất ngờ của Tô Mặc, lại không thể chống đỡ nổi một chiêu, đã bị hoàn toàn nghiền nát. Ngay lúc này, từng đạo đại đạo chi âm hư vô mờ ảo từ bốn phương tám hướng quần quần ập tới, như từ thở biển vũ trụ mới sinh ra, lại như từ điểm cuối của vạn vật tịch diệt vang lên, mang theo thiên địa vĩ lực không thể kháng cự, vang vọng không ngừng trong tử vong minh nguyên. Hỗn độn vô cực khóa thần đại trận, khởi. Cửu Thái Nguyên Sơ chân linh đại trận, khai. Vạn cổ vô tướng thể hồn đại trận, khai. Thái hư thanh minh tuyệt tiên đại trận, động. Âm dương tuyệt diệt phục sinh đại trận, xuất. Lời chưa dứt, vô số trận văn tối tăm từ trong tử vong minh nộ nhanh chóng hiện ra, dày đặc như ngân hà đảo ngược, trong nháy mắt đan xen thành vạn ngàn tòa trụ hải đại trận. Mỗi tòa đều tản ra uy áp đáng sợ khiến vương giả trụ hải cửu trọng thiên phải kinh hãi. 36 tôn linh hư huyễn thân hóa thành những cự thần đáng sợ cao tới hàng trăm tỷ trụ niên không chỉ, điều khiển từng tòa trụ hải thần trận nhanh chóng dung hợp, vạn ngàn đại trận vận chuyển theo một quỹ tích huyền ảo nào đó, tương hô ứng, kết hợp thành một tuyệt thế đại trận bao trùm hàng triệu triệu ức trụ niên. Trong lúc trận văn lưu chuyển, hỗn độn khí, thái sơ quang, thệ hồn vụ, tuyệt tiên phong, âm dương lực vô số dị tượng đáng sợ đồng loạt bùng nổ, hoàn toàn bao phủ không gian bị hai siêu thoát chí bảo phong tỏa này, tạo thành một lồng giam ngay cả thời gian cũng không thể xuyên thấu. Không hay rồi, sắc mặt Càn Lăng thần tôn kỳ biến, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, quy tắc đa nguyên vũ trụ quanh thân đang bị đại trận cưỡng chế tách rời, phòng ngự của Càn Khôn thần giáp lại phát ra tiếng xì xì dưới sự xâm thực của trận văn, huyền hoàng thần quang mở đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thời quang thần tôn cố gắng điều động lực lượng quang âm xuyên qua không gian thời gian, nhưng lại phát hiện tốc độ dòng chảy thời gian xung quanh bị đại trận bóp méo thành dòng chảy hỗn loạn, mỗi lần di chuyển đều sẽ va vào bức tường vô hình, chấn động khiến thần hồn hắn rung chuyển. Càng khiến bọn họ kinh hãi hơn là, lực chấn áp bùng nổ của đại trận như thủy triều ập tới, như giòi trong xương vậy mà bao trùm chính xác lên mỗi vị chủ nhân chuẩn siêu thoát trong khoảnh khắc. 17 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát như gánh trên lưng hàng ngàn vạn tòa trụ hà lớn, toàn thân xương cốt phát ra tiếng rắc rắc không chịu nổi gánh nặng, khí thế điên cuồng sụt giảm. Ngay cả Càn Lăng thần tôn và Thời Quang thần tôn hai vị chủ nhân chuẩn siêu thoát viên mãn đều bị ép xuống một tiểu cảnh giới siêu thoát bốn trong tầm tay trở nên xa vời. Mà 10 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát trung kỳ, sơ kỳ kia càng thảm hại hơn, dưới sự chấn áp toàn diện của tuyệt thế đại trận, ngay cả chút không gian rẽ rủa cũng không có. Bản mệnh trụ hải như bị đóng băng, tu vi như tuyết lởm mà sụt giảm, chỉ trong vài hơi thở, đã từ cảnh giới chuẩn siêu thoát hoàn toàn rớt xuống vương giả trụ hải cựu trọng tiên, khí tức quanh thân hỗn loạn không chịu nổi, ánh mắt nhìn Tô Mặc tràn đầy tuyệt vọng. Đáng chết, ngươi cố ý thả lỏng sự chấn áp đối với vết tích thời không, dẫn dụ chúng ta mắc câu. Chương 925 bản tọa siêu thoát này, chính là các ngươi hai tộc phá diệt thời điểm. Chương 925 bản tọa siêu thoát này, chính là các ngươi hai tộc phá diệt thời điểm. Thời Quang thần tôn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc, đồng tử vì phẫn nộ cùng không cam lòng đến tột cùng mà kịch liệt co rút, lực lượng quang âm quanh thân như nước sôi cuồn cuộn điên cuồng, khuấy động thời không xung quanh thành một mảnh hỗn loạn, hư ảnh quá khứ cùng mảnh vỡ tương lai đan xen va chạm bên cạnh hắn, ngay cả ranh giới đen trắng của Minh Nguyên chết chóc cũng bị xé rách thành những vết nứt vụn vặt. Răng hắn nghiến ken két, khoe miệng thậm chí rỉ ra một tia thần huyết màu nóng, tức giận đến mức tâm thần thất thủ, ngay cả bản mệnh thần hồn cũng nổi lên dao động bất ổn. Giọng nói khàn khàn như bị giấy nhám mài qua, mỗi chữ đều như bị ép ra từ cái răng, mang theo hận ý ăn mòn xương thủy, hay lắm một tiểu nhi nhân tộc. Lúc này, nếu hắn còn không hiểu, tất cả mọi chuyện từ khi tung tích của cấm địa thời không bị lộ, cho đến việc bị vây khốn ở Minh Nguyên chết chóc, đều là do Tô Mặc tỉ mỉ bày bố, vậy thì hắn cũng đã sống uổng phí nhiều kỷ nguyên vũ trụ như vậy rồi. Lúc này, Tô Mặc bước tới một bước, trường bào màu trắng vẽ ra một đường cong sắc bén trong luồng khí hỗn độn, uy áp nghiền ép quanh thân như thủy triều dâng trào về phía trước, khiến thân hình Thời Quang thần tôn không tự chủ lùi lại ba bước, hư không dưới chân cũng bị đạp ra ba vết nông. Hắn du mắt nhìn Thời Quang thần tôn đang trong trận pháp như con thú bị vây khốn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, nụ cười ấy không có chút độ ấm nào, chỉ có sự chế giễu thấu xương. Bây giờ mới hiểu ra, không thấy có chút muộn sao? Giọng nói không cao, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén tầm băng, xuyên thẳng vào tâm thần căng thẳng của Thời Quang thần tôn. Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, hỗn độn nguyên thạch dưới chân Tô Mặc chấn động mạnh mẽ, những vân sao màu bạc trên bề mặt như tỉnh giấc từ giấc ngủ say mà lưu chuyển, lan rộng theo quỹ đạo bước chân của hắn, dệt thành một tấm lưới quy tắc lấp lánh hàn quang trong hư không. Chu sát bản tọa lâu như vậy, bước bản tọa mấy lần đốt cháy bản nguyên tinh hải, khoản nợ này hôm nay cũng đã đến lúc phải thanh toán rồi. Nghe vậy, Thời Quang thần tôn ổn định lại thân hình, mạnh mẽ chấn áp sự chấn động của thần hồn, sự giận dữ trong mắt dần phai nhạt, thay vào đó là một sự bình tĩnh gần như dữ tợn. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng quang âm cuồng loạn quanh thân từ từ thu liễm, một lần nữa ngưng tụ thành một màn sáng màu vàng nhạt bảo vệ chính mình. Tiểu hữu nhân tộc lúc này, giọng nói của hắn đã không còn khàn khàn như trước, ngược lại mang theo một tia bình tĩnh kỳ lạ, nhưng ẩn dưới sự bình tĩnh đó là sự kiêng kỵ ngút trời, không thể không nói, chúng ta đều đã coi thường ngươi. Lời nói vừa chuyển, trong mắt hắn lại lóe lên hàn quang, tuy nhiên, ngươi muốn bắt được chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Lời nói chưa dứt, thời không thần ấn đang rung lên bần bật vì đại trận trên hư không đột nhiên bùng phát ánh sáng bạc rực rỡ, thoát khỏi sự áp chế của tuyệt thế đại trận, hóa thành một luồng sáng xuyên qua hỗn độn, xuất hiện trên đỉnh đầu Thời Quang thần tôn. Khoảnh khắc thần ấn dừng lại, vô số gợn sóng bạc từ mặt ấn rủ xuống, như thác nước đổ ào ạt, bao phủ chính xác hắn và 8 vị chuẩn siêu thoát chi chủ của tộc Thời Không phía sau. Âm khoảnh khắc gợn sóng chạm vào cơ thể, Thời Quang thần tôn và những người khác đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, lực chấn áp của đại trận như bám vào xương tủy lại tan đi như băng tuyết, tu vi toàn thân nhanh chóng tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thậm chí còn vượt qua đỉnh phong của bọn họ. Hầu như cùng lúc Thời Quang thần tôn mượn Thời Không thần ấn thoát khỏi áp chế, trong mắt Càn Lăng thần tôn tinh quang bùng nổ, hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng, "Càn Khôn thần kính, về vị." Lời nói chưa dứt, Càn Khôn thần kính lơ lửng trên bức tường phong tỏa liền chấn động kịch liệt, cô sáng huyền hoàng bắn ra từ mặt kính đột nhiên co rút, ngay sau đó hóa thành một luồng sáng xuyên qua hỗn độn, xé rách từng tầng trói buộc của đại trận, rơi xuống đỉnh đầu Càn Lăng thần tôn. Thần kính vừa mới dừng lại, ánh sáng trên mặt kính đại thịnh, chiếu rọi ra vô số hư ảnh vũ trụ sinh diệt, một màn sáng huyền hoàng dày đặc như đại địa thái cổ từ mép kính rủ xuống, bao phủ toàn bộ Càn Lăng thần tôn và bảy vị chuẩn siêu thoát chi chủ của tộc Càn Khôn phía sau. Âm khoảnh khắc màn sáng hạ xuống, lực áp chế trên người Càn Lăng thần tôn và bảy vị chuẩn siêu thoát chi chủ tộc Càn Khôn cũng tan đi như thủy triều rút, từng người tu vi nhanh chóng khôi phục và đột phá. Hay lắm một siêu thoát chí bảo, bản tọa vẫn đã coi thường các ngươi. Tô Mặc ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn vào chỗ giao nhau của gợn sóng bạc và màn sáng huyền hoàng, hai luồng lực lượng siêu thoát cơ hội đến từ siêu thoát chí bảo kích động lẫn nhau, khiến cho trận văn của tuyệt thế đại trận cũng nổi lên dao động bất ổn. Hắn khẽ vuốt ve những thần văn cổ xưa trên cần câu đồng xanh bằng đầu ngón tay, trong lòng ý niệm điện chuyển, có Càn Khôn thần kính và thời không thần ấn hai kiện chí bảo này bảo vệ sát thân, thời quang, Càn Lăng nhị tôn cùng cường giả dưới trướng tương đương với việc có thêm một tầng bình phong bất tử bất diệt, hôm nay muốn một trận định thắng thua, bắt gọn bọn họ, e rằng khó rồi. Lúc này, thời quang thần tôn bước tới một bước, gợn sóng bạc theo thân hình hắn nổi lên, lực lượng quang âm quanh thân thu liễm càng thêm ngưng luyện, trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần ý vị cố ý làm mềm, "Tiểu Hữu, tuy ngươi tu vi vượt xa chúng ta, lại bày ra trùng trùng sát trận, nhưng chúng ta cũng có siêu thoát chí bảo hộ thân. Thực sự muốn một trận chiến sống mái, cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương, được không bù mất." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đại trận bần sao đang lưu chuyển dưới chân Tô Mặc, dường như đang cân nhắc lợi hại, chuyện trước đây quả thực là lỗi của chúng ta. Hai tộc thời không, Càn Khôn chúng ta nguyện mỗi tộc xuất ra một kiện chuẩn siêu thoát chí bảo, làm bồi thường, cùng Tiểu Hữu chấm dứt nhân quả tại đây, từ nay giếng nước không phạm nước sông, không còn quấy nhiễu, không biết Tiểu Hữu ý định thế nào. Lời nói chưa dứt, thần quang trong tay thời quang thần tôn lóe lên, một viên thần châu toàn thân lưu chuyển ánh sáng vàng nhạt từ không trung hiện ra. Thần châu không lớn, còn chưa bằng nắm tay hắn, nhưng lại như ẩn chứa một dòng sông thời gian cuộn cuộn, bề mặt quấn quanh những phù văn quang âm dày đặc, mỗi lần lưu chuyển đều mang theo từng sợi hư ảnh quá khứ tương lai. Một luồng khí tức cường đại thuộc về trí bảo chuẩn siêu thoát cấp thấp từ đó phát ra, tuy không hùng vĩ như thời không thần ấn, nhưng cũng đủ để khiến Tinh Hải Chi Vương Cựu Trọng Thiên phải phát điên. Đây là thời quang thần châu, có thể định trụ trăm triệu ức năm quang âm, có thể đỡ được một đòn toàn lực của chuẩn siêu thoát chi chủ trung kỳ. Thời quang thần tôn nâng thần châu, giọng nói tưởng chừng thành khẩn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia tính toán khó nhận ra, chỉ cần Tiểu Hữu gật đầu, thần châu này sẽ thuộc về Tiểu Hữu, bên tộc Càn Khôn cũng sẽ xuất ra trí bảo có giá trị tương đương. Càn Lăng thần tôn thấy vậy, lập tức hiểu ý, bàn tay dưới màn sáng huyền hoàng lật một cái, một khối ngọc bích khắc đầy kinh vĩ Càn Khôn liền xuất hiện trong tay, ngọc bích cũng phát ra dao động của trí bảo chuẩn siêu thoát cấp thấp, tộc Càn Khôn chúng ta nguyện xuất ra Càn Khôn định giới bích có thể ổn định bản nguyên một phương tinh hà lớn, cũng là chuẩn siêu thoát trí bảo. Hai người một sướng một họa, trận chiến này, bọn họ thực sự không muốn tiếp tục nữa, tiểu nhi nhân tộc trước mắt, khí tức khủng bố kia, khiến bọn họ mơ hồ có một tia cảm giác như năm xưa trực diện đối mặt với thủy tổ của chính mình. Đứa trẻ này tuy chưa thực sự bước vào cảnh giới siêu thoát, nhưng tuyệt đối đã vượt qua phạm vi chuẩn siêu thoát chi chủ, đạt đến một cảnh giới chưa từng xuất hiện trong vũ trụ hải. Thực sự khai chiến, bọn họ dù có sự trợ giúp của hai đại siêu thoát chí bảo, tỷ lệ thắng e rằng cũng không quá 3 phần. Điều quan trọng nhất là, bọn họ căn bản không có chút khả năng nào giữ được tiểu nhi nhân tộc này, mà với tu vi hiện tại của hắn, việc bước ra bước đó, thực sự thăng cấp siêu thoát cảnh, đó cơ bản là chuyện đã định. Mà với sự yêu nghiệt của tiểu nhi nhân tộc này, một khi thăng cấp siêu thoát cảnh, tất sẽ đáng sợ chưa từng có trong lịch sử, vừa xa 7 vị siêu thoát chi chủ khác. Đến lúc đó, dù có những lá bài tẩy mà thời không chi chủ, Càn Khôn chi chủ để lại, bọn họ cũng không có bất kỳ nắm chắc nào để bảo toàn mạng sống trong tay tiểu nhi nhân tộc này. Tô Mặc nhìn viên thời quang thần châu kia, lại liếc nhìn ngọc bích trong tay Càn Lăng thần tôn, khóe miệng nết lên một nụ cười như có như không. Ngay sau đó, cần câu đồng xanh trên đầu ngón tay khẽ rung lên, dây câu thủy tinh vẽ ra một đường cong trong không trung, giọng điệu bình thản nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, hai kiện chuẩn siêu thoát chí bảo, liền muốn xóa bỏ nhân quả truy sát bản tọa ước vào năm. Thời quang thần tôn, ngươi cảm thấy, bản tọa giống người thiếu thốn chút đồ này sao? Hiện tại các ngươi bó tay chịu trói, mặc cho bản tọa xử trí, hai tộc thời không, Càn Khôn còn có thể được bảo toàn, nếu không, đợi đến ngày bản tọa siêu thoát, chính là lúc hai tộc các ngươi triệt để diệt vong. Chương 926 huyết tế chí bảo chương 926 huyết tế chí bảo ẩm vừa dứt lời, Tô Mặc lại bước thêm một bước, hỗn độn nguyên thạch dưới chân hắn nổ tung, bắn ra vạn ngàn đạo ngân sắc tinh văn, như mạng nện lan tràn khắp hư không. Khí tức uy áp khủng bố quanh thân hắn, vượt xa hàng ngàn lần chủ nhân chuẩn siêu thoát viên mãn, tựa như phong bạo biển vũ trụ đã trầm tịch trước vạn kỳ hỗn độn đột ngột thức tỉnh, mang theo sức mạnh cuồng bạo nghiền nát vũ trụ, lật đổ biển vũ trụ, điên cuồng sôi trào từ trên người hắn. Uy áp này không còn là sự chấn áp ngưng trọng như trước, mà hóa thành dòng lũ vàng sẫm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuốn theo ước vạn mảnh vỡ quy tắc đa nguyên vũ trụ, lóe lên phong mang tuyệt thế có thể phá vỡ sông vũ trụ, tựa như một cây búa khổng lồ dị thế, hung hăng đâm vào gợn sóng bạc trên đỉnh đầu thời quang thần tôn và màn sáng huyền hoàng bên cạnh Càn Lăng thần tôn. Giác gợn sóng bạc tức thì lõm sâu, phù văn thời gian trên bề mặt vỡ vụn từng tấc như thủy tinh, những hư ảnh quá khứ tương lai vốn lưu chuyển không ngừng bị dòng lũ xung kích hóa thành bụi quang. Thời quang thần tôn khẽ hừ một tiếng, thân hình chấn động dữ dội, trượt lui về phía sau hàng triệu năm vũ trụ, ngay cả thần quang quanh thời không thần ấn trên đỉnh đầu cũng ảm đạm đi 3 phần. Màn sáng huyền hoàng còn thảm hại hơn, bề mặt xuất hiện vô số vết nứt chẳng chịt, vô số đường vân tượng trưng cho quy tắc siêu thoát Càn Khôn như sợi tơ bị đứt gãy tản mát khắp nơi. Càn Lăng thần tôn và 7 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát phía sau hắn đồng loạt hừ một tiếng, khóe miệng nhỏ từng giọt thần huyết, hóa thành từng phương biển vũ trụ vàng kim trong hư không. Đồng là siêu thoát chí bảo, Càn Khôn thần kính hiển nhiên kém hơn thời không thần ấn một bậc. Khốn kiếp, tiểu nhi nhân tộc này thật sự cho rằng đã nắm chắc phần thắng của chúng ta sao? Thời Quang Thần Tôn lòng tràn đầy lửa giận, lực lượng thời gian quanh thân suýt chút nữa lại mất kiểm soát, tóc bạc dài không gió tự động, đáy mắt quần quận nộ ý ngút trời, ngay cả dòng chảy thời gian hỗn loạn quanh thân cũng mang theo khí tức hủy diệt. Nhưng hắn dù sao cũng là lão quái vật đã sống qua vô số kỷ vũ trụ, cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, giọng nói trầm lắng như từ sâu thẳm cửu u truyền đến, "Tiểu Hữu, ngươi thật sự muốn tuyệt tình đến vậy sao? Thật sự muốn chiến với chúng ta, ngươi dù có thể thắng được chúng ta, cũng tất phải trả giá đắt chúng ta 17 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát, dù có liều hết bản nguyên biển vũ trụ, cũng phải khiến ngươi lột ra." Lời còn chưa dứt, hắn đột ngột giơ tay chỉ vào thời không thần ấn trên đỉnh đầu, ấn diện tức thì bùng phát ra ngân mang chói mắt, những phù văn thời gian ảm đạm lại sáng lên, thậm chí còn rực rỡ hơn trước. Hầu như cùng lúc đó, Càn Lăng Thần Tôn cũng gầm lên một tiếng, thôi động Càn Khôn Thần Kính, kính diện huyền hoàng thần quang bùng nổ, làm màn sáng sắp vỡ vụn lại ngưng tụ. Ông hai kiện siêu thoát chí bảo đồng thời chấn động dữ dội, ngân sắc thần quang và huyền hoàng thần quang như có sinh mệnh, quấn quýt, giao thoa vào nhau, dệt thành một tấm lưới khổng lồ vàng bạc bao phủ hàng triệu ức năm vũ trụ trong không trung. Hai đạo quy tắc siêu thoát thời không và Càn Khôn quần quận như dòng nước, mỗi sợi lưới đều ẩn chứa sức mạnh vĩ đại có thể xé rách thời không, đảo ngược Càn Khôn. Ngay lập tức, khí thế của 17 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát như Thời Quang Thần Tôn lại tiếp tục tăng vọt, cứng rắn chống lại xung kích của uy áp dòng lũ vàng sẫm. "Tiểu Hữu, chúng ta không có ý định đối địch với ngươi, phàm sự lưu một đường, sau này dễ gặp lại, hà tất phải hung hăng đến vậy?" Thời Quang Thần Tôn hơi dừng lại rồi tiếp tục mở miệng, giọng nói lộ ra vẻ quyết tuyệt phá phủ trầm chu, mỗi chữ như được nặn ra từ cái răng, mang theo sự điên cuồng của Ngọc Đá Cung Tan, bằng không, dưới cảnh Ngọc Đá Cung Tan, ngươi cũng tuyệt không dễ chịu. Lời vừa dứt, Càn Lăng Thần Tôn bên cạnh đột ngột ngẩng đầu, huyền hoàng thần quang điên cuồng cháy trong mắt hắn, bản mệnh chí bảo Càn Khôn thần thương xuất hiện trong tay hắn, mũi thương thẳng tắp chỉ vào Tô Mặc, mang theo sự hung ác muốn cùng chết. Bảy vị chủ nhân chuẩn siêu thoát tộc Càn Khôn phía sau hắn đồng loạt thẳng lưng, trong mắt cháy lên ngọn lửa điên cuồng, như những hung thú bị dồn vào đường cùng, toàn thân tỏa ra khí tức hung hãn hoặc xé nát đối phương, hoặc cùng chết ngay cả thần quang quanh thân cũng mang theo sắc đỏ máu. Một bên khác, tám vị chủ nhân chuẩn siêu thoát tộc thời không phía sau Thời Quang Thần Tôn cũng lần lượt thẳng lưng, lực lượng thời gian quanh thân vặn vẹo thành dòng chảy hỗn loạn của bạo, những dòng chảy đó thậm chí xen lẫn những mảnh vỡ thời không tan nát, ánh mắt vốn thờ ơ giờ chỉ còn lại hung quang khát máu, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên xé xác Tô Mặc. 15 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát của hai tộc và hai vị Thời Quang Thần Tôn tạo thành thế chân vạn, thần quang quanh thân và tấm lưới vàng bạc khổng lồ của hai đại siêu thoát chí bảo hoàn toàn dung hợp, quy tắc siêu thoát ở các mắt lưới điên cuồng của trào, thậm chí tỏa ra một khí tức hủy diệt khiến Tô Mặc cũng phải khẽ nhíu mày. Trong mắt bọn họ không còn chút may mắn nào, chỉ còn lại sự quyết tuyệt, nếu ngươi không đồng ý, vậy cùng xuống hoàng tuyển như một bầy thú bị dồn đến vách đá, dù có cắn nát răng, cũng phải xé xuống một miếng thịt từ người thợ săn. Ngọc Đá Cùng Tan. Lúc này, Tô Mặc cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói xuyên qua hàng nghìn ức năm vũ trụ hư không, rõ ràng truyền vào tai mỗi vị chủ nhân chuẩn siêu thoát, mang theo vẻ thờ ơ nhìn xuống bụi trần, như thể đang đánh giá sự dễ rủa của một đám kiến, các ngươi cũng xứng sao? Lời còn chưa dứt, thần trận tuyệt thế bao phủ hàng triệu ức năm vũ trụ xung quanh đột nhiên chấn động dữ dội. Trận văn như sống lại, điên cuồng lưu chuyển, vô số đạo hỗn độn thần quang từ tận cùng tử vong minh nguyên vươn ra, vượt qua vô tận thời không, như trăm sông đổ về biển, hội tụ về phía Tô Mặc. Âm khoảnh khắc hỗn độn thần quang hòa vào cơ thể Tô Mặc, khí thế toàn thân hắn lại bùng nổ như núi lửa phun trào. Dòng lũ uy áp vàng sẫm tức thì bành trướng gấp mấy lần, trong dòng lũ hiện lên vô số hư ảnh tinh thần sinh diệt, mỗi hư ảnh đều ẩn chứa sức mạnh vĩ đại có thể phá vỡ sông vũ trụ. Sức mạnh này không còn là sự trấn áp đơn thuần, mà hóa thành phong mang vô kiên bất tồi, mang theo ý chí vô thượng, thuận ta thì sống, địch ta thì chết, hung hăng đâm vào phòng ngự liên hợp của Thời Quang Thần Tôn và những người khác. Rắc, rắc. Bức tường uy áp do 17 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát như Thời Quang Thần Tôn liên thủ dựng lên, trước sức mạnh này vỡ vụn như giấy. Uy tắc siêu thoát trên bề mặt lưới khổng lồ vàng bạc đứt gãy từng tấc, ngân sắc thần quang và huyền hoàng thần quang ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, ngay cả hai đại siêu thoát chí bảo cũng hơi chìm xuống dưới uy áp khí thế đó, phù văn cổ xưa trên ấn diện và kính diện nhấp nháy không ngừng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. A. Phút 17 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát đồng loạt hừ một tiếng, thần huyết vàng kim không ngừng nhỏ ra từ khoe miệng, hóa thành từng đóa hoa thần huyết thoáng qua trong không trung. Thân hình bọn họ chấn động dữ dội, khí tức vừa khó khăn ổn định lại tụt dốc thẳng hại, màn sáng trên thần thể lung lay như ngọn nến trước gió. Đặc biệt là 10 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát trung kỳ, sơ kỳ, vốn đã căn cơ bất ổn, dưới uy áp bùng nổ này càng thảm hại hơn, bề mặt thần thể trực tiếp vỡ nát, xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt, sâu đến tận xương, thần thủy vàng kim theo vết nứt chảy ra, bốc hơi thành sương mù trong hư không. Trong đó, hai vị chủ nhân chuẩn siêu thoát sơ kỳ còn thảm thiết hơn, kêu thảm một tiếng, thần thể bị uy áp trực tiếp xé rách ra mấy vết thương lớn, nếu không có thần quang của siêu thoát chí bảo bảo vệ, e rằng đã thần thể tan vỡ, thần hồn trọng thương rồi. Thời Quang Thần Tôn và Càn Lăng Thần Tôn mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, đáng chết, tiểu nhi nhân tộc này còn có ẩn dấu, trái tim dần dần chìm xuống đáy vực sâu nhất, hôm nay muốn toàn thân trở ra là điều không thể. Giây tiếp theo, Thời Quang Thần Tôn và Càn Lăng Thần Tôn nhìn nhau, trong ánh mắt đó không có chút do dự nào, chỉ có sự quyết tuyệt phá phủ trầm tru, ngay sau đó, chỉ thấy hai người đồng thời quát lớn một tiếng, tất cả, huyết tế chí bảo. Lời còn chưa dứt, Thời Quang Thần Tôn đột ngột há miệng, một ngụm bản nguyên thần huyết đỏ tươi xen lẫn vân vàng phun ra, như một luồng sao băng bằng kim, chính xác rơi vào thời không thần ấn trên đỉnh đầu. Càn Lăng Thần Tôn cũng vậy, ngay sau đó phun ra một ngụm bản nguyên thần huyết, toàn bộ rót vào Càn Khôn Thần Kính trước người. Huyết tế chí bảo. 15 vị chủ nhân chuẩn siêu thoát khác thấy vậy, dù biết hành động này sẽ hao tổn căn cơ tu vi của họ, nhưng không một ai chần chừ. Bọn họ đồng loạt quát lớn, mỗi người phun ra một ngụm bản nguyên thần huyết ngưng tụ cả đời tu vi, dòng lũ máu trong không trung giao thoa thành lưới, cuối cùng hòa vào hai đại siêu thoát chí bảo. Ông khoảnh khắc thần huyết nhập bảo, thời không thần ấn và càn khôn thần kính đột nhiên bùng phát ra thần quang xé rách vũ trụ. Hai kiện chí bảo chấn động dữ dội, trên ấn diện và kính diện hiện ra vô số phù văn cổ xưa đang ngủ say, như hai vị tồn tại vô thượng đã có từ thở vũ trụ sơ khai, đột ngột thức tỉnh từ giấc ngủ hàng nghìn kỷ vũ trụ. Một luồng khí tức khủng bố vượt xa hàng nghìn lần chủ nhân chuẩn siêu thoát viên mãn, như sóng thần từ hai đại chí bảo tỏa ra, thần quang vàng bạc giao thoa thành một cột sáng xuyên thẳng qua tử vong minh nguyên, thậm chí ẩn hiện thế đối đầu với dòng lũ vàng sẫm của Tô Mặc. Trận văn của thần trận tuyệt thế xung quanh bị khí tức này xung kích đến mức vặn bẹo dữ dội, vô số hỗn độn thần quang đều bị chấn động mà cuộn ngược trở lại. Gầm, cho bản tọa phá. Thời quang thần tôn mắt nước ra, dốc hết thần lực còn lại thôi động thời không thần ấn. Thần ấn đột ngột xoay tròn, ấn diện phóng ra một đạo ngân mang ẩn chứa vô tận lực lượng thời gian, giao thoa với cột sáng huyền hoàng do càn khôn thần kính bắn ra, hung hăng đâm vào bức tường của thần trận tuyệt thế. Dầm dầm trong tiếng nổ long trời lở đất, sức mạnh của hai đại siêu thoát chí bảo cứng rắn xé rách một vết nứt hư không kéo dài gần vạn năm vũ trụ, trận văn ở rìa vết nứt vỡ vụn từng tấc, lộ ra một thông đạo thời không không biết dẫn đến đâu. Đi. Chương 927 thất bại trong gang tấc. Chương 927 thất bại trong gang tấc. Thời quang thần tôn gầm lên một tiếng, mái tóc bạc trắng trong dòng hỗn độn cuồng bạo cuồng vũ như cờ phướn, đại thủ chợt vung lên, một luồng lực lượng quang âm ngưng luyện đến cực điểm hóa thành đại thủ vô hình, của tám vị chuẩn siêu thoát chi chủ của thời không thần tộc đang khí tức suy yếu phía sau về trước mặt. Hắn ngay cả khóe mắt cũng không liếc nhìn dòng lũ vàng sẫm đang không ngừng áp sát, quanh thân bộc phát kim mang chói mắt, tựa như một đạo lưu tinh xé rách hỗn độn, mang theo chúng nhân cấp tốc lao về phía khe hở đang bị xé toạc kia. Giờ phút này trong lòng hắn không còn nửa phần may mắn, lấy thần huyết bản nguyên của chính mình huyết tế hai đại siêu thoát chí bảo, đã kích phát ra uy năng chân chính của thời không thần ấn và càn khôn thần kính, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cùng tiểu nhi nhân tộc kia phân cao thấp. Dù cho bọn họ có đầu nhập thêm nhiều thần huyết bản nguyên hơn nữa, cũng vô ích, chẳng qua chỉ là kéo dài thêm thời gian bộc phát của hai đại chí bảo, chứ không thể nâng cao uy năng của hai đại chí bảo lên nữa. Thần huyết bản nguyên của bọn họ, phần lớn vẫn chỉ là một cái dẫn tử, dẫn ra lực lượng chân chính tiềm ẩn của hai đại siêu thoát chí bảo, chứ không phải thần huyết bản nguyên của bọn họ khiến uy năng của hai đại siêu thoát chí bảo bạo tăng. Trừ phi bọn họ nguyện ý liều mạng tổn hao hai đại siêu thoát chí bảo, động dụng bản nguyên siêu thoát của bọn họ, nói không chừng còn một chút hy vọng phản bại thành thắng. Tuy nhiên, chưa đến bạn bất đắc dĩ, bọn họ vạn lần không dám dễ dàng đi bước này, hai kiện siêu thoát chí bảo này mới là căn bản chân chính của hai tộc bọn họ, đối với toàn bộ tộc quần mà nói, tác dụng còn ở trên những chuẩn siêu thoát chi chủ như bọn họ. Một bên khác, Càn Lăng thần tôn cũng không chậm, Huyền Hoàng thần quang như một lớp vỏ lưu ly bao bọc bảy tôn chuẩn siêu thoát chi chủ của Càn Khôn thần tộc theo sát phía sau. Càn Khôn thần thương trong tay hắn hóa thành một đạo lưu quang, mũi thương không ngừng bắn ra từng đạo huyền hoàng thương mang, quét ngang bốn phương, đánh tan từng đợt thần văn trận pháp đang cuồn cuộn ập đến. Thời không thần ấn và Càn Khôn thần kính lơ lửng ở hai bên khe hở, như hai vị thần hộ mệnh. Thần quang trên mặt ấn và mặt kính càng lúc càng rực rỡ, nhưng cũng toát ra một vẻ ảm đạm kiệt sức. Vô số đạo kim ngân thần quang từ hai đại chí bảo phun trào ra, đan xen thành một lớp bình phong tạm thời, vững vàng chống đỡ trận văn của tuyệt thế thần trận đang không ngừng thu hẹp, ngăn xê cản khe hở khép lại. Phù văn thời quang trên thần ấn ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hư ảnh vũ trụ mà thần kính chiếu rọi cũng bắt đầu vặn bẹo hai kiện siêu thoát chí bảo này để tranh thủ thời gian đào thoát cho thời quang thần tôn và bọn họ. Thần huyết bản nguyên của hai đại thần tộc thời không và càn khôn đã dung nhập vào cơ thể bọn họ đang tiêu hao nhanh chóng với tốc độ kinh hoàng. Nhanh, nhanh hơn nữa. Cảm nhận từng giọt thần huyết bản nguyên trong thời không thần ấn không ngừng tiêu hao cạn kiệt hóa thành cho tàn, thời quang thần tôn không kìm được bật ra một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng. Mỗi giọt thần huyết bản nguyên đều ngưng tụ tu vi của bọn họ mấy thậm chí nhiều vũ trụ kỷ nguyên. Nếu không cần thiết, hắn tuyệt không muốn tổn hao thêm thần huyết bản nguyên. Muốn chạy? Nơi này của bản tọa há là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tô Mặc cười lạnh một tiếng, hàn ý trong mắt như băng vạn cổ không tan, đóng băng dòng khí hỗn độn xung quanh. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn chợt động, thần quang hỗn độn quanh thân điên cuồng cuộn cuộn, trong nháy mắt hóa thành một tôn cự thần vĩ nạn cao tới một ước vũ trụ niên. Thần quang quanh thân rực rỡ, mỗi tấc da thịt đều lưu chuyển vân luật của đa nguyên vũ trụ, đầu đội trời xanh, chân đạp minh nguyên, mỗi hơi thở đều mang theo uy thế đáng sợ làm sụp đổ thời không, ngay cả tử vong minh nguyên cũng chấn động kịch liệt, tựa như đang cúi đầu bái lạy hắn. Cho bản tọa phá. Một tiếng quát lớn như cựu thiên kinh lôi vang vọng hư không, Tô Mặc giơ tay lên một trường hướng về thời không thần ấn, càn khôn thần kính đang lơ lửng ở hai bên khe hở mà bành sát đi. Một trường này trông có vẻ chậm chạp, nhưng lại ẩn chứa quy tắc tối cao vạn vật quy tịch nơi nó đi qua, tất cả mọi thứ đều không một thứ nào thoát khỏi, bị nghiền nát thành hư vô. Trường phong chưa tới, thời không thần ấn và càn khôn thần kính đã chấn động kịch liệt, thần quang bề mặt như ngọn nến bị cuồng phong quét qua mà lay động bất định, khe hở rộng hàng triệu vũ trụ niên kia bắt đầu thu hẹp khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hầu như cùng một khắc, 36 tôn linh hư nguyên thân chủ trì tuyệt thế thần trận đồng loạt bộc phát. Bọn họ từ bỏ việc quấn lấy thời không thần ấn, càn khôn thần kính, thần quang quanh thân đột nhiên bạo trướng, ngưng tụ tất cả lực lượng thành một đạo quang trụ vàng sẫm xuyên thủng trời đất, phất lờ bình phong của hai đại chí bảo, như địa bám xương mà chấn áp về phía thời quang thần tôn và những người khác. Không tốt, thời quang thần tôn sắc mặt biến, cảm nhận được lực lượng thần trận phía sau cuồng bạo hơn gấp 10 lần, ra đầu tê dại từng trận. Hắn thậm chí không kịp quay đầu lại, chỉ có thể đem toàn bộ lực lượng quang âm còn sót lại rót vào màn sáng phòng ngự trước người, đồng thời gầm lên, nhanh, mau chóng dùng cấm thuật, tăng tốc xông ra ngoài. Trong nháy mắt, bản mệnh vũ trụ hải trong cơ thể thời quang thần tôn cùng 16 tôn chuẩn siêu thoát chi chủ khác đại diện sụp đổ, hóa thành lực lượng tinh thuần rót vào thần khu, tốc độ lập tức tăng vọt hơn gấp đôi, hóa thành hai đạo lưu quang bắn về phía khe hở. Chỉ là bọn họ nhanh, Quang trụ vàng sấm phía sau lại đến nhanh hơn, như một con thần long hỗn độn thức tỉnh, mang theo uy thế nuốt chửng tất cả, hung hăng đâm vào màn sáng phòng ngự kia. Chưa đầy một hơi, phụt một tiếng, màn sáng phòng ngự ứng tiếng vỡ tan, như lưu ly vỡ vụn mà bay tứ tán. Lực lượng cùng bạo theo mảnh vỡ màn sáng, nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt đã cuốn lấy 4 đại chuẩn siêu thoát chi chủ của thời không thần tộc và 3 đại chuẩn siêu thoát chi chủ của càn khôn thần tộc ở phía cuối, phá nát phòng ngự thần thể của bọn họ, nhanh chóng dung nhập vào bản mệnh vũ trụ hải của bọn họ, hóa thành vô số xiềng xích quy tắc, phong ấn triệt để thần hồn và thần khu của bọn họ giữa không trung, không thể động đậy. Không. Càn Sơn Càn Lăng thần tôn mắt nứt ra, mỗi một tôn chuẩn siêu thoát chi chủ đều là trụ cột nội tình của càn khôn thần tộc bọn họ, nếu 3 tôn chuẩn siêu thoát chi chủ cứ như vậy mà ở lại đây, tất sẽ triệt để lay động căn cơ của càn khôn thần tộc bọn họ. Hắn đột nhiên nhấc càn khôn thần thương trong tay, huyền hoàng thần quang bạo trướng, định quay người xông vào cứu người. Lao hữu, giờ phút này không phải lúc ý khí dụng sự, đi thôi. Thời quang thần tôn mắt nhanh tay lẹ, một tay nắm chặt cánh tay hắn, lực lượng quang âm trong lòng bàn tay lập tức bộc phát, cưỡng ép kéo hắn xông về phía trước. Giờ phút này khe hở kia đã thu nhỏ lại không đủ trăm vũ trụ nên rộng, trận văn ở rìa như răng nanh khổng lồ không ngừng thu hẹp, bình phong do kim ngân thần quang tạo thành đã gần như vỡ nát, bất cứ lúc nào cũng có thể đóng lại hoàn toàn. Nghe vậy, Càn Lăng thần tôn toàn thân chấn động, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lý trí một lần nữa chiếm thượng phong. Lão quỷ thời quang nói có lý, giờ phút này quay lại ngoài việc tự chôn bụi chính mình, chẳng còn tác dụng nào khác. Hắn hung hăng nhìn Tô Mặc đang điên cuồng giao chiến với 2 đại siêu thoát chí bảo, ánh mắt đó dường như muốn khắc sâu bóng dáng đối phương vào sâu trong thần hồn, sau đó cắn răng cùng thời quang thần tôn, hóa thành 2 đạo lưu quang chui vào khe hở đang không ngừng khép lại. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn công giá chẳng, chỉ còn lại mấy con cá tạp, quả nhiên, muốn triệt để giữ lại những lao giả này, không phải chuyện dễ dàng. Chương 928 báo thù rửa hận, chương 928 báo thù rửa hận, nhìn thập đại chuẩn siêu thoát chi chủ như thời quang thần tôn xuyên qua khe hở đại trận, biến mất không dấu vết, trong mắt Tô Mặc thoáng hiện một tia tiếc nuối trong đoáng. Không thể giữ lại thập đại chuẩn siêu thoát chi chủ như thời quang thần tôn, chỉ dựa vào 7 vị chuẩn siêu thoát chi chủ với tu vi cao nhất chỉ đạt hậu kỳ chuẩn siêu thoát chi chủ, muốn một hơi tu luyện nguyên đạo thần thể đến cảnh giới cựu trọng thiên biến mãn, không nghi ngờ gì là nằm mơ giữa ban ngày. Phải biết, chỉ để bước vào cảnh giới tiểu thành, đã tiêu hao 22 tôn cựu trọng thiên trụ hải chi vương, cộng thêm hỗn độn viên tổ vị sơ kỳ chuẩn siêu thoát chi chủ, dựa vào 7 vị chuẩn siêu thoát chi chủ này, liệu có thể thuận lợi đột phá cảnh giới đại thành hay không, vẫn là một ẩn số lớn. Mà mất đi cơ hội này, sau này muốn bắt được thời quang thần tôn bọn họ, e rằng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Chứng kiến sự lợi hại của hắn, chỉ cần thời quang thần tôn bọn họ không ngu, thì không thể bấp ngã 2 lần ở cùng một chỗ, dễ dàng tìm hắn gây rắc rối nữa. Ngay vào lúc này, thời không thần ấn và càn khôn thần kính lơ lửng gần khe hở đại trận, thần quang vốn đã ảm đạm dưới sự công kích toàn lực của Tô Mặc, đột nhiên sáng rực lên, chói mắt vô cùng, các phù văn cổ xưa trên bề mặt điên cuồng lóe sáng, như những đốm lửa được châm lên bùng cháy khắp thảo nguyên, uy năng quanh thân thế mà lại tăng thêm 3 phần, một luồng siêu thoát chi lực vượt xa lúc trước từ mặt ấn và mặt kính phun trào ra. Âm luồng lực lượng này hóa thành 2 luồng sóng xung kích vàng bạc đan xen, mang theo uy thế kinh hoàng xé rách mọi thứ, hung hăng va chạm vào Tô Mặc. Tô Mặc chỉ cảm thấy lòng bàn tay chấn động, công thế vốn đã khóa chặt chí bảo thế mà bị luồng lực lượng đột ngột này bức cho khựng lại một chút, trong luồng lực phản công đó, mang theo một tia quyết tuyệt muốn ngọc đá cùng tan. Tận dụng khoảng trống này, thời không thần ấn dẫn đầu hành động, trực tiếp hóa thành một luồng sáng bạc trắng xuyên thủng hư không, tốc độ nhanh hơn mấy lần so với khi thời quang thần tôn và những người khác bỏ chạy trước đó, như một mũi tên rời cùng, chính xác xuyên vào khe hở đã thu nhỏ lại còn chưa tới 10 trụ nên động. Tiếp theo sau, Càn Khôn thần kính cũng bùng phát ra ánh sáng cuối cùng, mặt kính phản xạ ra vạn ngàn tia sáng huyền hoàng, hướng rắn chống đỡ các trận văn ở rìa khe hở mở ra một khe hở nhỏ, sau đó hóa thành một luồng sáng vàng, theo sát thời không thần ấn xuyên ra ngoài. Xoay quanh khắc 2 luồng sáng biến mất, khe hở đại trận như một vết thương bị lực lượng vô hình kéo xé, lập tức đóng kín hoàn toàn, các trận văn lại đan xen thành một bức tường kín mít, không để lại dù chỉ một tia khí tức của siêu thoát chí bảo. Tô Mặc nhìn khe hở đã đóng kín, lông mày khẽ nhướng, trong mắt lại thoáng qua một tia tiếc nuối, nhưng cũng không quá thất vọng. Ngay cả thời quang thần tôn bọn họ còn không giữ lại được, chúng chi là siêu thoát chí bảo với tầng thứ lực lượng càng đáng sợ hơn này. Giây tiếp theo, Tô Mặc chuyển tầm mắt, nhìn về 7 tôn chuẩn siêu thoát chi chủ đang bị phong ấn, vung tay áo, thần quang màu vàng sấm hóa thành lồng giam, thu tất cả bọn họ vào trong bản mệnh trụ hải. Rắc rối của 2 tộc thời không, càn khôn này, trong thời gian ngắn coi như đã kết thúc. Tô Mặc thì thầm, thần quang hỗn độn quấn quanh đầu ngón tay chậm rãi thu lại. Tiếp theo, chính là lúc bản tọa báo thù rửa hận, tiêu diệt hỗn độn ma viên tộc. Sát cơ lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt hắn, như hàn quang của vạn năm huyền băng vỡ vụn. Mối thù máu của ức triệu tộc nhân tộc bị hỗn độn ma viên tộc tàn sát, hắn chưa từng quên. Trước đây nhẫn nhịn không phát tác, chẳng qua là để không đánh rắn động cỏ, tránh gây ra nghi ngờ cho 2 tộc thời không, càn khôn, làm rối loạn bố cục mà thôi. Giờ đây 2 kẻ địch lớn tạm thời rút lui, cuối cùng đã đến lúc thanh toán nợ cũ. Lời vừa dứt, hư không trước mặt Tô Mặc đột nhiên gợn sóng, vô số luồng thời không chi lực như thủy triều dâng trào, đan xen. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, những luồng thời không chi lực lưu chuyển kia lập tức ngưng tụ, hóa thành một thông đạo thời không lấp lánh ánh sáng u ám. Đầu bên kia thông đạo, mơ hồ có thể thấy ma khí quần quận và từng con hỗn độn ma viên hung tợn, chính là sao huyệt của hỗn độn ma viên tộc tọa độ của ma nguyên vũ trụ. Khoảnh khắc thông đạo hình thành, thân ảnh Tô Mặc khẽ động, trường bào màu trắng vẽ ra một đường cong dứt khoát trong dòng khí hỗn độn. Hắn không chút do dự, một bước đạp vào trong thông đạo thời không. Khoảnh khắc thân ảnh chìm vào, lối vào thông đạo liền như gợn sóng từ từ khép lại, chỉ còn lại tuyệt thế thần trận yên tĩnh nhận mình trong tử vong minh nguyên, như thể chưa từng có ai dừng chân ở đây. Ma nguyên vũ trụ, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 13 ức năm, cả vũ trụ đã không còn sự ồn ào náo nhiệt như trước, toát lên vẻ hoang tàn chết chóc. Kể từ khoảnh khắc 12 ước 3000 vạn năm trước, bản mệnh hồn đăng của hỗn độn biển tổ treo trên đỉnh thánh điện, cháy rực suốt ngàn vạn kỷ nguyên vũ trụ, đột nhiên tắt lịm, vũ trụ bị ma khí xâm nhiễm này liền hoàn toàn bị bóng đêm kinh hoàng bao phủ. Hỗn độn biển tổ không chỉ là thủy tổ của hỗn độn ma viên tộc bọn họ, mà còn là trụ cột tinh thần, chỗ dựa lớn nhất của tất cả hỗn độn ma viên bọn họ. Khoảnh khắc đèn tắt, vô số ma viên chỉ cảm thấy lòng trống rỗng, như trời nghiêng về tây bắc, đất lún về đông nam, ngay cả hơi thở cũng mang theo cái lạnh thấu xương, vận khí của cả tộc quần cũng theo đó mà sụt giảm thê thảm. Giờ đây, trên bầu trời đầy sao của ma nguyên vũ trụ, không còn khó thấy cảnh tượng thịnh vượng của tộc quần ma viên tuần trai như trước nữa. Ma khí từng quần quận như sóng dữ dở trở nên bề ngoài, chạy chậm rãi trong tinh vân chết chóc, ngay cả những ma viên con hung hăng nhất cũng đã thu lại móng vuốt, co mình trong hang ổ không dám hành động bừa bãi. Sâu bên trong thánh điện của hỗn độn ma viên tộc, ba vị lao tổ cựu trọng thiên trụ hải chi vương thân hình còn xuống khoanh chân ngồi, ma khí quanh thân ảm đạm vô quang, không còn uy thế lật sông lật biển như xưa. Bọn họ nhìn lên khu vực trống rỗng trên vòm thánh điện nơi từng treo hồn đăng của hỗn độn biên tổ, giờ chỉ còn lại một vết đèn mờ nhạt. Trên mặt khỉ khắc đầy vẻ u sầu và bất an sâu sắc, móng vuốt vô thức cào vào hỗn độn thần thạch dưới thân, để lại từng vết cào sâu hoắm, mảnh vụn thần thạch rơi lả tả, như những hy vọng tan vỡ của bọn họ. Lao tổ tông rốt cuộc vẫn không thể trở về. Một con lão viên lông trắng mặc bạch bào, có tu vi hậu kỳ cựu trọng thiên trụ hải chi vương, gầm nhẹ, giọng khàn khàn như bị giấy nhám mài qua, 12 ước 3000 vạn năm rồi, ngay cả một tia tàn hồn cũng chưa từng cảm ứng được. Lao tổ tông hắn e rằng thật sự đã trời của bọn họ, thật sự đã sụp đổ. Vị lao tổ tông đã che chở tộc quần trải qua vô số kỷ nguyên vũ trụ, chỉ còn một bước nữa là có thể siêu thoát, cứ thế lặng lẽ vẫn lạc, ngay cả một lời di ngôn cũng không để lại. Sự hoảng loạn đã lan rộng khắp tộc quần thành tai họa. Trong 12 ước năm, không biết bao nhiêu hỗn độn ma viên không thể chịu đựng được sự áp bức ngột ngạt này nữa, kéo theo gia đình vội vã rời khỏi ma nguyên vũ trụ. Bọn họ điều khiển vũ trụ thần chu, cố gắng hết sức tránh né thai mắt của cường giả các thế lực khác, trốn về phía những trụ hà hoàng vù xa xôi ở rìa vũ trụ, chỉ cầu có thể ẩn nó ở một góc bị lãng quên nào đó, bảo toàn tính mạng của mình. Hỗn độn ma viên từng ai phong lẫm liệt trước mặt vạn tộc chư thiên, giờ đây trở thành chim sợ cánh cong. Bóng dáng ma viên thỉnh thoảng xuất hiện trong vũ trụ chi hải, cũng đều đội vàng đội vã, ánh mắt hoảng sợ, ngay cả khi đi qua một trụ hà nhỏ không có vị trụ hải chi vương nào, cũng phải vòng qua, sợ hãi lộ ra dấu vết của mình. Chỉ có một số ma viên còn ôm hy vọng quanh thánh điện, bọn họ canh giữ mảnh đất cố hương ngày càng hoang tàn này, mong ba vị lao tổ có thể tìm được một tia sinh cơ, nhưng không biết rằng trong lòng ba vị lao tổ đã sớm lạnh lẽo, ngay cả lao tổ tông còn bị tổn thất, chút lực lượng này của bọn họ lại có thể chống đỡ được bao lâu. Đột nhiên, trên bầu trời chết chóc của ma nguyên vũ trụ, một lỗ sâu thời không không hề báo trước xuất hiện. Dìa lỗ sâu cuốn quanh một luồng thần quang hỗn độn mờ nhạt, thời không xung quanh vì luồng lực lượng này mà vặn vẹo dữ dội, ngay cả ma khí ngập trời cũng bị khuấy thành xoáy nước, đá vụn và bụi bặm trong hư không điên cuồng xoay tròn trong trường lực vô hình, phát ra tiếng rít chói tai. Đúng một tiếng động nhẹ, thân ảnh Tô Mặc từ trong lỗ sâu một bước ra. Trường bào màu trắng bay phấp phới trong tinh không ma khí cuồn cuộn, quanh thân tuy không cố ý phóng thích uy áp, nhưng tự mang một khí thế trấn áp hoàn vũ, hư không dưới chân cũng vì sự giáng lâm của hắn mà khẽ chìm xuống, gợn lên từng vòng gợn sóng vàng, nơi hắn đi qua, ma khí hỗn độn hệ bại thế mà như gặp khắc tinh mà thoái lui. Gần như khoảnh khắc hắn xuất hiện, sâu bên trong thánh điện của hỗn độn ma viên tộc, ba vị lao tổ cựu trọng thiên trụ hải chi vương đang khoanh chân ngồi đồng thời mở mắt, trong mắt khỉ lóe lên một tia sắc bén kinh hoàng. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ một cái nhìn, liền nhìn rõ hình dáng của thân ảnh đó nhân tộc, hơn nữa là nhân tộc khí tức thâm bất khả trắc. Là nhân tộc. Con lão viên lông trắng mặc bạch bào đột nhiên đứng bật dậy, mặt đất bị hắn đạp ra những vết nứt như mạng nện, giọng nói mang theo sự run rẩy khó tin. Chẳng lẽ chính là hắn chương 929 diện hỗn độn ma viên tộc, chương 929 diện hỗn độn ma viên tộc, hai vị lao tổ vương giả Chu Hải cựu trọng thiên tộc hỗn độn ma viên khác, ở hai bên của con vượn giả áo trắng, nghe vậy, thân thể chợt chấn động, như bị sấm sét cựu thiên đánh trúng, lảo đảo đứng dậy. Con vượn giả lông nâu mà xanh nhanh nhọn ở bên trái, ma khí quanh thân đột nhiên cuộn, như một nồi mực sôi, khuôn mặt vốn đã dữ tợn càng thêm vặn vẹo vì nỗi sợ hãi tột độ, khóe miệng lộ ra nanh liên tục co giật, còn vị lao tổ vượn giả lông đen khoác giáp huyền ở bên phải, càng không kìm được phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp. Ma văn trên giáp huyền lóe lên điên cuồng do ma khí bạo tẩu, như ngọn lửa ma chơi sắp tắt, nhưng không thể che giấu nỗi tuyệt vọng như thủy triều lan tràn trong đáy mắt. Sao bọn họ có thể quên? Lao tổ tông của bọn họ chính là vì truy sát vị nhân tộc may mắn kia, cuối cùng mới một đi không trở lại. Vào lúc này, một nhân tộc dám một mình xông vào ma nguyên vũ trụ của bọn họ, lại còn là tồn tại mà ngay cả bọn họ, những vương giả Chu Hải cựu trọng thiên đã sống hàng tỷ năm, cũng không thể nhìn thấu tu vi thân phận của hắn đã hiển nhiên không cần nói. Trong khoảnh khắc, không khí trong ma viên thánh điện dường như đông cứng thành thực chất, ngay cả bụi bẩn cũng lơ lửng giữa không trung, bất động. Hơi thở của ba vị lao tổ tộc hỗn độn ma viên nặng nề như tiếng trống trận, bọn họ có thể nghe rõ tiếng tim đập điên cuồng của đối phương, cùng với tiếng răng va vào nhau lách cách của chính mình. Âm thanh nhỏ bé ấy trong thánh điện chết chóc bị phóng đại vô hạn, như tiếng trống thúc mệnh. Có thể giữ chân lão tổ tông của bọn họ, lại còn khiến bọn họ không thể nhìn thấu một chút sâu cạn nào. Tu vi của nhân tộc trước mắt này, tất nhiên đã đột phá đến cảnh giới chuẩn siêu thoát chi chủ, thậm chí còn không phải chuẩn siêu thoát chi chủ sơ kỳ. Không có lao tổ tông, vị chuẩn siêu thoát chi chủ tọa chấn, dù có lợi thế địa lý, bọn họ cũng không có chút nắm chắc nào có thể thắng được một chuẩn siêu thoát chi chủ. Trong hư không vũ trụ, Tô Mặc từ từ ngẩng đầu, ánh mắt như hai luồng thần điện hỗn độn xuyên thấu bạc cổ, dễ dàng vượt qua khoảng cách hư không mấy tỷ chu niên, bỏ qua tầng tầng lớp lớp cấm chế ma văn và bức tường hỗn độn bên ngoài ma viên thánh điện, thẳng tắp rơi vào ba bóng người hoảng loạn sâu trong thánh điện, nhìn rõ nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt bọn họ. Giây tiếp theo, Tô Mặc khẽ miệng khẽ động, vẽ nên một đường cong lạnh lẽo, như tử thần giơ lên lưới hái, tộc hỗn độn ma biên, món nợ máu chất chồng của nhân tộc ta, đã đến lúc các ngươi phải trả. Tiếng nói không lớn, nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, như sấm sét nổ vang trong mỗi tấc không gian của Ma Nguyên Vũ Trụ. Những hỗn độn ma viên ẩn nấp khắp nơi trong Ma Nguyên Vũ Trụ, tu vi dưới vương giả Chu Hải, thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, thần khu đã hoàn toàn tan rã như lâu đài cát bị gió lớn thổi qua, hóa thành cho bụi, thần hồn câu diệt, không để lại một chút khả năng luân hồi nào. Còn những vương giả Chu Hải, ngoài ba vị lao tổ vương giả Chu Hải cựu trọng thiên chỉ bị chấn động thần hồn, khóe miệng rỉ máu, thì những vương giả Chu Hải khác, bao gồm Xích Mông Ma Tôn, tộc trưởng đương nhiệm của tộc hỗn độn ma viên, không ai là không trọng thương hấp hối. Đặc biệt là những vương giả Chu Hải dưới thất trọng thiên, thân thể như gốm sứ bị lực lượng vô hình nghiền nát, nhao nhao vỡ vụn, kèm theo tiếng gào thét thê lương mà hôn mê bất tỉnh, sống chết không biết. Xong rồi, tộc hỗn độn ma viên của ta xong rồi. Nỗi tuyệt vọng vô tận như thủy triều lạnh lẽo, nhanh chóng nuốt chửng tâm trí của một đám vương giả Chu Hải tộc hỗn độn ma viên còn tỉnh táo. Bao gồm cả ba vị vương giả Chu Hải cựu trọng thiên, tất cả vương giả Chu Hải tộc hỗn độn ma viên đều ngã rạp xuống đất như bùn nhão, hai mắt vô thần, trong đồng tử hoàn toàn không còn một chút sinh khí nào, chỉ còn lại sự chết chóc tê liệt. Phải biết rằng, kể từ khi lão tổ tông của bọn họ vẫn là 12 tỷ năm trước, bọn họ đã hoàn toàn mở ra đại trận hộ tộc, bảo vệ sự an nguy của Ma Nguyên Vũ Trụ. Chỉ một tiếng nói, đã trực tiếp bỏ qua đại trận hộ tộc của tộc hỗn độn ma biên, khiến bọn họ trọng thương, lực lượng này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Đỉnh phong, ít nhất cũng phải là chuẩn siêu thoát chi chủ đỉnh phong. Một cường giả đến mức này, dù lão tổ tông của bọn họ có sống lại, e rằng cũng khó là đối thủ, huống hồ là bọn họ hiện giờ đang quần lòng vô thủ. Thu. Lúc này, tiếng nói của Tô Mặc lại lần nữa quần quần từ hư không vũ trụ ập đến, như tiếng hồng mông đầu tiên khi vũ trụ chi hải sơ khai, mang theo vô thượng vĩ lực không thể kháng cự. Lời còn chưa dứt, bầu trời của Ma Nguyên Vũ Trụ đột nhiên sụp đổ. Một bàn tay che trời lấp đất từ hư vô thò ra, giữa các vân tay chạy xuôi lực lượng quy tắc đa nguyên vũ trụ thuần túy nhất, mỗi ngón tay đều như dãy núi vắt ngang ngân hà, nơi nó đi qua, quy tắc thời không đều bị cưỡng chế sửa đổi, tái tạo, trực tiếp bỏ qua bức tường không gian của Ma Nguyên Vũ Trụ, bỏ qua đại trận hộ tộc mà tộc hỗn độn ma viên đã hao phí hàng ngàn kỷ nguyên vũ trụ, vô số tài nguyên để tinh tâm chế tạo, như vớt mèo trong nước, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ Ma Nguyên Vũ Trụ vào lòng. Bàn tay. Ông hàng tỷ hỗn độn rung động trong lòng bàn tay, ma khí quần quật bị lực lượng vô hình cưỡng chế áp chế, những tàn hồn hỗn độn ma viên tan rã như bụi bặm bị gió cuốn, toàn bộ bị bàn tay lớn hút vào. Ma Nguyên Vũ Trụ rộng lớn không dưới ngàn tỷ chu niên, dưới sự nắm giữ của bàn tay này, lại thu nhỏ lại với tốc độ kinh hoàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trời đất sụp đổ, thế giới có lại, ngay cả thánh điện của tộc hỗn độn ma viên cũng phát ra tiếng rên rỉ trong sự ép nén không gian kịch liệt, cuối cùng cùng với toàn bộ vũ trụ có lại, ngưng tụ. Chỉ trong vài hơi thở, Ma Nguyên Vũ Trụ từng bao la vô tận, đã hóa thành một quả cầu đen tròn bằng nắm tay. Ma khí nhàn nhạt lượn lờ trên đó, như một lớp màn mỏng, ẩn hiện bóng dáng từng hỗn độn ma viên cảnh vương giả Chu Hải đang giãy giụa, gào thét, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc. Tô Mặc giơ tay, nhẹ nhàng nắm chặt quả cầu đen tròn này trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay truyền đến một rung động nhẹ, đó là những ma viên còn sót lại trong quả cầu đang thực hiện sự giãy giụa cuối cùng, nhưng ngay cả một vết nứt nhỏ cũng không thể lay chuyển. Hắn cúi đầu nhìn quả cầu trong lòng bàn tay, trong mắt không hề có chút gợn sóng, như thể hắn đang nắm giữ không phải một vũ trụ cổ xưa đã tồn tại hơn 1500 kỷ nguyên vũ trụ, mà chỉ là một khối đá bình thường. Tiếp theo chính là những tàn dư của tộc hỗn độn ma biên. Tiếng nói của Tô Mặc lạnh lẽo như băng, mang theo sự quyết tuyệt muốn chém tận giết tuyệt. Món nợ máu chất chồng của hàng tỷ tỷ nhân tộc, há có thể được xóa bỏ bằng việc hủy diệt một sao huyệt? Chỉ có diệt chủng diệt tộc, khiến huyết mạch này hoàn toàn bị cấm tuyệt, mới là kết cục mà tộc hỗn độn ma biên đáng phải nhận. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn ngưng tụ, một giọt ma huyết đen kịt như mực liền hiện ra giữa không trung. Đó là thần huyết bản nguyên của hỗn độn biên tổ, là hậu thủ mà hắn cố ý giữ lại khi nuốt chửng hỗn độn biên tổ lúc trước. Giọt thần huyết này chứa được ấn ký huyết mạch bản nguyên nhất của tộc hỗn độn ma biên, như cội nguồn của vạn vật, liên kết tất cả sinh linh cùng nguồn gốc trong vũ trụ chi hải. Ngay sau đó, chỉ thấy Tô Mặc lẩm bẩm trong miệng những chú văn khó hiểu như phán quyết đến từ u minh, theo đầu ngón tay hắn rót vào giọt ma huyết đó. Trong khoảnh khắc, ma huyết đen kịt rung động dữ dội, bề mặt hiện lên vô số vân máu mảnh nhỏ như mạng nhện lăng động, phát ra một luồng lực lượng nguyền rủa khiến người ta giận người. Lực lượng này lấy thần huyết làm dẫn, xuyên thấu bức tường thời không trong nháy mắt, hóa thành vô số huyết tuyến vô hình, lan tràn đến mọi ngóc ngách của vũ trụ chi hải. Bất kể những hỗn độn ma viên đang chạy trốn ẩn nó ở dòng sông vũ trụ xa xôi nào, ẩn mình trong bí cảnh bí mật nào, thậm chí tự phong ấn trong khe hở thời gian, cố gắng cách biệt với thế giới, cũng không thể thoát khỏi lời nguyền giết chóc bắt nguồn từ cội nguồn huyết mạch này. A không sâu trong dòng sông vũ trụ hoang vu xa xôi, một hỗn độn ma viên vương giả Chu Hải Tam Trọng Thiên đang quận mình trong một tiểu thế giới đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lông tóc toàn thân biến thành cháy đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thần khu như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành một vũng bùn đen tanh tưởi, ngay cả thần hồn cũng bị ma văn màu máu nuốt chửng hoàn toàn. Ở một di tích chiến trường cổ bị lãng quên khác, vài hỗn độn ma viên tự phong ấn, màn sáng phong ấn đột nhiên vỡ nát, đánh thức bọn họ khỏi giấc ngủ sâu, nhưng lại phát hiện ma huyết trong cơ thể đang điên cuồng chảy ngược, cuối cùng trong tiếng gầm thét tuyệt vọng mà tan rã thành xương máu khắp trời. Thậm chí ngay cả những hậu duệ hỗn độn ma viên đã sớm thoái hóa hình thái ma viên, ngụy trang thành các tộc quần khác, cũng vào thời khắc này huyết mạch bạo tẩu, ra nứt ra những vân vượn dữ tợn, cuối cùng trong nỗi đau không thể kìm nén mà hủy diệt, không để lại một chút dấu vết nào. Chỉ trong chưa đầy một khắc trà, trong vũ trụ chi hải liền không còn một tiếng gầm thét của ma viên nào nữa, ngay cả ma khí còn sót lại trong không khí cũng dần tiêu tán dưới sự thanh tẩy của lực lượng nguyên rủa. Cho đến đây, trừ một đám hỗn độn ma viên cảnh vương giả Chu Hải bị phong cấm cùng với ma nguyên vũ trụ, toàn bộ vũ trụ chi hải không còn tìm thấy một hỗn độn ma viên sống sót nào nữa. Cuối cùng, chỉ còn lại những kẻ đồng lõa làm tay sai cho hổ. Chương 930 chúng ta không thể ngồi chờ chết, chương 930 chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tô Mặc vung tay gạt đi giọt thần huyết bản nguyên hỗn độn viên tổ đã hoàn toàn mất đi ánh sáng trong hư không, lực lượng nguyên rủa còn sót lại trên đầu ngón tay chưa kịp tan hết đã hóa thành hư vô. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu bức tường thời không vô tận, chiếu rọi từng thế lực tộc quần từng truy sát nhân tộc vào đáy mắt những kẻ đã rửa hơi, thừa cơ hãm hại khi nhân tộc suy tục nhất, giờ đây đang hoặc dương ai ở vũ trụ của chính mình, hoặc an hưởng thái bình trong bí cảnh, hoàn toàn không hay biết tai họa diệt vong đã lặng lẽ giáng xuống. Tộc hỗn độn ma viên là kẻ chủ mưu cố nhiên đáng chết vạn lần, nhưng những kẻ đồng lõa này cũng tội không thể tha. Trong hơn 100 tỷ năm qua, số lượng nhân tộc thảm chết dưới tay bọn chúng tuyệt đối không ít hơn số người chết dưới móng vuốt của tộc hỗn độn ma viên. Những oan hồn tộc nhân bị giam cầm làm nô lệ, làm vật tế, bị tàn sát bừa bãi, giờ đây dường như đang gào thét trong hư không, hóa thành những sợi xích vô hình, dẫn dắt hắn giáng xuống phán quyết cuối cùng. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Mặc khẽ mở môi, những câu thần chú cổ xưa và ẩn mật thoát ra từ miệng hắn, như tiếng phán xét từ nguồn sông dài vận mệnh, mỗi âm tiết đều lay động những sợi nhân quả huyền ảo nhất giữa vũ trụ, tạo nên từng lớp gợn sóng trong hư không. Hắn hai tay bay múa, những vụ văn vàng kết tụ trên đầu ngón tay như giải ngân hà luân chuyển, đan xen thành một tấm lưới nhân quả khổng lồ bao trùm chư thiên vạn giới, trong mắt lưới lấp lánh dấu ấn tội và phạt. Lấy danh của ta, dẫn dắt sợi dây vận mệnh, phán xét quả báo của tội lỗi chu. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, phát ấn đột nhiên tan rã, hóa thành hàng tỷ luồng sáng hòa vào hư không. Những luồng sáng này theo quỹ đạo nhân quả vận mệnh, chính xác tìm đến vị trí của những thế lực tộc quần từng nhuốm máu nhân tộc. Không một chút hồi hộp, những thế lực tộc quần thậm chí không tìm ra được vài vị vương giả cựu trọng thiên trụ hải, trước Tô Mặc hiện tại, không khác gì những con kiến hôi thấp hèn. Chỉ trong vòng một khắc, những thế lực tộc quần từng tham gia bức hại nhân tộc đều nối gót tộc hỗn độn ma viên, hoàn toàn tan thành tro bụi, bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ trụ hải, không để lại dù chỉ một chút tàn hồn. Món nợ máu chồng chất của nhân tộc, đến đây mới thực sự kết thúc. Tiếng Tô Mặc vang vọng trong hư không, thần quang hỗn độn quanh thân từ từ thu lại, trường bào màu trắng nhẹ nhàng phất phơ trong luồng khí trụ hải, sự sắc bén cuồn cuộn trong đáy mắt dần lắng động thành một sự tĩnh lặng. Ngay sau đó, chỉ thấy lực lượng thời không trước mặt hắn đột nhiên cuộn cuộn, như mặt hồ yên tĩnh bị ném đá lớn, tạo nên từng lớp sóng gợn. Vô số đường vân thời không màu bạc đan xen, xoay tròn, nhanh chóng ngưng tụ thành một thông đạo thời không lấp lánh ánh sáng u ám, đầu bên kia thông đạo ẩn hiện hình dáng hư vô quen thuộc chính là vực sâu chết chóc ở địa trụ hải trước khi hắn rời đi. Một giây sau, thân ảnh Tô Mặc khẽ động, trực tiếp một bước đạp vào thông đạo thời không đó. Khoảnh khắc thân ảnh chìm vào, lực lượng thời không trong thông đạo cuồn cuộn như thủy triều, bao bọc lấy hắn, xuyên qua với tốc độ khủng khiếp hàng trăm triệu năm trụ hải mỗi giây. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại, từng vũ trụ, từng dòng sông trụ hải đều hóa thành dải sáng mờ ảo, chỉ có thân ảnh hắn vẫn ổn định, như thể thời gian đã mất đi ý nghĩa trên người hắn. Chỉ trong chốc lát, lối ra của thông đạo thời không xuất hiện một dao động, thân ảnh Tô Mặc bước ra từ đó, ổn định hạ xuống vực sâu chết chóc đầy dây các trụ hải thần trận. Đại thù của nhân tộc đã báo, tiếp theo là thật tốt tu luyện, cố gắng sớm ngày đúc thành nguyên đạo thần thể cựu trọng thiên viên mãn. Tô Mặc khẽ tự lẩm bẩm, trong đáy mắt quần quận sự sắc bén tĩnh lặng. Lời nói chưa dứt, một tia sáng đen lóe lên từ sâu thẳm bản mệnh trụ hải của hắn, quả cầu đen phong ấn ma nguyên vũ trụ liền lơ lửng phía trên vũ trụ chi tâm của hắn, như một ngôi sao đen tối tĩnh lặng. Âm cấm chế trên bề mặt quả cầu đen đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, từng vết nứt nhỏ lan rộng. Những vương giả trụ hải của tộc hỗn độn ma viên bị phong ấn bên trong, lúc này ngay cả sức lực dãy rủa cũng đã cạn kiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thể của mình nhanh chóng tan rã dưới sự nghiền ép của cấm chế. Từng luồng lực lượng bản nguyên trụ hải hùng vĩ, mênh mông như dòng lũ thoát khỏi xiềng xích, từ ma nguyên vũ trụ quần quần trào ra, cuốn lấy toàn thân Tô Mặc, dung nhập vào từng tế bào chưa biến đổi, khiến chúng nhanh chóng trở thành vũ trụ tế bào. Thời gian lặng lẽ trôi đi trong quá trình bế quan của Tô Mặc, 1 năm, 10 năm, 100 năm thoáng chốc đã là triệu năm. Tin tức tộc hỗn độn ma viên, cùng với nhiều thế lực phụ thuộc của nó bị tiêu diệt trong một ngày, lan truyền khắp trụ hải với tốc độ kinh hoàng, khiến toàn bộ trụ hải chấn động, không biết bao nhiêu thế lực tộc quần bị bao phủ bởi một lớp bóng tối, lo sợ không biết khi nào sẽ bị cường giả thần bí đó tìm đến và đi theo vết xe đổ của tộc hỗn độn ma viên. Các tộc quần phụ thuộc của tộc hỗn độn ma viên thì không nói làm gì, nhưng tộc hỗn độn ma viên đó là thần tộc cao cấp 9 sao, thậm chí còn là kẻ xuất sắc trong số thần tộc cao cấp 9 sao, ngoại trừ 7 đại thần tộc siêu thoát, hiếm có tộc quần nào có thể sánh ngang, vậy mà cũng bị bàn tay đen thần bí kia dễ dàng tiêu diệt, nếu đổi lại là bọn họ, kết quả tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Và Tinh Nguyên Thần Tôn, Cựu Cực Viêm Tôn cùng những người khác, những người mơ hồ đoán được ai là kẻ đã làm, trong lòng càng thêm may mắn. May mà năm đó đủ quả quyết, kịp thời từ bỏ một loạt hóa thân chủ chiến và kết thúc nhân quả với người kia, nếu không, bị tiêu diệt sẽ không chỉ có tộc hỗn độn ma viên một thế lực cao cấp 9 sao. Càn Khôn Vũ Trụ, Càn Khôn Cổ Điện. Trong điện tràn ngập sự tĩnh mịch ngột ngạt, Càn Khôn bảo kính treo trên đỉnh điện mở tối không ánh sáng, mặt gương lẽ ra phải chiếu rọi quỹ đạo sinh diệt của vũ trụ, giờ đây chỉ còn lại một mảng xám xịt mờ ảo, dường như báo trước tương lai của Càn Khôn thần tộc. Càn Lăng Thần Tôn mặc trường bào huyền hoàng, và áo khẽ bay lên vì những bước đi gấp gáp. Mỗi bước hắn đặt xuống, mặt đất Càn Khôn tinh thạch cứng rắn lại nổi lên một vòng gợn sóng nhỏ, đó là mặt đất ngay cả một đòn toàn lực của vương giả cựu trọng thiên trụ hải cũng khó lay chuyển, giờ đây lại nổi sóng vì lực lượng trụ hải mất kiểm soát trong cơ thể hắn. Trong đôi mắt hắn nhảy nhót ngọn lửa nóng này, từng sợi căng thẳng và bất an như dây leo quấn quanh đáy mắt, không thể xua tan. Là hắn, tất cả những chuyện này nhất định là do tiểu nhi nhân tộc đó làm. Càn Lăng Thần Tôn đột ngột dừng bước, giọng nói mang theo sự run rẩy không thể kiềm chế, một trưởng vỗ vào cây cột ngọc bên cạnh. Cây càn khôn ngọc trụ có thể chịu được một đòn toàn lực của vương giả cựu trọng thiên trụ hải, vậy mà lại xuất hiện một vết nứt lan rộng như mạng nhện. Sức mạnh của tộc hỗn độn ma viên không hề yếu, có khả năng nổ tận gốc họ trong vòng một ngày, ngoại trừ bảy đại thần tộc siêu thoát của bọn họ, không tìm ra mấy kẻ, mà người kia lại vừa vặn có thù diệt tộc với tộc hỗn độn ma viên, không phải tiểu nhi nhân tộc đó thì còn ai nữa? Hắn không tin, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Không được, lão quỷ thời quang, chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Càn Lăng thần tôn đột ngột đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nếu không, đợi đến khi tiểu nhi nhân tộc đó chứng đạo siêu thoát chi chủ, chính là ngày hai tộc chúng ta diệt vong. Chương 931 các ngươi cũng không muốn nhiều hơn nữa một phương siêu thoát thần tộc cùng bọn ta cùng chia vũ trụ chi hải a. Chương 931 các ngươi cũng không muốn nhiều hơn nữa một phương siêu thoát thần tộc cùng bọn ta cùng chia vũ trụ chi hải a. Vút trong điện, một luồng sáng bạc đột nhiên xé toang sự tĩnh mịch, tựa như một tia chớp xé rách màn đêm. Khi ánh sáng tắt đi, thân ảnh thời quang thần tôn đã sừng sững tại chỗ. Hắn già hơn cả triệu năm trước rất nhiều, mái tóc bạc hai bên thái dương bù xù như tuyết, ánh lên vẻ phong trần trong ánh sáng lờ mờ. Thân hình bốn thẳng tắp như cây tùng giờ đã hơi cong xuống, như thể bị năm tháng đè nặng. Lực lượng thời gian bao quanh hắn không còn lưu chuyển tự nhiên như xưa, mà trở nên hơi trì trệ, giống như tấm gương cổ bị bụi bẩn che phủ hiển nhiên, vết thương trong trận chiến đại trận lần trước đến nay vẫn chưa lành. Lúc này, hắn cũng như Càn Lăng thần tôn, lông mày nhíu chặt thành một rãnh sâu, như muốn khóa lại mọi nỗi sầu muộn trên thế gian. Trong đôi mắt hắn cuộn trào nỗi bất an và phiền muộn khó che giấu, ngay cả những đường vân thời gian tượng trưng cho quy tắc bản mệnh dưới đáy mắt cũng lộ ra vài phần hỗn loạn, như bị một lực lượng vô hình nào đó khuấy động vĩ đạo. Tộc hỗn độn ma viên và số phận của những tộc phụ thuộc đã hoàn toàn dập tắt chút may mắn trong lòng ta. Thời quang thần tôn chậm rãi mở lời, giọng khàn đặc như bị giấy nhám mài qua. Ánh mắt hắn rơi vào cây cột ngọc có vết nứt bên cạnh Càn Lăng thần tôn, đôi mắt càng thêm thâm trầm, như đang nhìn chằm chằm vào một định mệnh không thể đảo ngược. Sự tàn nhẫn của đứa trẻ nhân tộc đó vượt xa tưởng tượng của hắn. Tộc hỗn độn ma viên với tư cách là thủ phạm gần như hủy diệt nhân tộc, bị diệt chủng, đoạn tuyệt huyết mạch thì cũng có thể hiểu được. Nhưng ngay cả những tộc phụ thuộc chỉ họ gieo cổ vũ cũng bị nổ cỏ tận gốc, ngay cả con non cũng không tha. Sự quyết đoán như vậy thật là táng tận lương tâm. Với mối thù giữa tộc thời không thần tộc, Càn Khôn thần tộc và đứa trẻ nhân tộc đó, đối phương tuyệt đối không thể nương tay, bỏ qua hai tộc bọn họ. Nếu không ra tay trước, giải quyết đứa trẻ nhân tộc đó, chờ đợi hai tộc bọn họ chắc chắn sẽ là bị đoạn tuyệt huyết mạch, hoàn toàn bị xóa tên khỏi vũ trụ hải, giống như tộc hỗn độn ma viên. Chỉ là muốn giải quyết đứa trẻ nhân tộc đó, nói dễ vậy sao? Ngón tay thời quang thần tôn khẽ động, một luồng lực lượng thời gian mở nhạt ngưng tụ rồi tan đi trong lòng bàn tay, giống như tâm trạng dao động của hắn lúc này. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng trận chiến triệu năm trước, bọn họ dốc hết sức lực, 17 chủ nhân chuẩn siêu thoát liên thủ, được hỗ trợ bởi hai tộc chí bảo, kết quả lại không thể làm tổn thương đến một góc áo của đối phương, ngược lại còn bị hắn giữ lại 7 chủ nhân chuẩn siêu thoát làm dưỡng liệu, ngay cả thời không thần ấn và càn khôn thần kính những chí bảo chấn tộc cũng hao tổn nguyên khí bản nguyên. Làm lại một lần nữa, e rằng chỉ thêm vài chủ nhân chuẩn siêu thoát nữa bị tổn thất, kết cục sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thời quang thần tôn cười khổ một tiếng, giọng điệu tràn đầy sự bất lực sâu sắc, ẩn chứa sự mệt mỏi mà ngay cả thời gian cũng không thể xoa dịu. Càn Lăng thần tôn im lặng một lát, hai luồng khí huyền hoàn quanh thân khẽ của trào, đột nhiên nói, trừ khi chúng ta có thể dẫn hắn đến đây, mượn sức mạnh của song thần luân hồi đại trận, sau đó sử dụng những bảo bối cuối cùng mà lão tổ tông để lại trước khi siêu thoát, chắc chắn có thể một kích tuyệt sát đứa trẻ nhân tộc đó. Nói thì dễ, đứa trẻ đó đâu phải kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng cắn câu như vậy? Thời quang thần tôn lắc đầu, khoe miệng lướt qua một tia tự giễu, là lão phu nghĩ quá đơn giản rồi. Càn Lăng thần tôn tự giễu cười một tiếng, đáy mắt lóe lên một tia thất bại. Rất nhanh, trong điện lại chìm vào sự tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng yếu ớt thỉnh thoảng lóe lên từ càn khôn bảo kính, phản chiếu khuôn mặt nghiêm nghị của hai vị thần tôn. Ngoài cửa sổ, ánh sao của vũ trụ càn khôn dường như cũng tối đi vài phần, như đang thở dài cho quyết định chắc chắn không có kết quả này. Có lẽ chúng ta có thể thử mời lão hỗn động cùng bọn họ ra tay. Càn Lăng thần tôn im lặng một lát, mang theo vài phần do dự và thăm dò, như đang cân nhắc một ván cược liên quan đến sự tồn vong của tộc quần, những kẻ quan tâm đến cơ hội siêu thoát đó, không chỉ có hai tộc chúng ta. Thời quang thần tôn nghe vậy, trong đôi mắt vốn đã vẩn đục vì năm tháng đột nhiên lóe lên một tia sáng, như ngọn nến tàn trong gió được thêm một đốm lửa. Hắn im lặng một lát, chậm rãi gật đầu, điều này quả thực có thể thử một lần. Bảy đại siêu thoát thần tộc tuy có những hiểm khích riêng, thậm chí trong dòng chảy dài của thời gian còn tích lũy không ít ân oán, nhưng trước sự cám dỗ của siêu thoát điều liên quan đến vận mệnh cuối cùng của tộc quần, những mâu thuẫn đó quả thực có thể tạm thời gác lại, thiên hạ tấp nập, đều vì lợi mà đến, xưa nay vẫn vậy. Chỉ là, niềm hy vọng vừa nhen nhóm này rất nhanh lại bị nỗi lo lắng sâu sắc hơn bao phủ. Thời quang thần tôn giơ tay vuốt qua vài sợi tóc bạc đang rụng lả tả ở thái dương. Những sợi tóc bạc mang theo hơi thở mục nát của thời gian, rơi xuống đất không tiếng động. Giọng hắn nặng trịch như bị một ngọn núi thái cổ đè lên, với tu vi thần thông hiện tại của đứa trẻ nhân tộc đó, cho dù hợp sức bảy đại siêu thoát thần tộc chúng ta, e rằng cũng khó có đủ 10 phần nắm chắc để thắng hắn, huống hồ là hoàn toàn giữ hắn lại. Bất kể thế nào, cũng phải thử một lần. Càn Lăng thần tôn hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội, giọng điệu mang theo sự quyết tuyệt của kẻ phá nổi dìm thuyền, nếu không, đợi hắn trưởng thành hoàn toàn, tu luyện nguyên đạo thần thể đến viên mãn, chứng được vị siêu thoát, chúng ta ngay cả tư cách thử cũng không còn. Thời quang thần tôn nhìn màn trời tối sầm ngoài điện, hồi lâu, trong mắt hắn cũng bùng lên một tia tàn nhẫn, lão hữu, ngươi nói đúng. Vậy thì liên hệ lão hỗn động cùng bọn họ. Lời vừa dứt, hắn giơ tay túm lấy hư không, một luồng lực lượng thời gian màu bạc ngưng tụ thành phù, trên phù văn hiện lên năm phù văn cổ xưa, chính là ấn ký của năm đại siêu thoát thần tộc khác. Phù văn lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng u tối, giống như một lời mời vượt qua tinh hải, sắp xuyên qua vô tận thời không, đến mọi ngóc ngách của vũ trụ hải, gõ cửa những tồn tại cổ xưa đã ngủ say từ lâu. Thời gian như tiền bán, vạn năm trôi qua trong chớp mắt. Trung tâm vũ trụ hải, một thần cung cổ xưa lơ lửng trong dòng khí hỗn độn lặng lẽ đứng sừng sững. Thần cung được đúc từ hồng mông mẫu kim mà ngay cả vương giả thất trọng thiên chu hải cũng phải điên cuồng, đỉnh điện khảm nạm hàng tỷ mảnh vỡ vũ trụ, lưu chuyển ánh sáng bản nguyên khi khai thiên lập địa. Mỗi cây cột đều khắc những phù văn cổ xưa trấn áp chư thiên, chỉ đứng sừng sững ở đây thôi đã tỏa ra uy áp kinh khủng khiến cả chu hà quy mô lớn cũng phải ngưng trệ. Sâu trong thần cung, bảy thần tọa cổ kính bao quanh thành hình tròn, mỗi thần tọa đều tương ứng với một quy tắc bản nguyên của vũ trụ hải. Thần tọa thời quang chạy ánh bạc, dường như có thể đóng băng dòng chảy của thời gian. Thần tọa càn khôn giao thoa hai khí huyền hoàng, ẩn chứa sức mạnh khai thiên lập địa. Thần tọa hỗn độn bị dòng khí u tối bao phủ, không thấy biên giới, ẩn chứa bí ẩn vạn vật sơ sinh. Thần tọa hủy diệt bùng cháy ngọn lửa đen kịt, nơi nó đi qua vạn vật tiêu điều, mang theo sự bá đạo của kẻ kết thúc mọi thứ. Thần tọa sát lục tỏa ra ánh đỏ chói mắt, dường như có hàng tỷ oan hồn đang than khóc trong đó, toát lên vẻ khát máu điên cuồng. Thần tọa tạo hóa lưu chuyển hai màu đen trắng, diễn hóa đạo sinh diệt, ẩn chứa huyền cơ sáng tạo. Thần tọa luân hồi bị màn xương xám bao phủ, ẩn hiện sáu hư ảnh luân chuyển, ẩn chứa chân lý nhân quả tuần hoàn. Bảy thân ảnh vĩ đại cao ngồi trên đó, khí tức quanh thân như những cự thú thái cổ đang ngủ say, tuy không cố ý phóng thích, nhưng lại khiến thời không của cả thần cung xuất hiện những nếp nhăn nhỏ. Khí tức kinh khủng đến mức mỗi một vị đều vượt xa hỗn độn biên tổ hàng trăm lần, cử thủ nhất chân, cử chỉ hành động, giữa chừng đều có thể gây ra cộng hưởng của vũ trụ hải. Bảy người này không ai khác, chính là lao tổ của bảy đại siêu thoát thần tộc, bao gồm thời quang thần tôn. Một lát sau, sự tĩnh mịch sâu trong thần cung bị tiếng nói từ luân hồi thần quang phá vỡ, giọng điệu của huyền tịch thần tôn mang theo vài phần trêu tức như cười mà không phải cười, lạnh lẽo như rắn phun độc. Ánh mắt hắn quét qua thời quang thần tôn và càn lăng thần tôn, ánh mắt đó dường như có thể xuyên qua bức tường quy tắc quanh thân hai người, nhìn thấu những tính toán sâu nhất trong lòng họ. Lao quỷ thời quang, đứa trẻ nhân tộc đó, hai tộc các ngươi không phải đã sớm coi là vật trong túi, hận không thể nuốt trọn cơ duyên siêu thoát trên người hắn sao? Lần này sao lại triệu tập chúng ta, nguyện ý liên thủ với chúng ta? Hắn dừng lại một chút, luân hồi thần quang cuộn trào càng lúc càng nhanh, mang theo sự nghi ngờ không hề che giấu, trong đó chẳng lẽ có âm mưu gì? Lời vừa dứt, ánh mắt của những lão tổ khác cũng đồng loạt hội tụ lại. Dòng khí u tối quanh thân lão tổ hỗn động thần tộc khẽ dao động, ánh sáng đỏ máu trong mắt lão tổ sát lục thần tộc lóe lên càng lúc càng nhanh. Giữa bảy đại siêu thoát thần tộc vốn đã có sự đề phòng lẫn nhau, việc thời quang và càn khôn hai tộc đột nhiên nới lỏng, khó tránh khỏi khiến người ta sinh nghi. Thời quang thần tôn đón lấy ánh mắt của mọi người, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tự giễu, chậm rãi mở lời: "Chư vị, thực không giấu gì chư vị, lão phu và lão quỷ Càn Lăng đã từng giao thủ với đứa trẻ nhân tộc đó. Nhưng sự trưởng thành của hắn vượt xa tưởng tượng của chúng ta, tu vi của hắn dường như đã vượt qua chủ nhân chuẩn siêu thoát viên mãn. Ta và lão quỷ Càn Lăng cho dù sử dụng thời không thần ấn và càn khôn thần kính, cũng không thể giữ hắn lại. Nếu không phải vậy, chúng ta cũng sẽ không làm phiền chư vị. Thì ra là đánh không lại đứa trẻ nhân tộc đó, nên đến tìm chúng ta cầu viện à?" Huyền Tịch thần tôn cười khẩy một tiếng, giọng điệu chế giễu không hề che giấu. Luân hồi thần quang cuộn trào, phản chiếu khuôn mặt mơ hồ của hắn, mang theo vài phần ý vị xem kịch vui. Thời quang thần tôn không để ý đến lời chế giễu này, chỉ nhấn mạnh giọng điệu, ánh mắt quét qua từng lao tổ đang ngồi: "Chư vị, chúng ta thành tâm mời chư vị cùng nhau đối phó đứa trẻ nhân tộc đó. Nếu không thể sớm giải quyết hắn, e rằng hắn chứng đạo siêu thoát sẽ không mất bao nhiêu ức năm nữa. Tài nguyên vũ trụ hải chỉ có bấy nhiêu, có bảy thế lực siêu thoát chúng ta là đủ rồi. Các ngươi cũng không muốn có thêm một siêu thoát thần tộc nữa, để cùng chúng ta chia sẻ vũ trụ hải, đúng không?" Chương 932 vây giết chương 932 vây giết lời của thời quang thần tôn tựa như một khối cự thạch ném vào hồ nước tĩnh lặng, lập tức khuấy lên sóng gió kinh hoàng trong lòng các lão tổ còn lại. Không khí trong thần cung lại trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn hơn trước. Trên mặt đất được đúc từ hồng mông mẫu kim, những phù văn cổ xưa chấn áp chư thiên dường như cảm nhận được áp lực vô hình này, bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, phát ra kim quang nhàn nhạt, cố gắng xoa dịu sự sao động trong không khí. Các phù văn đan xen thành lưới, khóa chặt khí tức quanh thân bảy người trong điện, ngay cả một tia quy tắc ba động cũng không hề tiết ra ngoài. Khí lưu u ám quanh thân hỗn động thần tôn kịch liệt cuộn trào, lúc ngưng tụ thành hắc động sâu thẳm, lúc hóa thành hỗn độn loạn lưu của bạo, hiển nhiên nội tâm đang trải qua sự giằng xé kịch liệt. Lời của lão giả thời quang không sai, thêm một siêu thoát thần tộc tức là thêm một người cầm cờ, quyền bính và tài nguyên mà hỗn độn thần tộc bọn họ nắm giữ ắt sẽ bị chia sẻ, nhưng nếu cứ mạo hiểm ra tay như vậy, rủi ro cũng không nhỏ. Tiểu tử nhân tộc kia không còn như trăm tỷ năm trước, hiện giờ đã thực sự trưởng thành. Dưới sự động dụng hai đại siêu thoát chí bảo của lão già thời quang và lão quỷ Càn Lăng, mà tiểu tử nhân tộc kia vẫn có thể toàn thân trở ra, tu vi thần thông của hắn rất có thể đã vượt qua những lão già như bọn họ. Ngay cả khi bọn họ cùng nhau ra tay, e rằng cũng không có đủ 10 phần chắc chắn có thể giữ lại tiểu tử nhân tộc kia. Một khi để hắn trốn thoát, rồi thành công chứng đạo siêu thoát, đến lúc đó những kẻ truy sát như bọn họ khó tránh khỏi bị tiểu tử nhân tộc kia thanh toán. Dù không diệt chủng diệt tộc, cũng ắt phải trả giá đắt. Giây tiếp theo, khí lưu u ám quanh thân hỗn động thần tôn đột nhiên ngưng lại, hóa thành một ánh mắt sâu thẳm quét về phía huyền tịch thần tôn, rồi lướt qua ba vị lao tổ hủy diệt, sát lục, tạo hóa. Năm đạo ánh mắt không ngừng giao thoa trong hư không, tựa như năm thanh lợi kiếm vô hình thăm dò và chạm lẫn nhau, nhưng vẫn không có một đạo nào phá vỡ sự im lặng trước. Đúng lúc này, thời quang thần tôn hơi nghiêng người về phía trước, những hoa văn thời gian trên ngân bảo đột nhiên sáng lên, như dòng chảy lướt qua y bảo, phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở. "Chư vị, lão phu có một lời." Nói rồi, hắn giơ tay khẽ búng, một sợi quang ti màu bạc lưu chuyển trong lòng bàn tay, trong quang ti có thể thấy vô số mảnh thời gian nhỏ bé đang sinh diệt, trên người tiểu tử nhân tộc kia, bản tọa đã sớm gieo xuống thời không chi ngân. Dù hắn trốn đến tận cùng vũ trụ chi hải, dù hắn nghịch chuyển thời không ẩn nấp tung tích, hành tung của hắn cũng sẽ không thể che giấu. Chỉ cần chư vị nguyện ý cùng nhau ra tay, có thời không chi ngân khóa chặt tung tích tiểu tử nhân tộc kia, việc hắn thân tử hồn tiêu chỉ là vấn đề thời gian. Nói đến cuối, giọng thời quang thần tôn đột nhiên cao vút, mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ. Nghe vậy, trong mắt Hỗn Động Thần Tôn cùng năm đại lao tổ khác đồng thời lóe lên một tia sáng. Thời không chi ngân là gì, trong lòng bọn họ rõ ràng hơn ai hết. Một khi đã bị gieo xuống, trừ phi là siêu thoát chi chủ, hoặc có siêu thoát chi chủ khác ra tay tương trợ, nếu không tuyệt đối không có khả năng loại bỏ. Tiểu tử nhân tộc kia tuy mạnh, nhưng chỉ cần chưa bước ra bước cuối cùng đó, tuyệt đối không có khả năng loại bỏ thời không chi ngân. Mà chỉ cần có thể khóa chặt vị trí của tiểu tử nhân tộc kia, bọn họ còn có gì phải lo ngại nữa. Một lần không thành, vậy thì nhiều lần, tổng sẽ có lúc bắt được tiểu tử nhân tộc kia. Rất nhanh, năm người lại nhìn nhau, ánh mắt giao thoa trong không trung, bớt đi vài phần thăm dò, thêm vài phần ăn ý không nói nên lời, hiển nhiên đã đạt được một loại đồng thuận nào đó trong khoảnh khắc. Huyền Tịch Thần Tôn trước tiên mở miệng, thần quang luân hồi toát ra một tia sắc bén, lão quỷ thời quang, chúng ta cùng nhau ra tay được. Nhưng có một việc cần nói rõ ràng, siêu thoát chi cơ chỉ có một phần, sau này bắt được tiểu tử nhân tộc kia, phần cơ duyên này nên thuộc về ai? Lời này vừa ra, Hỗn Động Thần Tôn cùng những người khác lập tức tinh thần ngưng lại. Bảy đại siêu thoát thần tộc tuy tạm thời gác lại ân oán, nhưng trước sự cám dỗ tột cùng như siêu thoát hai cũng không muốn chịu kém người khác. Không khí trong thần cung lại trở nên vi diệu, tốc độ lưu chuyển của phù văn trên nền hồng mông mẫu kim tăng nhanh, dường như đang sao động vì sự phân chia lợi ích sắp tới. Lao tổ sát lục thần tộc, thiên lục thần tôn, vỗ mạnh vào tay vị, sát khí huyết hồng suýt chút nữa xông phá đỉnh điện, hỗn độn mẫu kim trên thần tọa vậy mà bị chấn ra những vết nứt nhỏ li ti, tự nhiên là ai có bản lĩnh thì người đó được. Đến lúc đó ai giành được siêu thoát chi cơ trước, cơ duyên sẽ thuộc về người đó. Lao quỷ thiên lục, lời này e rằng không ổn. Càn Lăng thần tôn chậm rãi lắc đầu, huyền hoàng thần quang quanh thân rực rỡ hơn ba phần, khí tức nặng nề như đại địa ép không khí trong điện hơi trùng xuống. Nếu tranh giành bằng sức mạnh thô bạo, e rằng chưa kịp bắt được tiểu tử nhân tộc kia, chúng ta đã tự tàn sát lẫn nhau rồi. Theo bản tọa thấy, nên lấy cống hiến để định. Tiếp theo, ai ra sức nhiều nhất để bắt được tiểu tử nhân tộc kia, cơ duyên siêu thoát đó sẽ ưu tiên thuộc về người đó. Lao quỷ Càn Lăng, các ngươi đúng là tính toán giỏi. Ra sức nhiều nhất ư? Các ngươi đều đã giao thủ với tiểu tử nhân tộc kia, e rằng đã sớm nắm rõ nội tình của hắn, lại có lao quỷ thời quang khóa chặt thời không chi ngân của tiểu tử nhân tộc kia trước. So ra sức, chúng ta còn tranh giành cái gì nữa, trực tiếp đem siêu thoát chi cơ dâng cho các ngươi là được rồi. Trong luân hồi chi quang của Huyền Tịch Thần Tôn truyền ra một tiếng hừ lạnh, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Không sai, lời của lão quỷ Huyền Tịch có lý. Diễn hóa thần tôn của Tạo Hóa Thần Tộc cười lạnh một tiếng, thần quang đen trắng trên người đàn sen thành đồ án thái cực, âm dương nhị khí lưu chuyển giữa lúc diễn hóa ra vũ trụ sinh diệt thu nhỏ. Lão quỷ Càn Lăng, nếu đã như vậy, liên thủ này không cần cũng được, bản tọa không có hứng thú làm áo cưới cho các ngươi, cùng lắm thì tương lai chia 8 phần vũ trụ chi hải. Lão quỷ Càn Lăng, lời này quả thực không ổn. Hỗn Độn Thần Tôn quanh thân hỗn độn thần quang chấn động, giọng nói vang vọng khắp thần cung, mang theo sự mênh mông của hỗn độn sơ khai. Không bằng thế này, sau khi bắt được tiểu tử nhân tộc kia, phần siêu thoát chi cơ đó sẽ do chúng ta cùng nhau chấp trưởng, cùng nhau nghiên cứu. Nếu có thể chia tách, thì chia làm 7 phần, 7 người chúng ta mỗi người chấp trưởng một phần, nếu không thể, thì xem thủ đoạn của mỗi người, ai có thể trước một bước tham thấu siêu thoát chi cơ, cảm ngộ siêu thoát khế cơ, thì cơ duyên đó sẽ thuộc về người đó. Tuy nhiên, sau khi siêu thoát, không được ra tay với 6 tộc còn lại, càng không được lay chuyển cục diện vũ trụ chi hải hiện nay. Không biết mấy vị ý hạ thế nào. Nghe vậy, thời quang thần tôn trước tiên gật đầu, lời của lão quỷ Hỗn Động đúng ý ta. Lão phu cũng không có ý kiến. Càn Lăng thần tôn theo sát phía sau, phu họa một tiếng, huyền hoàng thần quang quanh thân thu liễm vài phần. Tốt. Cứ theo lời của lão giả Hỗn Động mà làm. Bốn người Huyền Tịch thần tôn nhìn nhau, đều đồng loạt gật đầu đồng ý lập chí cao tâm thể đi, ai cũng không được bội ước sau này. Tốt. Hỗn Động thần tôn đứng dậy, hỗn độn trường bảo trên người bay phần phật, vậy thì lấy chí cao ý chí mà thể, bảy tộc chúng ta liên thủ, cùng diệt tiểu tử nhân tộc kia, sau này theo ước định chia sẻ cơ duyên. Ai nếu vi phạm ước định, sẽ đạo tâm tan nát, thần hồn câu diệt. Lấy đạo tâm của ta làm dẫn, chí cao ý chí làm chứng. Lời của Hỗn Động thần tôn chưa dứt, trong thần cung bảy đạo khí tức hùng vĩ đồng thời xông thẳng lên trời, giao hội trên vòm trời thành một đoàn quang đoàn màu hỗn độn. Hắn trước tiên giơ tay ấn vào giữa trán, một sợi khí lưu u ám từ đầu ngón tay tràn ra, hóa thành phù văn đạo tác hòa vào quang đoàn. Ta Hỗn Động lập lời thề cùng 6 tộc cùng diệt tiểu tử nhân tộc, sau này ý ước chia sẻ cơ duyên, nếu trái lời thề này, đạo tâm tan nát, thần hồn câu diệt. Ta Thời Quang lập lời thề tương tự. Ngân bảo của Thời Quang thần tôn bay phấp phới, sợi quang ti màu bạc ngưng tụ ở đầu ngón tay như vật sống chui vào quang đoàn, những hoa văn thời không lưu chuyển trên quang ti cộng hưởng với lời thề, tựa như khắc ghi lời hứa hẹn của khoảnh khắc này vào dòng sông thời gian của vũ trụ hải. Ta Càn Lăng cùng thề. Huyền Hoàng thần quang quanh thân Càn Lăng thần tôn bạo trướng, một hư ảnh càn khôn nhị quái từ sau lưng hắn bay lên, quẻ tượng xoay tròn giữa lúc ấn vào quang đoàn, môi đạo quẻ văn đều toát ra uy nghiêm thiên định vạn vật, tựa như lấy quy tắc càn khôn làm chứng cho lời thề. Ta Huyền Tịch cùng thề. Thần quang luân hồi của Huyền Tịch thần tôn đột nhiên rực rỡ, 6 đạo luân hồi hư ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra. Những hoa văn sinh tử khắc trên hư ảnh dung hợp với quan đoàn, tựa như có thể kéo kẻ vi phạm lời thề vào luân hồi vô tận vĩnh viễn chịu khổ. Ta Thiên Lục cùng thề. Sát Lục thần tôn Thiên Lục đột ngột đứng dậy, sát khí huyết hồng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, trên thân kiếm phủ văn chữ sát lấp lánh, hắn trở tay cắm kiếm vào quan đoàn, thân kiếm ong ong như khóc, tựa như lấy oán niệm của hàng tỷ sinh linh làm lợi thể. Ta diễn hóa, cùng thể. Thần quang đen trắng quanh thân diễn hóa thần tôn hóa thành đồ án âm dương thái cực, chậm rãi xoay tròn, một nửa sinh một nửa diện, khi dung nhập vào quang đoàn vậy mà diễn sinh ra vô số hư ảnh vũ trụ nhỏ bé, tựa như lấy lực lượng tạo hóa chứng kiến sự vĩnh hằng của lợi thể. Lợi thể cuối cùng đến từ hủy diệt thần tôn, toàn thân hắn hủy diệt chi lực cuồn cuộn, ẩn hiện hư ảnh hủy diệt chi chủ, ta tịch diệt, cùng lập. Khoảnh khắc bảy lời thề giáng xuống, quang đoàn hỗn độn trên vòm trời đột nhiên co rút, hóa thành một thần phù thề ước lớn bằng lòng bàn tay. Bề mặt thần phù lưu truyền đạo tắc của bảy tộc, mỗi đạo hoa văn đều tương ứng với khí tức của một vị thần tôn, cuối cùng ông một tiếng nổ tung thành hàng tỷ điểm sáng, như mưa sao băng rơi vào giữa trán bảy người. Thời quang thần tôn và càn lăng thần tôn nhìn nhau, trái tim đang treo lơ lửng đã bất lo lắng không ít. Bảy tộc bọn họ liên thủ, nhất định có thể bắt được tiểu tử nhân tộc kia, để giải mối họa diệt tộc của hai tộc bọn họ. Ngay sau đó, thời quang thần tôn giơ tay lên, trên mặt đầy vẻ thận trọng nói, "Chư vị, lời thề đã thành, vậy thì sớm chuẩn bị, nhanh chóng xuất phát. Tu vi của tiểu tử nhân tộc kia không thể xem thường, còn mong chư vị có thể toàn lực ứng phó, một lần bắt được tiểu tử nhân tộc kia. Triệu năm sau, chúng ta tại đây hội hợp, cùng nhau ra tay, vây giết tiểu tử nhân tộc." Chương 933 đạo hữu không cảm thấy bảy đại siêu thoát thần tộc nhiều một chút. Chương 933 đạo hữu không cảm thấy bảy đại siêu thoát thần tộc nhiều một chút. Xuân đi thu lại, 30 vạn năm tuế nguyệt như cắt chạy qua cái tay. Bên rìa vũ trụ chi hải, sâu trong tử vong minh nguyên, trung trung trận pháp cấm chế như cự mãng nguyên cổ quấn quanh, ước vạn đạo phù văn vàng kim lưu chuyển trên vách trận, ngăn cách hoàn toàn sự chết chóc và ưu tối bên ngoài, chỉ còn lại mảnh thiên địa ngập tràn thần quang tại trung tâm trận pháp. Tô Mặc quanh chân tọa trên một khối hỗn độn thần thạch, bề mặt thần thạch phủ đầy những vân lộ do ước vạn năm tuế nguyệt sói mòn, mỗi đạo vân lộ đều đang nuốt nhả khí tức hỗn độn thưa thớt nhưng tinh thuần. Thần quang quanh thân hắn rực rỡ, như một mặt trời thu nhỏ lơ lửng giữa trận tâm, kim sắc quang hoa xuyên qua lỗ chân lông ra vào, khắc họa nên những phù văn đạo tắc tinh xảo trên thể biểu, lúc hóa thành tứ đại hà cuộn cuộn, lúc ngưng tụ thành tinh hệ xoay tròn, ước vạn điểm sáng sinh diệt trong đó, chiếu rọi bốn phương hư không một mảnh thông suốt. Trong bản mệnh trụ hải của hắn, một vị chuẩn siêu thoát chi chủ sơ kỳ của Càn Khôn thần tộc đang lơ lửng trên vũ trụ chi tâm, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hai mắt trợn trừng nhưng vô thần, hiển nhiên đang chịu đựng nỗi đau bóc tách bản nguyên vô tận. Tương đạo lực lượng bản nguyên trụ hải tinh thuần đến cực điểm, tựa như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn trào ra từ mỗi tấc lỗ chân lông trên toàn thân hắn, thuận theo một sợi dây vô hình từ bản mệnh trụ hải phun trào ra, như thác nước vàng kim nhanh chóng cuốn lấy tứ chi bách hải của Tô Mặc. Những tế bào chưa hoàn thành lột xác kia tựa như hạn hán gặp cam lộ, dưới sự tẩm bổ của bản nguyên vàng kim nhanh chóng nhúc nhích, bành trướng, trên bách tế bào hiện lên từng đạo quy tắc vũ trụ, từng mảnh hỗn độn, từng phương thế giới, nhanh chóng thai nghén mà sinh, hướng tới vũ trụ chân chính cấp tốc lột xác. Đột nhiên, Tô Mặc như cảm nhận được điều gì, ấn đường vốn đang chìm đắm trong lột xác khẽ động. Lưu tốc thời gian quanh thân vốn nhanh hơn bên ngoài ước vạn lần đột nhiên ngừng lại, như sông lớn quần quận đâm vào đê vô hình, ngay sau đó liền nhanh chóng bình phục như thủy triều rút, đồng bộ hoàn hảo với nhịp điệu thời gian bên ngoài. Hai mắt hắn nhắm nghiền xoẹt một tiếng mở ra, thần mang rực rỡ trong mắt như hai đạo cầu vồng vàng kim xuyên thủng hư không, lóe lên rồi định hình ở một hướng nào đó. Cách nơi Tô Mặc bế quan hàng ngàn vạn ước trụ niên, u ám tử vong minh khí như bùn lầy đặc quán quần quận, một bóng người đang chậm chậm đạp không mà đi. Đó là một lão giả mặc đạo bào màu xám, trên đạo bào phủ đầy những vân lộ đen trắng tinh xảo, tựa như vòng năm lại như quỹ đạo sao. Khi lưu chuyển toát ra một thứ vận vị kỳ lạ sinh diệt bất phục, luân hồi bất hưu. Mặt hắn cổ phác, trên khuôn mặt đầy rãnh sâu khắc đầy dấu vết tuyết nguyệt, hai mắt nửa mở nửa khép, sâu trong mắt tựa hồ ẩn chứa hư ảnh lục đạo luân hồi lúc hiện hóa cực lạc tịnh thổ, Phật quang phổ chiếu, an hòa tĩnh mịch, lúc hiện lên luyện ngục nghiệp hỏa, quỷ khóc thần đạo, âm u đáng sợ, thần bí khó lường. Bước chân của lão giả trông không nhanh, giống như phàm nhân thế tục nhàn nhã tản bộ trong sân, mỗi bước chân hạ xuống đều nhẹ nhàng không tiếng động, nhưng khoảnh khắc lòng bàn chân chạm vào hư không, khí lưu hỗn độn xung quanh liền nổi lên từng vòng gợn sóng. Nơi gợn sóng quyết tán, thời không lại đang nhanh chóng lùi lại rồi lao về phía trước một bước đặt ra, tức là khoảng cách vạn ước trụ niên bị lặng lẽ vượt qua, những bức tường thời không cần Chu Hải Chi Vương thất trọng thiên hao phí tâm thần mới có thể xuyên qua, dưới chân hắn như tờ giấy mỏng bị dễ dàng xuyên thủng, ngay cả một chút trở ngại cũng không mang lại. Một tôn chủ chiến hóa thân của luân hồi thần tộc huyền tịch thần tôn Khô Vinh thần tôn. Tô Mặc hai mắt híp lại, lập tức nhận ra người đó, cưỡng ép siêu hồn ký ức thần hồn của bảy vị chuẩn siêu thoát chi chủ thuộc hai đại thần tộc Càn Khôn, thời không, đối với hắn mà nói, toàn bộ vũ trụ chi hải cơ bản không còn quá nhiều bí mật. Xem ra lão già này cũng là vì ta mà đến. Những lão già này cơ bản đều không mấy khi rời khỏi hang ổ của mình, huống hồ lại còn xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như vậy. Cũng đúng, trên đời này có mấy ai có thể không động tâm trước cơ hội siêu thoát? Đặc biệt là những lão già chỉ còn một bước nữa là chứng đạo siêu thoát này, càng vì nó mà phát điên, vì cơ hội siêu thoát này có thể trả giá tất cả. Vừa hay ta đang thiếu bản nguyên trụ hải để đúc thành cựu trọng thiên viên mãn nguyên đạo thần thể. Ngón tay Tô Mặc khẽ động, trong mắt lóe lên một tia mong đợi, lão già Khô Vinh này đến thật đúng lúc. Mặc dù luân hồi thần tộc là thần tộc siêu thoát cuối cùng thăng cấp, trong bảy đại thần tộc siêu thoát, nội tình yếu kém nhất, đừng nói so với thời không thần tộc, ngay cả so với Càn Khôn thần tộc cũng kém hơn không ít, trong tộc chỉ có 8 vị chuẩn siêu thoát chi chủ tọa chấn, nhưng nếu bắt hết bọn họ, vẫn có chút cơ hội giúp hắn bước ra bước cuối cùng, đúc thành cựu trọng thiên viên mãn nguyên đạo thần thể. Tuy nhiên, để tránh làm lão già huyền tịch kia hoảng sợ, đánh rắn động cỏ, xem ra ta vẫn cần thu bất lực mới được. Tô Mặc tâm niệm khẽ động, đã có tính toán. 36 thiên cương phục ma thần trận, khởi. Theo tiếng Tô Mặc vang vọng bản mệnh chủ hải, 36 đạo linh hư huyền thân như tinh thần về vị trí nhanh chóng vào chỗ, kết thành trận đồ hình tròn ở giữa bản mệnh chu hải, mỗi đạo thân ảnh đều liên kết chặt chẽ với thần hồn của Tô Mặc, trong hơi thở toát ra vận luật đồng nguyên. ông 36 đạo tinh tú chi quang đột nhiên bùng phát từ trận nhãn, như ngân hà đổ ngược quán xuyên bản mệnh chủ hải. Thanh quang lưu của thất túc thanh long phương đông, kim mang sắc bén của thất túc bạch hổ phương tây, hỏa diễm rực rỡ của thất túc chu tước phương nam, thủy văn dày đặc của thất túc huyền vũ phương bắc, cùng với thần quang đế khí của tử vi, thai vi, thiên thị tam viên ở trung tâm, đan xen thành một mạng lưới ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ bản mệnh chủ hải. Ngay sau đó, 36 tôn thiên cương ma thần hư ảnh từ từ hiện lên trên mạng lưới ánh sáng. Bọn họ hoặc mặt xanh lanh vàng, dữ tợn đáng sợ, hoặc lưng mọc đôi cánh, che trời lấp đất, hoặc tay cầm rìu lớn, trợn mắt tròn xoe, hoặc chân đạp về quy, vững vàng như núi. Mỗi tôn đều phát ra uy áp khủng bố chân áp vạn ngàn trụ hạ, như thể đã tồn tại từ thở khai thiên lập địa của vũ trụ chi hải, mang theo khí tức cổ xưa và bá đạo. Ầm, ầm, ầm. Khi hư ảnh và linh hư huyền thân hoàn toàn dung hợp, kim sắc thần quang bốn nội liễm quanh thân Tô Mặc như núi lửa phun trào mà bạo tăng, phù văn đạo tắc trên thể biểu cộng hưởng với trận đồ, hóa thành từng con kim long quấn quanh thân thể, khí thế toàn thân điên cuồng bạo tăng, trực tiếp liên phá mấy tiểu cảnh giới, ẩn ẩn có thể sánh ngang với viên mãn chuẩn siêu thoát chi chủ. Khí thế này, viên mãn chuẩn siêu thoát chi chủ, lại còn là viên mãn chuẩn siêu thoát chi chủ xa lạ như vậy, hẳn là tiểu nhi nhân tộc kia rồi, lao quỷ thời quang kia quả nhiên không lừa dối bản tôn. Khô Vinh thần tôn trong lòng thắt lại, trên mặt thêm vài phần thận trọng, vội vàng cao giọng hô một tiếng, "Đạo hữu, khoan đã độc thủ, lão phu đến đây không có ác ý, là phục mệnh bản tôn của ta, có chuyện quan trọng muốn báo cho đạo hữu." Dường như có chút không giống với điều ta nghĩ, ta muốn xem lão già huyền tịch này rốt cuộc đang giở trò gì. Tô Mặc nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó đè nén chiến ý đang cuộn. Kim sắc thần quang bạo tăng quanh thân như thủy triều rút đi, kim long quấn quanh thân hóa thành phù văn dung nhập vào thể biểu, khí thế bức thẳng viên mãn chuẩn siêu thoát chi chủ đột nhiên thu liễm, chỉ còn lại uy áp như có như không, như cự thú ẩn mình chứa đựng phong mang. Thân ảnh hắn khẽ động, hư không dưới chân nổi lên một vòng gợn sóng vàng kim, một bước đặt ra, trực tiếp vượt qua khoảng cách ngàn vạn ước trụ niên dường như biến đồ ám minh khí và bức tường thời không trước mắt thành hư vô. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Mặc đã đứng cách Khô Vinh thần tôn trăm trượng, thân hình thẳng tắp như kiếm, thần quang quanh thân tuy thu liễm, nhưng tự mang một vẻ uy nghiêm nhìn xuống chúng sinh. Khẽ du mắt, nhìn xuống Khô Vinh thần tôn từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng như băng, không mang chút cảm xúc nào, nói đi, bản tôn của ngươi phái ngươi đến đây, có chuyện gì? Lời vừa dứt, tử vong minh khí xung quanh dường như bị một lực lượng vô hình đông cứng, không còn lưu động, ngay cả những vân lộ đen trắng lưu chuyển trên đạo bảo của Khô Vinh thần tôn cũng hơi ngừng lại, hư không dường như trở nên đặc quánh. Khô Vinh thần tôn chấn định lại tinh thần, cảm nhận được uy áp tưởng chừng bình tĩnh nhưng ẩn chứa khủng bố của đối phương, không dám có chút chậm trễ nào, hai tay khẽ chắp lại hành lễ, trên mặt nặn ra một tia hòa nhã, chậm rãi mở miệng nói, Khô Vinh bái kiến đạo hữu. Lão phu đến đây là rất nhanh, Khô Vinh thần tôn liền kể lại chi tiết chuyện 30 vạn năm trước, thời Quang thần tôn, Càn Lăng thần tôn đã mời lão tổ năm tộc hỗn độn, luân hồi, sát lục, tạo hóa, hủy diệt kể từ một chỗ. Cùng nhau bàn bạc liên thủ vây giết Tô Mặc, cuối cùng định ra quy tắc phân chia cơ hội siêu thoát như thế nào, rồi lập ra chí cao tâm thệ, hẹn ước 100 vạn năm sau cùng đến Tử Vong Minh Nguyên vây giết hắn, ngựa khí mang theo vài phần thành thật cố ý lão quỷ thời Quang này thật biết cách tự dắt vàng lên mặt, năm đó bọn họ bị ta giết cho tan tác, ôm đầu chột chạy. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Tô Mặc trên mặt lại tỏ vẻ nghi hoặc nói, "Đạo hữu, như lời lão già thời còn nói, có thời không chi ngân làm dẫn, các ngươi hẳn có 10 phần năm chắc vây giết ta, tại sao bản tôn của đạo hữu lại phái ngươi đến đây báo cho ta chuyện này?" Hắn không tin, lão già huyền tịch kia lại không có hứng thú với cơ hội siêu thoát trên người mình dù sao, đó là cơ duyên cuối cùng có thể giúp người ta chứng đạo siêu thoát, không ai có thể thực sự từ chối. Khô Vinh thần tôn nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Đạo hữu, nói thật, chúng ta không tin lão già thời con kia, nếu thật như lời bọn họ nói, có thời không chi ngân ở đó, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp tục truy sát đạo hữu, căn bản không cần liên thủ với chúng ta, nếu lão phu đoán không sai, trận chiến đó hẳn là bọn họ đã chịu thiệt trong tay đạo hữu, buộc phải tìm kiếm ngoại viện." Dừng một chút, Khô Vinh thần tôn chuyển đề tài, ngữ khí thêm vài phần thành thật, "Thứ hai, không sợ đạo hữu chê cười, luân hồi nhất tộc của ta dù sao cũng thăng cấp thần tộc siêu thoát chưa đầy 1000 vũ trụ kỷ, bất kể là tu vi bản tôn hay nội tình tộc quần, so với 6 tộc khác đều có một số khoảng cách, cho dù cuối cùng thắng được đạo hữu, cuối cùng e rằng cũng chỉ là làm nền cho bọn họ." Nói đến đây, ánh mắt của Khô Vinh thần tôn trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Tô Mặc chậm rãi nói, "Thay vì như vậy, chi bằng hợp tác với đạo hữu." Đạo hữu không cảm thấy, bảy đại thần tộc siêu thoát trong vũ trụ chi hải này, thực sự là hơi nhiều một chút sao? Chương 934 muốn kết minh, liền để chúng ta xem ngươi thành ý. Chương 934 muốn kết minh, liền để chúng ta xem ngươi thành ý. Tô Mặc nghe vậy, khẽ nhíu mày, tầng băng giá vạn năm trong mắt y bỗng nứt ra một khe hở nhỏ, lộ ra vài phần ý vị trêu ngứa như cười mà không phải cười. Y thì chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay một sợi tơ vàng nhẹ nhàng lượn lờ, như đang tỉ mỉ cân nhắc lời nói của Khô Vinh thần tôn. Chu vi bởi khí tức của y mà đông cứng lại những tử vong minh khí, lại theo động tác nhỏ này mà gợn lên từng lớp sóng li ti, tựa như mặt hồ phẳng lặng bị ném một viên đá. Nếu luân hồi thần tộc này thật lòng kết minh, cũng không phải không thể đáp ứng bọn họ. Trong bảy đại siêu thoát thần tộc, cho đến nay, kẻ thật sự có thủ với Y Liễu chính là Thời Không, Càn Khôn nhị tộc, năm đại thần tộc khác, không nằm trong danh sách tất sát của Y Liễu. Nếu có luân hồi thần tộc này làm nội ứng, trận chiến tiếp theo, phần thắng của y ít nhất tăng lên 3 thành, hơn nữa, cũng có khả năng lớn hơn để triệt để giữ lại nhiều hơn các chuẩn siêu thoát chi chủ. Chỉ sợ lão già huyền tịch kia không thật lòng liên thủ, mà là âm mưu của bảy tộc, điều này không phải là không thể. Vì cơ duyên siêu thoát trong tay Y Liễu, không có gì là những lão già này không làm được. Khô Vinh thần tôn dường như nhìn thấu nỗi lo lắng trong lòng Tô Mặc, đôi mắt vốn đục ngầu đống bùng lên một tia sáng sắc như chim ưng. Hắn không lùi mà tiến, bước tới một bước, những hoa văn đen trắng đan xen trên đạo bào màu xám do bước chân này mà lóe sáng dữ dội, dường như ngưng tụ toàn bộ quy tắc luân hồi vào thân, phát ra uy áp khiến người ta kinh hãi. Đạo hữu nếu còn nghi ngờ, lão phu nguyện lập chí cao tâm thệ. Giọng hắn đột nhiên cao vút, mang theo sự quyết tuyệt không thể nghi ngờ, vang vọng trong tử vong minh khí u ám, nếu tộc ta luân hồi nửa đường bội ước, phản bội đạo hữu, hoặc cùng năm tộc khác lén lút thông đồng, hóa thân này của lão phu lập tức tan rã, bản tôn huyền tịch thần tôn đạo tâm sụp đổ, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời vừa dứt, hắn nâng tay ấn lên mi tâm, một sợi nguyên lực xám đen từ đầu ngón tay tràn ra, ngưng kết trong không trung thành một ấn ký lời thề do các phù văn luân hồi tạo thành. Ấn ký lơ lửng giữa hai người, phát ra uy áp cùng nguồn gốc với ấn ký lời thề bảy tộc 30 vạn năm trước, hiển nhiên là đã dùng đến nguyên bản đạo tắc của luân hồi thần tộc làm lời thề. Lời thề này lấy luân hồi nguyên bản của tộc ta làm bằng chứng, chịu sự chứng kiến của trí cao ý chí vũ trụ hải. Khô Vinh thần tôn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Tô Mặc, từng chữ một, mỗi chữ như được nặn ra từ cái răng, mang theo sự quyết tuyệt phá phủ trầm châu, đạo hữu có tin không? Ấn ký lời thề khẽ rung động trong không trung, những hoa văn đen trắng lưu chuyển, thậm chí ẩn hiện ra hư ảnh của bản tôn huyền tịch thần tôn, trên mi tâm hư ảnh cũng xuất hiện một ấn ký tương tự, đây là bí pháp chủ tớ đồng thể, một khi vi phạm lời thề, không chỉ hóa thân của Khô Vinh thần tôn sẽ bị tiêu diệt, mà huyền tịch thần tôn ở tổ địa luân hồi thần tộc xa xôi cũng sẽ phải chịu phản vệ của lời thề. Tô Mặc trong mắt tinh quang lóe lên, sợi tơ vàng ở đầu ngón tay khẽ chạm vào ấn ký kia, cảm nhận được ý chí quyết tuyệt ẩn chứa bên trong, trầm mặc một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, huyền tịch thần tôn thật là cam lòng vừa định mở miệng đồng ý kết minh, mi tâm ý lại đột nhiên khẽ động. Dường như bắt được một luồng dao động pháp tắc bất thường. Y liền nhíu mày, bàn tay vốn đang vươn tới ấn ký lời thề đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn về phía hư không u ám sâu hơn trong Tử Vong Minh Nguyên, khóe miệng nết lên một nụ cười trêu ngươi, "Khô Vinh đạo hữu, xem ra muốn liên thủ với bản tọa, không chỉ có một mình các ngươi à?" Khô Vinh thần tôn mở ra, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc và cảnh giác, vô thức nhìn theo ánh mắt của Tô Mặc. Chỉ thấy minh khí u ám như bị một bàn tay khổng lồ vô hình gạt ra, một đạo âm dương thần quang đột nhiên xé rách hư không. Thần quang một nửa đen kịt như mực, dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, một nửa trắng tinh như tuyết, toát ra sự thuần khiết có thể thanh lọc và vượt. Hai màu quang hoa đan xen, xoay tròn, hóa thành một quỹ đạo ánh sáng xuyên suốt trời đất, nơi nó đi qua, ngay cả sự tĩnh mịch của Tử Vong Minh Nguyên cũng bị khuấy động. Với quỹ đạo ánh sáng, một bóng người bước chân không mà đến, dung mạo hồng hào như trẻ sơ sinh mới chào đời, nhưng lại có mái tóc trắng như tuyết, sự tương phản đen trắng vô cùng rõ rệt. Hắn mặc một bộ âm dương thái cực bào, và áo hai màu đen trắng không ngừng lưu chuyển, khi thì diễn hóa ra sức sống mãnh liệt của vạn vật sinh trưởng, có cây đâm chồi, hoa nở kết quả, khi thì lại hiện hóa ra sự tĩnh mịch của các vì sao diệt vong, tinh hà sụp đổ, vũ trụ quy hư. Dường như là hóa thân hoàn hảo của sinh tử, hương suy. Bước chân của hắn không nhanh, mỗi bước hạ xuống, dưới chân đều hiện ra một đồ hình thái cực thu nhỏ. Trong đồ hình, hai con cá đen trắng chậm rãi xoay tròn, lại biến những tử vong minh khí nồng đậm xung quanh thành nguyên lực tinh thuần, từng sợi hội tụ vào cơ thể hắn, nuôi dưỡng khí tức của bản thân. Lao quỷ thiên diễn này sao lại đến? Chẳng lẽ lao già diễn hóa cũng muốn Khô Vinh thần tôn đồng tử co rút? Trong lòng lập tức dâng lên một tia hiểu rõ, ánh mắt nhìn về phía thiên diễn thần tôn lập tức thêm vài phần đề phòng. Lúc này, thiên diễn thần tôn quét mắt một cái, cũng phát hiện ra Khô Vinh thần tôn bên cạnh Tô Mặc. Sắc mặt hắn hơi biến đổi, những hoa văn đen trắng trên âm dương thái cực bảo đột nhiên ngưng trệ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và cảnh giác, hiển nhiên không ngờ luân hồi thần tộc lại tìm đến đây trước một bước. Nhưng sự kinh ngạc này chỉ thoáng qua, thiên diễn thần tôn rất nhanh đã hiểu ra mấu chốt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ý vị, liếc nhìn Khô Vinh thần tôn. Ánh mắt đó dường như có chút trầm trọng, lại dường như có chút ăn ý, như đang nói ngươi và ta đều là người cùng đạo. Khô Vinh thần tôn hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, luân hồi chi lực quanh thân lại lặng lẽ vận chuyển, tạo thành một che chắn vô hình, hiển nhiên là vô cùng để phòng vị khách không mời này. Thiên diễn thần tôn không thèm để ý đến hắn nữa, khẽ nhấc chân, thân hình đột nhiên hư hóa. Chỉ thấy đồ hình thái cực thu nhỏ dưới chân hắn đột nhiên bạo trướng, hai màu đen trắng thần quang như thủy triều lan ra, triệt để làm tan chảy bức tường thời không phía trước. Hư không u ám hàng nghìn tỷ năm ánh sáng, dưới chân hắn lại như gần trong gang tấc, chỉ trong chớp mắt, bóng người tóc bạc da hồng đó đã vững vàng đứng cách Tô Mặc trăm trượng. Hắn dừng bước, âm dương thần quang quanh thân chậm rãi thu lại, những hoa văn trên thái cực bảo lại lưu chuyển, không hề tỏ ra kiêu ngạo, mà toát ra một thứ vận luật đồng điệu với vũ trụ hải. Thiên diễn thần tôn chắp tay cười với Tô Mặc, "Lão phu thiên diễn bái kiến đạo hữu." Phụ mệnh bản tôn, đặc biệt đến đây cùng đạo hữu bàn một mối làm ăn đôi bên cùng có lợi. Ngừng một lát, thiên diễn thần tôn chuyển ánh mắt sang Khô Vinh thần tôn, mang theo vài phần trêu chọc, "Khô Vinh đạo hữu, chắc hẳn huyền tịch đạo hữu sẽ không ngại có thêm một minh hữu chứ?" Lời vừa dứt, hắn hữu ý vô ý quét qua ấn ký lời thề luân hồi đang lơ lửng giữa Tô Mặc và Khô Vinh thần tôn, trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng không nói thẳng ra, chỉ im lặng chờ đợi phản ứng của hai người. Ngay vậy, sợi tơ vàng ở đầu ngón tay Tô Mặc càng thêm linh động, như cá bơi lội không ngừng giữa các ngón tay, khi thì hóa thành một hệ thiên hà thu nhỏ, tinh hà lưu chuyển, nhật nguyệt thay phiên, khi thì ngưng tụ thành quy tắc vũ trụ lưu chuyển, phù văn lấp lánh, đạo vận tự nhiên, che giấu toàn bộ tính toán trong lòng y dưới vẻ bình tĩnh tưởng chừng như tùy ý này. Kết minh với một người cũng là kết minh với hai người cũng là kết. Dù sao tạo hóa thần tộc này cũng không có thù hận sâu sắc gì với y, thêm một phần trợ lực, liền có thể tăng thêm vài phần thắng, như vậy là tốt nhất, có lợi mà không có hại. Đương nhiên, tất cả những điều này đều với tiền đề là tạo hóa thần tộc này thật sự có thành ý liên thủ với y, chứ không phải là một cái bẫy khác được bố trí tinh vi. Giây tiếp theo, Tô Mặc ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Thiên Diễn Thần Tôn và Khô Vinh Thần Tôn một vòng, cuối cùng dừng lại trên người trước. Ý thì chậm rãi mở miệng, giọng không cao, nhưng lại mang theo một loại xuyên thấu lực xuyên qua minh khí, chuyện kết minh cũng không phải không thể. Lời nói ngừng lại, sợi tơ vàng ở đầu ngón tay đột nhiên dừng lại, hóa thành một đường thẳng chỉ về phía Thiên Diễn Thần Tôn, mũi nhọn lần hiện, chỉ là, lời nói xuông không đủ làm bằng chứng, muốn cùng chúng ta kết minh, vậy thì hãy để chúng ta xem thành ý của đạo hữu trước đã. Chương 935 khác giao cho bản tọa liền có thể, chương 935 khác giao cho bản tọa liền có thể. Tô Mặc vừa dứt lời, Khô Vinh Thần Tôn liền hừ lạnh một tiếng, mở miệng phụ họa, đạo hữu nói chí phải. Nói đoạn, quanh thân hắn, luân hồi chi lực xám đen bỗng nhiên cuộn trào, tựa hồ mực sôi, hoa văn đen trắng trên đạo bào cũng như sống lại mà nhanh chóng du tẩu, tựa có vô số luân hồi sinh diệt diễn ra trong đó. Thiên Diễn lão quỷ, ngươi tạo hóa thần tộc miệng không tấc sắt mà muốn chia một chén canh. Lão phu đã lập chí cao tâm thệ làm chứng, các ngươi lại lấy gì ra để biểu thành ý? Khô Vinh lão quỷ, ngươi có thể lập chí cao tâm thệ, lão phu tự nhiên cũng có thể. Thiên Diễn Thần Tôn nghe vậy, trên mặt ý cười bất biến, trong mắt lại xẹt qua một tia lẫm liệt, tựa hồ có âm dương nhị khí lưu chuyển nơi đáy mắt, toát ra vẻ quyết tuyệt không thể nghi ngờ. Giây tiếp theo, Thiên Diễn Thần Tôn bước tới một bước, quanh thân âm dương thần quang đống nhiên bạo trướng, hai màu đen trắng trong lòng bàn tay hắn giao thoa thành một ấn thái cực, vô số cảnh tượng sinh diệt lưu chuyển trong ấn văn, tựa hồ ẩn chứa một tinh hà thu nhỏ, nói hết thịnh suy vũ trụ. Ta Thiên Diễn, lấy danh bổn tôn diễn hóa thần tôn lập thể. Hắn tiếng như hùng trùng, chấn động trong u ám của Tử Vong Minh Nguyên, nếu sau khi kết minh với hai vị mà nửa đường phản bội, hoặc cùng năm tộc khác lén lút thông đồng, lão phu lập tức hồn phi phách tán, cho bụi tiêu tan. Bổn tôn đạo tâm tan nát, thần hồn câu diện. Tạo hóa nhất tộc khí vận đoạn tuyệt, vĩnh viễn trầm luân vào hỗn độn thâm nguyên, vạn kiếp bất phục. Lời vừa dứt, hắn giơ tay ấn vào mi tâm, một luồng bản nguyên chi lực đen trắng giao thoa từ đầu ngón tay tràn ra, ngưng kết trên không trung thành một ấn ký thể ước do phủ văn tạo hóa tạo thành. Cùng với luân hồi thể ước ấn ký xa xa đối lập, tản ra uy áp tương tự dày đặc trên đó ẩn hiện hư ảnh diễn hóa thần tôn, mi tâm hư ảnh cũng hiện lên ấn ký thể ước, hiển nhiên cũng là bí pháp chủ tớ đồng thể, một vinh câu vinh, một tổn câu tổn. Thể này lấy bản nguyên tạo hóa của tộc ta làm bằng, chịu chí cao ý chí của vũ trụ hải chứng kiến. Thiên Diễn Thần Tôn nhìn chằm chằm Tô Mặc và Khô Vinh Thần Tôn, từng chữ một nói, hai vị đạo hữu, phần thành ý này của lão phu có còn bởi ý. Hai ấn ký thể ước trong Tử Vong Minh Khí u ám tương hỗ chiếu rọi, hoa văn đen trắng của luân hồi cùng âm dương thần quang của tạo hóa giao thoa thành một tấm lưới vô hình, khóa chặt khí tức ba phương trong đó, ngay cả sự tĩnh mịch của Tử Vong Minh Nguyên cũng bị luồng thể ước chi lực này khuấy động mà khẽ rung chuyển. Khô Vinh Thần Tôn thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, luân hồi chi lực quanh thân hơi thu liễm tuy vẫn còn đề phòng, nhưng cũng mặc định thành ý của Thiên Diễn Thần Tôn. Một bên khác, Tô Mặc đầu ngón tay kim sắc quang ti nhẹ nhàng chạm vào tạo hóa thể ước ấn ký, cảm nhận ý chí quyết tuyệt ẩn chứa trong đó, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, nhàn nhạt nói, nếu hai vị đều có thành ý, vậy chuyện kết minh cứ thế định đoạt. Ngay sau đó, Tô Mặc mắt quang khẽ động, sợi kim sắc quang ti ở đầu ngón tay đột nhiên bạo trướng, hóa thành một cột sáng thông thiên triệt địa, bao phủ chính hắn cùng hai ấn ký thể ước. Bổn tọa Tô Mặc cũng lập thể. Hắn tiếng nói bình tĩnh nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, tựa như đại đạo chân ngôn vang vọng Tử Vong Minh Nguyên, nếu kết minh cùng hai tộc luân hồi tạo hóa, đương cùng chống lại năm tộc còn lại. Nếu nửa đường phản bội minh ước, hoặc mượn cơ hội tính kế hai tộc, mặc cho thể ước chi lực phản vệ, thần thể tăng dã, bổn mệnh tinh hà tịch diệt, vĩnh viễn không được siêu thoát. Trong lúc nói chuyện, Tô Mặc giơ tay chỉ vào mi tâm, một luồng bản nguyên kim quang rực rỡ hơn cả hàng tinh tử trong cơ thể tuôn ra, ngưng kết trên không trung thành một ấn ký thể ước do hàng tỷ vũ trụ tế bào hư ảnh tạo thành. Cùng với hai ấn ký luân hồi, tạo hóa xa xa đối lập, tản ra uy áp tương tự dày đặc. Thể này lấy bản nguyên tinh hà của ta làm bằng, chịu chí cao ý chí của vũ trụ hải chứng kiến. Lời vừa dứt, ba ấn ký thể ước đồng thời dung chuyển trên không trung, bản nguyên chi lực của mỗi cái giao thoa thành một tấm lưới lớn vô hình, khóa chặt đạo tâm, khí vận của bà phương. Tử Vong Minh Khí u ám dưới sự va chạm của luồng lực lượng này kịch liệt cuộn trào, nhưng vẫn không thể đến gần trong vòng ba thước, tựa hồ ngay cả hỗn độn khí lưu cũng đang kính sợ khế ước được lập bằng bản nguyên tối thượng này. Khô Vinh Thần Tôn và Thiên Diễn Thần Tôn nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia nhẹ nhõm khó nhận ra Tô Mặc sợ bọn họ bội tín khí nghĩa, âm thầm tính kế, hai người bọn họ há chẳng phải cũng như vậy. May mà nhân tộc tiểu nhi này hành sự quang minh chính đại, không cần bọn họ nói nhiều, liền chủ động lập chí cao tâm hệ, ngược lại tiết kiệm được không ít sự hoài nghi và thăm dò. Hai vị, minh ước đã thành, nói xem các ngươi có suy nghĩ gì. Tô Mặc chậm rãi thu tay về, quang ti ở đầu ngón tay thu vào trong cơ thể, ánh mắt bình tĩnh quét qua hai người, hai vị đại lao từ xa đến, tổng sẽ không có chút kế hoạch nào chứ. Khô Vinh Thần Tôn trầm ngâm một lát, luân hồi chi lực xám đen quanh thân chậm rãi bình phục, hoa văn đen trắng trên đạo bào cũng chậm lại, tựa hồ đang sắp xếp ngàn vạn suy nghĩ. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Mặc và Thiên Diễn Thần Tôn, giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng, bổn tôn của lão phu vốn định trước tiên mời Thiên Lục lão quỷ cùng đi đến nơi hội minh của bảy tộc, đến lúc đó Tô Mặc đạo hữu có thể đặt phục kích trên đường, chúng ta trong ngoài phối hợp, trước tiên một mẹ hốt gọn Thiên Lục lão quỷ. Nói đoạn, Khô Vinh Thần Tôn đầu ngón tay lướt qua hư không, một luân hồi phù văn lóe lên, phát họa ra một bức đồ phục kích đơn giản, sau đó lại tung tin giả để gây nhiễu loạn thị phi, dụ dỗ năm tộc khác nghi kỵ lẫn nhau, xem liệu có thể tạo cơ hội cho chúng ta từng bước phá vỡ, với cái giá nhỏ nhất mà thu được lợi ích lớn nhất. Nói đến đây, hắn lời nói chuyển hướng, ánh mắt quét qua Thiên Diễn Thần Tôn, nhưng giờ diễn hóa lão quỷ cũng gia nhập, kế hoạch này ngược lại có thể táo bạo hơn một chút. Khô Vinh Thần Tôn tiến lên một bước, hoa văn đen trắng dưới chân hắn dệt thành một luân hồi trận văn, lấy siêu thoát chí bảo lục đạo luân hồi bản của tộc ta hợp với lực lượng tạo hóa thần ấn của tạo hóa thần tộc, nghịch loạn tiên cơ, che mắt nhân quả, khiến năm tộc không thể nhìn thấu tung tích của chúng ta, sau đó lấy Thiên Lục lão quỷ làm mồi nhử, dẫn các thần tộc khác đến viện trợ, đến lúc đó chúng ta sẽ vây điểm đánh viện, đến một tộc diệt một tộc, từng bước phá vỡ, há chẳng phải khoái cha sao? Lấy Thiên Lục lão quỷ làm mồi nhử, Vây điểm đánh viện, kế hoạch ngược lại không tệ, chỉ là Thiên Lục lão quỷ hành tung phiêu diêu, lại sinh tính đang nghi, có thể không dễ dàng vào cuộc. Thiên Diễn Thần Tôn khẽ nhíu mày, đầu ngón tay âm dương nhị khí lưu chuyển, giọng điệu mang theo vài phần lo lắng, hơn nữa, cũng không nhất định chỉ đến một tộc địa binh, mặc cho chúng ta từng bước phá bỡ, nếu thời không, Càn Khôn, Hủy Diệt, Hỗn Độn tứ tộc cùng đến, chúng ta e rằng khó có thể là đối thủ của bọn họ. Trong bảy đại siêu thoát thần tộc, Hỗn Độn, Thời Không, Hủy Diệt ba tộc nội tình hùng hậu nhất, tạo hóa thần tộc của bọn họ chỉ xếp thứ tư, mà Luân Hồi thần tộc càng xếp cuối cùng. Dù cho thật sự như bọn họ đoán, Càn Lăng lão nhi và Thời Quang lão nhi đã chịu thiệt trong tay Tô Mặc, hắn có thể một mình kiềm chế được Thời Không, Càn Khôn nhị tộc, tạo hóa và Luân Hồi nhị tộc của bọn họ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Hỗn Độn, Hủy Diệt nhị tộc. Thời gian kéo dài, đến lúc đó kẻ bại chỉ có thể là bọn họ. Thiên Diễn lão quỷ, Thiên Lục lão quỷ bên kia ngươi không cần lo lắng. Khô Vinh thần tôn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu chắc chắn, lão phu đã dám nói như vậy, tự nhiên có cách để hắn cùng đi đến hội minh. Nhưng bây sau, quả thực là một vấn đề, Hỗn Độn, Hủy Diệt, Thời Không, Càn Khôn tứ tộc cùng đến, chúng ta quả thực không phải đối thủ của bọn họ. Thật sự không được, thì cứ theo kế hoạch ban đầu bắt Thiên Lục lão quỷ, rồi từ từ mưu đồ các tộc khác, luôn có thể tìm được cơ hội không cần phiền phức như vậy. Thật sự nếu bọn họ tứ tộc cùng đến, chỉ cần hai tộc các ngươi có thể trong thời gian ngắn kéo chân Hủy Diệt, Hỗn Độn nhị tộc, còn lại cứ giao cho bổn tọa là được. Chương 935 khác giao cho bản tọa liền có thể hai chương 935 khác giao cho bản tọa liền có thể Tô Mặc vừa dứt lời, Khô Vinh thần tôn liền hừ lạnh một tiếng, mở miệng phụ họa, đạo hữu nói chí phải. Nói đoạn, quanh thân hắn luân hồi chi lực xám đen đột nhiên cuộn trào, tựa như mực sôi, hắc bạch văn lộ trên đạo bào cũng như sống lại mà nhanh chóng du tẩu, dường như có vô số luân hồi sinh diệt diễn ra trong đó. Thiên Diễn lão quỷ, ngươi tạo hóa thần tộc chỉ bằng lời nói xuông mà muốn chia một chén canh. Lão phu đã lập chí cao tâm thể làm chứng, các ngươi lại lấy gì ra để biểu thành ý? Khô Vinh lão quỷ, ngươi có thể lập chí cao tâm thể, lão phu tự nhiên cũng có thể. Thiên Diễn thần tôn nghe vậy, ý cười trên mặt không đổi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo, phản phất có âm dương nhị khí lưu chuyển trong đáy mắt, toát ra vẻ quyết tuyệt không thể nghi ngờ. Giây tiếp theo, Thiên Diễn thần tôn bước tới một bước, quanh thân âm dương thần quang đột nhiên bạo trướng, hắc bạch nhị sắc giao diện trong lòng bàn tay hắn thành một ấn thái cực, vô số cảnh tượng sinh diệt lưu chuyển trong ấn văn, dường như ẩn chứa một vũ trụ thu nhỏ, nói hết hương suy của vũ trụ. Ta Thiên Diễn, lấy danh xưng bổn tôn diễn hóa thần tôn lập thể. Hắn tiếng như hùng trùng, chấn động trong u ám của Tử Vong Minh Nguyên, nếu sau khi kết minh với hai vị mà nửa đường phản bội, hoặc cùng năm tộc khác âm thầm cấu kết, lão phu lập tức hồn phi phách tán, cho bụi tan biến. Bổn tôn đạo tâm tan nát, thần hồn câu diện. Tạo hóa nhất tộc khí vận đoạt tuyệt, vĩnh viễn trầm luân vào hỗn độn thâm nguyên, vạn kiếp bất phục. Lời vừa dứt, hắn giơ tay ấn lên mi tâm, một luồng bản nguyên chi lực đen trắng giao diện từ đầu ngón tay tràn ra, ngưng kết trong không trung thành một ấn ký thể ước do các phù văn tạo hóa tạo thành. Nó đối lập từ xa với ấn ký thể ước luân hồi, tản ra uy áp nặng nề tương tự, trên đó ẩn hiện hư ảnh diễn hóa thần tôn, mi tâm hư ảnh cũng hiện lên ấn ký thể ước, hiển nhiên cũng là bí pháp chủ tớ đồng thể, cùng linh cùng tồn. Lời thế này lấy tạo hóa bản nguyên của tộc ta làm bằng chứng, chịu sự chứng kiến của trí cao ý chí vũ trụ hải. Thiên Diễn thần tôn nhìn chằm chằm Tô Mặc và Khô Vinh thần tôn, từng chữ một nói, hai vị đạo hữu, phần thành ý này của lão phu có còn hài lòng không? Hai ấn ký thể ước chiếu rọi lẫn nhau trong Tử Vong Minh Khí u ám, hắc bạch văn lộ của luân hồi và âm dương thần quang của tạo hóa giao dệt thành một tấm lưới vô hình, khóa chặt khí tức của ba bên vào trong đó, ngay cả sự chết chóc của Tử Vong Minh Nguyên cũng bị lực lượng thể ước này khuấy động mà hơi run rẩy. Khô Vinh thần tôn thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, luân hồi chi lực quanh thân hơi thu liễm, tuy vẫn còn đề phòng, nhưng cũng ngầm chấp nhận thành ý của Thiên Diễn thần tôn. Bên kia, kim quang sợi tơ trên đầu ngón tay Tô Mặc nhẹ nhàng chạm vào ấn ký thể ước tạo hóa, cảm nhận được ý chí quyết tuyệt ẩn chứa trong đó. Tinh quang trong mắt lóe lên rồi biến mất, nhàn nhạt nói, nếu hai vị đều có thành ý, vậy chuyện kết minh cứ thế định đoạt. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Mặc khẽ động, sợi kim quang trên đầu ngón tay đột nhiên bạo trướng, hóa thành một cột sáng xuyên suốt trời đất, bao phủ cả bản thân hắn và hai ấn ký thể ước. Bổn tọa Tô Mặc cũng lập thể. Giọng hắn bình tĩnh nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, tựa như đại đạo chân luôn vang vọng Tử Vong Minh Nguyên, nếu kết minh với luân hồi, tạo hóa nhị tộc, đương cùng chống lại năm tộc còn lại. Nếu nửa đường phản bội Minh Nước, hoặc mượn cơ hội tính kế nhị tộc, cam chịu lực lượng thể ước phản vệ, thần thể tăng dã, bản mệnh chu hải tịch diệt, vĩnh viễn không được siêu thoát. Trong khi nói, Tô Mặc giơ tay chỉ vào mi tâm, một luồng bản nguyên kim quang rực rỡ hơn cả hàng tinh tử trong cơ thể tuôn ra, ngưng kết trong không trung thành một ấn ký thể ước do hàng tỷ hư ảnh tế bào vũ trụ tạo thành. Đối lập từ xa với hai ấn ký luân hồi, tạo hóa, tản ra uy áp nặng nề tương đương. Lời thế này lấy chu hải bản nguyên của ta làm bằng chứng, chịu sự chứng kiến của trí cao ý chí vũ trụ hải. Lời vừa dứt, ba ấn ký thể ước đồng thời chấn động trong không trung, bản nguyên chi lực của mỗi cái giao dệt thành một tấm lưới lớn vô hình, ràng buộc chặt chẽ đạo tâm, khí vận của ba bên. Tử Vong Minh Khí u ám dưới sự va chạm của lực lượng này kịch liệt của trào, nhưng vẫn không thể đến gần trong vòng ba thước, dường như ngay cả khí lưu hỗn độn cũng đang kính sợ lời ước định được lập bằng bản nguyên tối thượng này. Khô Vinh thần tôn và Thiên Diễn thần tôn nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia nhẹ nhõm khó phát hiện Tô Mặc sợ bọn họ bội tín phản nghĩa, âm thầm tính kế, bọn họ hai người há lại không như vậy. May mà tiểu nhi nhân tộc này hành sự quang minh lỗi lạc, không cần bọn họ nói nhiều, liền chủ động lập chí cao tâm thể, ngược lại bất đi không ít nghi kỵ và thử dò. Hai vị, minh ước đã thành, nói xem các ngươi có ý tưởng gì. Tô Mặc chậm rãi thu tay, kim quang sợi tơ thu vào trong cơ thể, ánh mắt bình tĩnh quét qua hai người, hai vị từ xa đến đây, hẳn là không thể không có chút kế hoạch nào chứ. Khô Vinh thần tôn trầm ngâm một lát, luân hồi chi lực xám đen quanh thân dần dần bình phục, Hắc Bạch Văn Lộ trên đạo bào cũng chậm lại, dường như đang sắp xếp ngàn vạn suy nghĩ rối bời. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Mặc và Thiên Diễn Thần Tôn, giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng, "Bổn tôn lão phu vốn định trước tiên mời Thiên Lục lão quỷ cùng đi đến nơi hội minh của bảy tộc, khi đó Tô Mặc đạo hữu có thể mai phục trên đường, chúng ta trong ứng ngoài hợp, trước tiên một mẹ bắt gọn Thiên Lục lão quỷ." Nói đoạn, Khô Vinh Thần Tôn đầu ngón tay lướt qua hư không, một phù văn luân hồi lóe lên, phát họa ra một đồ hình phục kích đơn giản, sau đó lại tung tin giả gây nhiễu loạn. "Thị phi, dụ dỗ năm tộc khác nghi kỵ lẫn nhau, xem liệu có thể tạo cơ hội cho chúng ta từng bước phá vỡ, với cái giá nhỏ nhất mà thu được lợi ích lớn nhất." Nói đến đây, hắn chuyển đề tài, ánh mắt quét qua Thiên Diễn Thần Tôn, nhưng giờ Diễn Hóa lão quỷ cũng đã gia nhập, kế hoạch này có thể táo bạo hơn một chút. Khô Vinh Thần Tôn bước tới một bước, Hắc Bạch Văn Lộ dệt thành một trận văn luân hồi dưới chân hắn, lấy siêu thoát chí bảo lục đạo luân hồi bản của tộc ta kết hợp với lực lượng tạo hóa thần ấn của tạo hóa thần tộc, định loạn thiên cơ, che mắt nhân quả, khiến năm tộc không thể dò xét tung tích của chúng ta, sau đó lấy Thiên Lục lão quỷ làm mồi nhử, dẫn dụ các thần tộc khác đến viện trợ, khi đó chúng ta sẽ vây điểm đánh viện, đến một tộc diệt một tộc, từng bước phá vỡ, há chẳng phải khoái trá sao? Lấy Thiên Lục lão quỷ làm mồi nhử, vây điểm đánh viện, kế hoạch không tệ, chỉ là tung tích của Thiên Lục lão quỷ phiêu diêu, lại đang nghi, e rằng không dễ dàng mắc bẫy. Thiên Diễn Thần Tôn khẽ nhíu mày, âm dương nhị khí lưu chuyển trên đầu ngón tay, giọng nói mang theo vài phần lo lắng, hơn nữa, cũng không nhất định chỉ có một tộc viện binh đến, để mặc chúng ta từng bước phá vỡ, nếu thời không, Càn Khôn, Thủy Diệt, Hỗn Độn bốn tộc cùng đến, chúng ta e rằng khó lòng là đối thủ của bọn họ. Trong bảy đại siêu thoát thần tộc, Hỗn Độn, Thời Không, Thủy Diệt ba tộc có nội tình hùng hậu nhất, tạo hóa thần tộc của bọn họ chỉ xếp thứ tư, mà Luân Hồi thần tộc lại càng đứng cuối cùng. Cho dù thật sự như bọn họ đoán, Càn Lăng lão nhi và Thời Quang lão nhi đã chịu thiệt trong tay Tô Mặc, hắn có thể một mình kiểm chế được Thời Không, Càn Khôn nhị tộc, thì tạo hóa và Luân Hồi nhị tộc của bọn họ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Hỗn Độn, Thủy Diệt nhị tộc. Thời gian kéo dài, khi đó kẻ bại chỉ có thể là bọn họ. Thiên Diễn lão quỷ, Thiên Lục lão quỷ bên kia ngươi không cần lo lắng. Khô Vinh Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu chắc chắn, lão phu đã dám nói như vậy, tự nhiên có cách để hắn cùng đi đến hội minh. Nhưng bây sau, quả thật là một vấn đề, Hỗn Độn, Thủy Diệt, Thời Không, Càn Khôn bốn tộc cùng đến, chúng ta quả thật không phải đối thủ của bọn họ. Thật sự không được, thì cứ theo kế hoạch ban đầu bắt Thiên Lục lão quỷ, sau đó từ từ mưu đồ các tộc khác, luôn có thể tìm thấy cơ hội không cần phiền phức như vậy. Nếu thật sự là bốn tộc bọn họ cùng đến, chỉ cần hai tộc các ngươi có thể trong thời gian ngắn kéo chân Hủy Diệt, Hỗn Độn nhị tộc, những thứ khác cứ giao cho bổn tọa là được.